Chương 781, hắn chết không oan, nhưng còn chưa đủ. Chương 781, hắn chết không oan, nhưng còn chưa đủ. Trung quanh huyết vụ tại kiếm quang hạ như băng tuyết tan rã, xúc tu nhao nhao vỡ vụn, hóa thành huyết thủy vẩy rơi xuống mặt đất. Lãnh Tâm Diễm nhìn xa xa một kiếm này, trong lòng run lên bần bật. Nàng mặc dù không phải mục tiêu, nhưng kiếm ý kia lại làm cho nàng cảm thấy một loại sâu tận xương tủy hàn ý, nàng lẩm bẩm nói, quá kinh khủng. Kiếm ý này, lại mơ hồ có nữ đế phong thái. Hứa Tiêu con người đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Hắn thân làm kim tiên cảnh cường giả, cảm giác như thế nào nhạy cảm, một kiếm này uy lực nhường hắn cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Hắn so Tần Phong cao một cái đại cảnh giới, lại tại lúc này sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác. Huyết thuẫn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trượng đột nhiên cắm, đầu trượng máu bảo thạch quang mang đại thịnh, hóa thành một đạo cự đại huyết sắc quang thuẫn cản trước người. Đồng thời, quanh người hắn huyết khí cuồn cuộn, hình thành một tầng nặng nề huyết vụ, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà, đối với Tần Phong kiếm quang hạ lộ ra không chịu được như thế một kích. Kiếm quang như băng tuyết cắt vào huyết thuẫn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, huyết thuẫn ứng thành màn át. Kiếm ý như luồng không khí lạnh giống như của tới, Hứa Tiêu chỉ cảm thấy linh hồn dường như bị đông cứng, thân thể không thể động đậy. Sau một khắc, thân thể của hắn tính cả linh hồn, tất cả đều bị kiếm quang xoắn nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tán rơi xuống mặt đất, huyết vụ tiêu tán theo. Tại chỗ vẫn lạc, hồn phi phách tán. Tê Lanh Tâm Diễm hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Nàng thân làm nữ đế thân tín, từng trải qua vô số thần thông, nhưng Tần Phong một kiếm này uy lực, quả thực nhường nàng khó có thể tin. Nàng mơ hồ cảm giác được, một kiếm này dường như cùng nữ đế kiếm ý có liên hệ nào đó, hẳn là Tần Phong lại theo nữ đế trong truyền thừa tìm hiểu ra như thế sát chiêu. Nàng bước nhanh về phía trước, lo lắng hỏi, "Tần Phong, ngươi không sao chứ?" Tần Phong giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khí tức hơi có vẻ phù phiếm. Hắn cấp tốc nuốt vào một quả hồi khí đan, bình phục thể nội quần quần khí huyết. "Hãy nay nói, thật xin lỗi, Tâm Diễm." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tự trách, trong mắt tràn đầy áy náy. Lãnh Tâm Diễm lau đi vết máu ở khoe miệng, khoát tay nói, "Đây không phải là lỗi của ngươi. Hứa Kiêu là kim tiên cảnh cường giả, lại hưu tâm tính vô tâm, ngươi lại trúng máu cổ chú, tâm thần bất ổn, mới trúng kế của hắn." Nàng dừng một chút, hai tay gắt gao bắt lấy Tần Phong cánh tay, trong mắt lộ ra lo lắng, "Ta biết ngươi phẫn nộ, nhưng ngươi nhất định phải tỉnh táo. Ngươi tiếp tục như vậy, thật sẽ nhập ma." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là chân tâm là Tần Phong lo lắng. Tần Phong nhìn chăm chú nàng một lát, trong mắt lóe lên một tia cảm động, trịnh trọng nói, "Ta minh bạch, Tâm Diễm, cảm ơn ngươi." Lãnh Tâm Diễm bị hắn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tranh thủ thời gian rời ánh mắt, "Cảm ơn cái gì? Chúng ta là chiến hữu, đây là ta nên làm." Nàng ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, ý đồ làm dịu bầu không khí. Tần Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt chuyển hướng phương xa, chậm rãi nói, "Quỷ 13, núp trong bóng tối chuột, ta tất sát ngươi." Hắn khôi phục tâm tình, mang theo Lãnh Tâm Diễm, tiếp tục hướng U Minh tộc chú đi tới. Hai người vừa mới chuyển nhập một đầu u ám ngõ nhỏ, không khí chung quanh bỗng nhiên biến âm lãnh thấu xương, một cỗ nhàn nhạt sương mù màu vàng theo mặt đất bay lên, tràn ngập ra. Trong sương mù mang theo một cỗ mùi hôi khí tức, dường như có thể ăn mòn người cốt tủy, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Ngõ nhỏ hai bên trên tường đã bò đầy rêu xanh, tản ra ẩm ướt mùi nấm mốc, mở tối dưới ánh trăng, mọi thứ đều lộ ra quỷ dị mà kiềm chế. Nhanh ngừng thở, Lãnh Tâm Diễm biến sắc, thấp giọng đội la lên, "Đây là U Minh tộc hoàng truyền mê vụ. Một khi nhiễm, sẽ ăn mòn người tam hồn thất phách, để cho người ta lâm vào ngu dại." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần bội vàng, trường kiếm trong tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột biến. Tần Phong phản ứng cực nhanh, thể nội tiên khí rung động, sao trời tuổi nguyệt kiếm nhẹ nhàng bung lên, một đạo vô hình kiếm khí khuyết tán ra đến, hóa thành một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh, đem hai người bao phủ trong đó. Đúng là hắn theo quy tiền bối nơi đó học được quy tức kiếm thuẫn, chính là rùa hệ yêu thú độc môn phòng ngự thần thông, không chỉ có thể ngăn cản vật lý công kích, còn có thể ngăn cách huyễn cảnh cùng xương động, có thể xương phòng ngự chi vương. Màn sáng lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, đem hoàng tuyển mê vụ toàn bộ ngăn cách bên ngoài. Quy tiền bối thủ đoạn, quả nhiên không phải tầm thường. Tần Phong trong lòng thầm khen, càng thêm cảm kích vị kia quy tiền bối. Hắn thầm hạ quyết tâm, ngày sau định muốn đích thân đến nhà, bái tạ vị tiền bối này chuyển thụ tri ân. Hắn cầm kiếm tay có chút dùng sức, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hoàng tuyển mê vụ chỗ sâu, truyền đến một hồi trầm thấp tiếng chửi rủa, "Ta đi, có lầm hay không? Cái này cái gì mai rủa, mà ngay cả ta hoàng tuyển mê vụ đều có thể ngăn cản." Thanh âm bên trong mang theo vài phần ảo não cùng không thể tưởng tượng nổi, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Một cái buồn bã nam tử trung niên theo trong sương mù hiện thân, người mặc trường bào màu xám đen, khắp khuôn mặt là dữ tợn, trong mắt lóe hung ác nham hiểm quan mang. Người này tên là Thương Húc, chính là U Minh tộc kim tiên cảnh cường giả một trong, chuyến này nhiệm vụ là bảo vệ ủy 13. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong trong ánh mắt mang theo vài phần kiên kỵ, người trẻ tuổi này thủ đoạn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Thương Húc thanh âm phiêu miểu bất định, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, "Người trẻ tuổi, trở về đi. Có cái gì ân oán, các ngươi ngày mai tranh tài lại phân cao thấp." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần dụ dỗ, lại khó nén trong đó sát ý. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, "Tranh tài, nhường ủy 13 cái kia rác rưởi lăn ra đây. Đã hắn không dám trên lôi đài quang minh chính đại đối mặt ta, ta liền trực tiếp đưa hắn đi chết, tỉnh lấy phiền toái." Thanh âm của hắn như loại băng hàn lạnh lẽo, lộ ra không thể nghi ngờ khí phách. Hắn một bước tiến lên trước, kiếm khí mơ hồ lưu chuyển, không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ. Hắn vừa nói chuyện, một bên dùng ánh mắt cùng Lãnh Tâm Diễm giao lưu, ý đồ khóa chặt Thương Húc vị trí. Nhưng Lãnh Tâm Diễm lắc đầu bất đắc dĩ, thấp giọng nói, "Cái này hoàng truyền mê vụ có thể cách trở thần thức, ta cũng không cách nào xác định vị trí của hắn." Lông mày của nàng quá chặt, hiển nhiên đối cái này mê vụ có chút kiêng kỵ. Thần Phong nhíu mày, lại không chút do dự. Hắn hít sâu một hơi, sao trời tuổi nguyệt kiếm đột nhiên dâng lên, thể nội tiên khí giống như thủy triều tràn vào thân kiếm. Hắn khẽ quát một tiếng, đã ngươi che giấu, vậy liền để ta phá cái này phá sương mù. Hắn một kiếm chém ra, rõ ràng là không giấu vết tịch diệt trảm. Một kiếm này chém ra, kiếm quang như sóng nước dập dờn, mang theo một cỗ tịch diệt khí tức quét sạch tứ phương. Hoàng Tuyền mê vụ tại kiếm quang hạ như băng tuyết tan rã, cấp tốc tán loạn, lộ ra cuối ngõ hẻm kia mập lùn trung nhân nhân. Thương Húc nhất mặt chấn kinh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi có thể nghĩ đến dùng tịch diệt pháp tắc phá ta mê vụ. Thật thông minh. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần sợ hãi thán phục, nhưng lại cấp tốc chuyển thành lạnh lùng. Hắn lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, xem ra Lâm Sát hai người chết tại trên tay ngươi, sát thực không an. Ánh mắt của hắn đảo qua Tần Phong trong tay sao trời tuổi một kiếm, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, chậm rãi đi lên trước, kiếm quang trong tay không giảm, bọn hắn chết được sát thực không an, nhưng còn chưa đủ. Ánh mắt của hắn như đao, đâm thẳng Thương Húc đáy lòng, quỷ mười ba đâu. Chương 782, chém giết Thương Húc. Chương 782, chém giết Thương Húc. Thương Húc sầm mặt lại, trầm giọng nói, sáu tông thi đấu quy tắc từ sáu thế lực lớn cộng đồng chế định, không người có thể làm trái. Quỷ mười ba làm không đúng, U Minh tộc có thể bồi thường, nhưng ngươi không thể giết hắn. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hung hăng, ý đồ lấy thế đè người. Tần Phong khinh thường cười một tiếng, bồi thường? Đừng nói nhảm. Hắn có thể giết ta, ta vì sao không thể giết hắn? Cái gì bồi thường so ra mà vượt mệnh của ta? Hắn thấy trong đan điển tiên khí đã khôi phục 7-8 phần, âm thanh lạnh lùng nói, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta cùng ngươi nói nhảm lâu như vậy, là ưa thích nghe ngươi lại nhải? Đi chết đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, sao trời tuổi nguyệt kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm chém ra, thất tuyệt thứ nhất chạm tuyệt tiên. Một kiếm này ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc, dường như thiên khung đều bị chém rách. Càn khôn điên đảo, âm dương ngược dòng, không gian chung quanh dường như bị áp xúc thành một cái bịt kín lồng giam, chờ muộn để cho người ta ngạt thở. Kiếm quang như cựu thiên lôi đình, mang theo hủy diệt tất cả uy thế, chém về phía Thương Húc. Thương Húc sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ không cách nào ngăn cản uy áp. Hắn muốn tránh, lại phát hiện không gian chung quanh như bùn triệu giống như sền sệt, căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí bộc phát, trong tay thêm ra một thanh quỷ đầu trường đao, đao mang trùng thiên, ý đồ chống lại. Nhưng tất cả tại tuyệt thiên một kiếm này trước mặt, lộ ra nhỏ bé như vậy. Phốc phốc. Kiếm quang lóe lên, Thương Húc trái tim bị kiếm mang xuyên thủng, cả người khí tức trong nháy mắt bị bại. Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trước khi chết còn đang thì thào, cái này làm sao có thể? Thân thể của hắn ầm vang ngã xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Tần Phong thở hào hẹn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thể nội tiên khí cơ hồ hao hết. Hắn cấp tốc nuốt vào hai viên hồi khí đan, lại ăn vào một quả chữa thương đan, cưỡng chế thương thế. Hắn vung tay lên, đem Thương Húc chữ vật giới chỉ thu hồi, lại không dành xem xét. Lãnh Tâm Diễm sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, nàng giờ phút này hoàn toàn có thể xác nhận, Tần Phong bộ này thất tuyệt kiếm chiêu tuyệt đối cùng nữ đế có quan hệ. Nàng trừng to mắt, rung động trong lòng, hẳn là hắn thật theo nữ đế kia một sợi trong kiếm ý cảm ngộ ra thần thông như thế. Cái này mộ tính, quả thực nghịch tiên. Tần Phong điều chỉnh một chút khí tức, hít một hơi thật sâu trong gió đêm sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi, ánh mắt như đao quét về phía ngõ nhỏ chỗ sâu tỏa kia u ám biệt lạc. Thân hình lóe lên, tựa như là báo đi săn mau lẹ lướt về phía biệt lạc chỗ sâu. Lãnh Tâm Diễm theo sát phía sau, trong tay linh quang như ẩn như hiện, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát nguy cơ. Ngay tại hai người tiếp cận biệt lạc lúc, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm, mang theo vài phần quỷ dị cùng ngạo mạn. Tần Phong, thập tam ca nói, lần tranh tài này hắn có thể để ngươi được, không còn tranh với ngươi đoạt thứ nhất. Chỉ thấy một gã U Minh tộc đệ tử từ trong bóng tối đi ra, người mặc áo bào đen, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt hám sâu, tựa như một bộ hành tẩu khô lâu. Hắn đứng trong ngõ hẻm, ngăn trở hai người đường đi, thậm chí hắn còn có thể cùng ngươi liên thủ đối phó Lỗ Chấn Đao, chuyện ngày hôm nay liền dừng ở đây à? Tần Phong nghe vậy, dừng bước lại, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm về vậy đệ tử, thanh âm băng lạnh đến dường như có thể đồng kết không khí. Cái gì gọi là hắn để cho ta được? Ta muốn thứ nhất, có thể tự mình đi tranh, dùng hắn nhường. Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, kiếm khí sắc bén vô song, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng chém về phía tên đệ tử kia. Vậy đệ tử con ngươi đột nhiên co lại, kinh hô một tiếng, ý đồ vận chuyển linh lực ngăn cản, nhưng Tần Phong kiếm khí sao mà tấn mãnh, uyển như lôi đình hàn thế, căn bản không cho hắn có phản ứng chút nào. Chỉ nghe phớp phớp một tiếng, kiếm quang xẹt qua, máu tươi bắn tung tóe, tên đệ tử kia trực tiếp bị chém thành hai đoạn, hồn phách tại kiếm khí bên trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán ở trong trời đêm. Mùi máu tươi tràn ngập ra, trong ngõ nhỏ bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, dường như liền ánh trăng đều bị cỗ này sát ý nhiễm lên một tầng tinh hồng. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình không hề dừng lại, vọt thẳng tiến vào biệt lạc. Lãnh Tâm Diễm theo sát mà lên, trong tay linh quang lấp lóe, trong mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng cảnh giác. Biệt lạc bên trong u ám dị thường, Tần Phong ánh mắt đảo qua, phát hiện cả viện sớm đã người đi nhà trống, vị 13 thân ảnh sớm đã không thấy tung tích. Chạy. Tần Phong nhíu mày, trong mắt sát ý chưa giảm, thanh âm trầm thấp như sấm. Lãnh Tâm Diễm ngắm nhìn một phía, nhếch miệng lên một vẻ trêu tức ý cười, bị ngươi hù dọa a. Đoán chừng là trong đêm đường chạy. Nàng chậm rãi đi đến bên cạnh cái bàn đá, nhẹ nhàng vung tay lên, u lam đèn đuốc trong nháy mắt dập tắt, trong không khí kia cố khí tức âm lãnh cũng tiêu tan theo. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức, vị này 13 lá gan thật đúng là nhỏ, chọc ngươi tôn này sát thần, đoán chừng hiện tại còn run lẩy bẩy đâu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang càng tăng lên, Bạch Nguyệt Thành đều phòng, hắn chạy không thoát. Đêm nay nhất định phải giết chết hắn. Dứt lời, hắn thân hình thoát một cái, mang theo Lãnh Tâm Diễm cấp tốc đuổi theo. Dưới bóng đêm, hai người thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại ngõ hẻm làm ở giữa, sát khí giống như thủy triều quét sạch mà ra, trong ngõ nhỏ bàn đá xanh tựa hồ cũng tại cước bộ của bọn hắn hạ run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Thành chỗ cửa thành, một trận càng thêm khẩn trương rằng co đang trình diễn. Trước cửa thành nền đá trên mặt, một gã Bạch Nguyệt Thành thủ vệ thi thể đang nằm, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Quỷ 13 đứng ở cửa thành trước, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lộ ra không thể che hết lo lắng. Hắn người mặc u minh tộc áo bào đen, và áo tại trong gió đêm bay phất phới, trong tay cầm một thanh phát ra hào quang màu u lam quỷ nhận, sắc ý nghiêm nghị. Hắn đối diện, một tên thủ vệ khác mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng vẫn dáng chống đỡ lấy trấn định, âm thanh run rẩy lại kiên định, thật có lỗi, phong thành là thành chủ ra lệnh, ta không có quyền lợi, cũng mở không giá hộ thành đại trận. Thanh âm của hắn mặc dù kiên định, lại không thể che hết trong mắt sợ hãi, đối mặt quỷ 13 dạng này u minh tộc thiên tiêu, hắn bất quá là một gã bình thường thủ vệ, áp lực có thể nghĩ. Quỷ 18 nhãn bên trong sát cơ tăng gọn, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi liền đi chết đi. Hắn nâng lên quỷ nhận, u lam quang mang đại thịnh, mũi lao trực chỉ thủ vệ, sắc ý giống như thủy triều vào tới. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, nơi xa truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm, tựa như chín đũ hàng gió, đâm vào trong lòng hắn run lên. Cùng một người thủ vệ đưa cái gì khí? Có khí hướng ta phát, đến. Buổi tối hôm nay chúng ta một quyết sinh tử. Quỷ 13 đột nhiên quay đầu, con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy Tần Phong cùng Lãnh Tâm Diễm đang từ đằng xa cấp tốc lướt đến. Tần Phong toàn thân áo trắng, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, sắc ý như thực chất giống như đập vào mặt, tựa như một tôn sắt thần giáng lâm. Cái kia thủ vệ thấy Tần Phong đuổi tới, thật dài thở phào nhẹ nhõm, sủi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói, may mắn hắn tới, nhặt được một cái mạng. A, trong âm thanh của hắn tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn, trong mắt đối Tần Phong cảm kích lộ rõ trên mặt. Chương 783, nợ máu phải trả bằng máu. Chương 783, nợ máu phải trả bằng máu. Quỷ thập tam cường đè xuống sợ hãi trong lòng, âm thanh run rẩy gạt ra một câu, "Tần Phong, bất quá là một trận đấu mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy a, cùng lắm thì ta dùng trong tộc danh ngạch, phân ngươi nhóm vượng hướng một nửa chính là." Thanh âm của hắn mang theo vài phần lấy lòng, lại không thể che hết trong mắt bối rối. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh liên tục, trong mắt sát ý càng tăng lên. Hắn chậm rãi nâng lên kiếm, chỉ hướng Quỷ 13, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, "Cút đi, kia là tranh tài sự tình sao? Ngươi muốn thật tại tranh tài bên trên chất nước chân giáo đem ta chơi ngã, ta còn kính ngươi là tên hắn tử. Có thể ngươi thế mà tìm người ám sát ta, giống như ngươi bọn chuột nhắt cũng xứng cùng ta đứng tại cùng một cái đài thi đấu bên trên." Thanh âm của hắn âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều như đao đâm vào Quỷ 13 trong lòng. Quỷ 13 sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi theo cái trán trượt xuống, hắn liên tục khoát tay, thất kinh nói, "Ta không xứng, ta không xứng, cho nên ta rời khỏi, còn mời tha ta một mạng. Ngươi giết ta, ngươi cũng không tốt đẹp được." Thanh âm của hắn cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, trong mắt tràn đầy cầu xin khát vọng. Tần Phong suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, "Đừng ngốc, đều đến nước này, há lại ngươi muốn rời khỏi liền có thể rời khỏi." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Một đạo kiếm khí như cuồng phong điện chớp, xé rách bầu trời đêm, thẳng đến Quỷ 13 mà đi. Kiếm khí bên trong ẩn chứa vô tận sát ý, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đêm đều chém thành hai khúc. Quỷ 13 con ngươi đột nhiên rụt lại, biết đã không có đường lui, trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Hai tay của hắn kết ấn, đột nhiên hướng về phía trước đẩy, một đạo màu u lam tường lửa trong nháy mắt dâng lên, cản trước người. U minh quỷ hỏa. Hắn lệ quát một tiếng, tường lửa cấp tốc lan tràn, tản mát ra một cỗ âm lanh đến cực điểm khí tức, dường như có thể đồng kết linh hồn của con người. Ngọn lửa này thiêu đốt đến quỷ dị dị thường, chẳng những không có nhiệt độ, ngược lại mang theo một loại để cho người ta hít thở không thông âm hàn cảm giác. Lãnh Tâm Diễm thấy thế, đôi mi thanh tú cao lại, trầm giọng nhắc nhở, "Cẩn thận, đây là U Minh Quỷ Hỏa, thập đại dị hỏa bảng xếp hạng thứ 8, có thể thiêu đốt linh hồn của con người." Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần ngưng trọng, hiển nhiên đối cái này dị hỏa uy lực có chút kiêng kỵ. Tương lửa giống như thủy triều tuôn hướng Tần Phong, khí tức âm lãnh nhường không khí chung quanh đều ngưng trệ mấy phần. Tần Phong lại không chút nào sợ, trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay rung động, thân kiếm trong nháy mắt buộc phát ra chói mắt linh quang. Quy tức kiếm thuẫn. Một đạo nửa trong suốt kiếm khí hộ thuẫn trong nháy mắt thành hình, đem U Minh Quỷ Hỏa toàn bộ ngăn lại. Ánh lửa tại hộ thuẫn bên trên điên cuồng tiêu đốt, phát ra chói hai tiếng xèo xèo, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Tần Phong đứng tại hộ thuẫn về sau, tựa như một tòa không có thể dung chuyển sơn nhạc, khí thế như hồng. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trở tay một kiếm chém ra, vô cực bản kiếm thuật. Một kiếm này bổ sung sóng trùng điệp hiệu quả, kiếm khí như kinh đảo hải lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, tựa như biển cả ba đảo giống như quét sạch mà ra. Kiếm khí những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Trung quanh U Minh Quỷ Hỏa tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm u quang tiêu tán. Quỷ 13 vội vàng không kịp chuẩn bị, lọt vào phản vệ, lảo đảo ngược lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tần Phong đắc thế không tha người, thân hình như điện, trong nháy mắt lấn đến gần Quỷ 13, trường kiếm trong tay giơ cao, mũi kiếm trực chỉ đối phương mi tâm, sắc ý như nước thủy triều. Ngay tại hắn chuẩn bị một kiếm kết nếu như đối phương lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo âm trầm băng lãnh thanh âm, tựa như cửu lũ thanh âm, chấn động đến Tần Phong màng nhĩ đau nhức, "Tiểu tử, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây, ngươi như giết hắn, ta U Minh tộc sẽ không bỏ qua ngươi." Tần Phong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn hướng lên bầu trời. Trong bầu trời đêm, hắc vụ lan lộn, một tôn kinh khủng thân ảnh như ẩn như hiện, kia là U Minh tộc tiên đế cường giả, Minh Vương. Khí tức của hắn như vực sâu giống như mênh mông, ép tới toàn bộ Bạch Nguyệt Thành đều dường như rung động run một cái. Minh Vương thanh âm bên trong mang theo vô tận uy áp, tựa như thiên uy giáng lâm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ngay tại Tần Phong trong lòng run lên lúc, trên bầu trời bỗng nhiên nổ tung ra chói mắt thương mang, xé nát hắc vụ. Kêu đau một tiếng theo trong bầu trời đêm truyền đến, hiển nhiên Minh Vương bị một kích này trọng thương. Ngay sau đó, một đạo phóng khoáng cuồng tiếu vang tận mây xanh, "Minh Vương, ngươi thật đúng là có đủ không muốn mặt. Nhà ngươi vạn bối ám sát ta Phượng Hướng Thiên Kiêu, nhưng ngươi ở đây ngăn cản ta ra tay. Hiện tại đến phiên vạn bối của ngươi bị phản sát, nhưng ngươi muốn nhúng tay. Hẳn là cái này Phượng Hướng là ngươi U Minh tộc định đoạt. Ngươi nói chuyện chính là Phượng Hướng đại nguyên soái Cơ Ngạo Thiên." Tay hắn nắm một cây trường thương, mũi thương linh quang phun ra nuốt vào, khí thế như hồng, ép tới Minh Vương liên tục bại lui. Thân ảnh của hắn ở trong trời đêm như chiến thần giống như lóa mắt, mỗi một thương đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Nơi xa chân trời, còn có mấy đạo khí tức kinh khủng va chạm, lửa quang cùng lôi đình xen lẫn, hiển nhiên là cái khác tiên đế cấp cường giả tại giao chiến, toàn bộ Bạch Nguyệt trên thành không đều tràn ngập một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Minh Vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận ngập trời, lại không thể không cúi đầu, "Vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn cái gì bồi thường nói thẳng." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần không cam lòng, nhưng cũng biết chính mình ở vào hạ phong. Cơ Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, ánh mắt quét hướng phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này ta nói không phải tính, ngươi muốn phải bồi thường, cũng muốn hỏi Tần Phong ý kiến. Hắn mới là người bị hại." Minh Vương nghe vậy, ánh mắt như đao bắn về phía Tần Phong, trong giọng nói mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ, "Tiểu tử, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng dừng tay?" Tần Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Minh Vương ánh mắt, không sợ chút nào. Hắn chỉ vào lồng ngực của mình, thanh âm âm vang hữu lực, "Nếu như ta không có né tránh một cái kia, hiện tại đã là một cỗ thi thể. Nếu như ta là chết đang tỷ đấu trên này, ta không lời nào để nói. Có thể quỷ 13 dùng loại này tính toán phương thức ám sát ta, ngươi cảm thấy cái gì bồi thường có thể bù đắp được mệnh của ta?" Thanh âm của hắn như hồng trung đại lữ, vang vọng bầu trời đêm, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, lộ ra vô tận phẫn nộ cùng bất khuất. Minh Vương sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát cơ lấp lóe. Quỷ 13 là U Minh tộc thiên tiêu, hắn tuyệt không được đối phương chết ở chỗ này. Hắn cắn răng nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự nói, "Đương nhiên là nợ máu trả bằng máu." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra. Vô cực trảm. Một đạo kiếm khí như là cỗ sao trổi theo Quỷ 13 mi tâm xuyên qua, trong nháy mắt xé rách hồn phách của hắn. Quỷ 13 mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng lão tổ ra mặt, chính mình nhất định có thể bảo mệnh, lại không nghĩ rằng Tần Phong như thế quả quyết, liền tiên đế mặt mũi cũng không cho. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, hồn phách tại kiếm khí bên trong vỡ nát, hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. "Tốt tốt tốt, ngươi rất tốt." Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt sát ý ngập trời, nhưng cũng biết đại thế đã mất. Hắn mạnh mẽ chừng Tần Phong một cái, thân hình lóe lên, trong nháy mắt trốn đi thật xa. Cơ Ngạo Thiên nhìn xuống phương Tần Phong một cái, tán thưởng nói, "Hảo tiểu tử, có loại, có lao tử năm đó phong phạm." Tần Phong không người đối với bầu trời thi lễ nói, "Nhiều tạ nguyên soái xuất thủ tương trợ." Chương 784, thu phục U Minh Quỷ Hỏa. Chương 784, thu phục U Minh Quỷ Hỏa. Cơ Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, "Đừng xé những này không có ích lợi gì, lao tử không thích nhất những này lễ nghi phiền phức. Chờ đi mắt vàng bí cảnh trở về, đến Ngọc Kinh theo ta uống hai chén." Nói xong chợt lách người liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong vây tay một cái, thu hồi Quỷ 13 nhận chữ vật, lại nuốt hai viên hồi khí đan, sắc mặt có chút hòa hoãn. Lãnh Tâm Diễm đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy rung động, giơ ngón tay cái lên, "Đại ca, ngươi là thật dụng à?" Tần Phong nói, "Ngươi cho rằng ta buông tha Quỷ 13, U Minh tộc liền sẽ bỏ qua ta sao?" Song Vương cũng sớm đã là không chết không thôi cục diện, nhân tử với kẻ địch, đó mới là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Hắn dừng một chút, xoay chuyển ánh mắt, sắc ý tái khởi, "Đi, đi làm Lật Huyết Nguyệt giáo tuyển thủ." Hắn vừa mới đứng dậy, một cái lảo đảo suýt nữa không có ngã sắp xuống, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, luân phiên đại chiến, tăng thêm lúc trước hắn còn có trọng thương, thân thể đã có chút đỡ không nổi. Lãnh Tâm Diễm tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, trách nói, "Ngươi không muốn sống nữa. Ngươi bây giờ thật tốt nghỉ ngơi chữa vết thương, giết huyết nguyệt giáo có rất nhiều cơ hội." Tần Phong suy tư một lát, nhẹ gật đầu, lấy hắn hiện tại tình trạng cơ thể xác thực không thích hợp lại độc thủ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có một đoàn màu u lam quỷ hỏa đang không ngừng nhảy lên. Lãnh Tâm Diễm ánh mắt sáng lên nói, "Là Quỷ 13 âm hồn quỷ hỏa, Minh Vương liền bảo bối này đều không lấy đi, xem ra tổn thương không nhẹ a Tần Phong, ngươi nhặt được bảo, đây chính là bảng dị hỏa thứ 8, ngươi mau lên luyện hóa nó." Tần Phong gật đầu, trong nháy mắt đi tới U Minh quỷ hỏa trước đó. Giờ phút này đoàn quỷ hỏa lập tức lớn mạnh, chuẩn bị bao khỏa Tần Phong, đối với hắn tràn đầy địch ý. Tần Phong nói, "Này làm sao luyện hóa nhà? Hắn tốt với ta giống rất có địch ý a." Lãnh Tâm Diễm cũng mặt sắc mặt nghiêm trọng, "Có thể là bởi vì thể chất của ngươi quan hệ, trời sinh đối kiếm liền có thân cận cảm giác, cũng đưa đến nguyên tố khác đối ngươi không thế nào thân cận." Ngay tại hai người đều vì khó lúc, Tần Phong thức hải bên trong đạo diễn vô lượng kiếm địa đột nhiên bay ra, trực tiếp trấn áp ở đằng kia U Minh quỷ hỏa phía trên. U Minh quỷ hỏa liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị gắt gao trấn áp, không có chút nào gia tăng chi lực. Lãnh Tâm Diễm trợn mắt hốt hoồm, "Đây là..." Tần Phong cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không biết đạo diễn vô lượng kiếm bia còn có cái loại này uy lực, mạnh à. Không đến nửa canh giờ thời gian, vô lượng kiếm bia liền về tới Tần Phong thức hải, đi theo nó cùng nhau, còn có đoàn kia U Minh quỷ hỏa. Giờ khắc này ở Tần Phong thức hải bên trong, đoàn kia âm hồn quỷ hỏa đang bị chấn áp tại vô lượng kiếm dưới tấm bia run lẩy bẩy. Tần Phong mỉm cười, "Đã thu phục, chúng ta đi về trước đi." Lãnh Tâm Diễm vẻ mặt nhìn quái thai biểu lộ, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục, "Ngươi cái tên này, luôn luôn đổi mới ta nhận biết." Nàng lắc đầu, dường như còn đang tiêu hóa Tần Phong kia gần như yêu nghiệt biểu hiện. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, mở ra bộ pháp, hướng về thành Bắc tiểu viện đi đến, dưới bóng đêm, lôi ra hai đạo cái bóng thật dài. Chỗ tối, hai thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện, thẳng đến Tần Phong cùng Lãnh Tâm Diễm bóng lưng hoàn toàn biến mất tại góc đường, bọn hắn mới dám hiện thân. Một người trong đó dáng người cao gầy, khí chất lỗi lạc, mày kiếm mắt sáng, rõ ràng là Á thần tộc thánh tử Nhậm Thiên Vũ. Ánh mắt của hắn phức tạp, mang theo vài phần kiêng kỵ cùng bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Tần Phong đi xa phương hướng. Hắn trầm giọng nói, "Lục Đạt, ta nói không sai chứ, ngươi thật nên may mắn lúc ấy phía sau ngươi có một đám thôn thiên kiến." Bên cạnh Lục Đạt thân hình thấp hơn, khuôn mặt âm trầm, nghe vậy cười khổ một tiếng. Hắn trong mắt lóe lên một chút sợ, xác thực, lấy ra hỏa này sát tính, lúc ấy nếu không phải cố kỵ thôn thiên kiến, ta sớm đã bị hắn giết. Hắn nhịn không được dùng mình một cái, hồi tưởng lại Tần Phong gần nhất việc đã làm, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Nhậm Thiên Vũ thở dài, trong giọng nói mang theo thật sâu thất bại, từ lần trước tại Khôi Lỗi Phế Thành ăn phải cái lô bốn, ta liền một mực đang âm thầm quan sát hắn. Kết quả càng xem càng tuyệt vọng, gia hỏa này tốc độ phát triển quả thực vượt quá tưởng tượng. Hắn dừng một chút, ánh mắt càng phát ra thâm thúy, nhất là lần này 6 tông thi đấu, Á thần tộc ngoại trừ hai người chúng ta, toàn bộ gãy trong tay hắn. Cái này Tần Phong, quả thực chính là quái vật. Lục Đạt trọng trọng gật đầu, nắm đấm không tự giác nắm chặt, may mắn lúc ấy ngươi khuyên nhủ ta, nếu không ta như thật đi tìm hắn để gây sự, hiện tại chỉ sợ cũng là một cỗ thi thể. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước tại cửa thứ nhất lúc, còn tâm cao khí ngạo nghĩ đến tìm Tần Phong báo thù, thậm chí đối Nhậm Thiên Vũ khuyên can có chút bất mãn. Bây giờ ngẫm lại, ở đâu là Nhậm Thiên Vũ cẩn thận, rõ ràng là phán đoán của hắn quá bảo thủ. Cái này Tần Phong, căn bản chính là giết thôi, kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, xa xa chân trời chỗ sâu, một trận kinh thiên động địa chiến đấu đang trình diễn. Cơ Thanh Phượng một bộ hỏa hồng trường bào, giống như dục hỏa phượng hoàng, cầm trong tay Phượng Vũ Trảm Tiên kiếm đứng lơ lửng trên không, thân kiếm tản ra sắc bén vô song kiếm ý, xé rách hư không, chấn nhiếp thiên địa. Trôi này đế binh, chính là tiên giới chi cao vô thượng thần binh, kiếm quang những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ bặm mẻo, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Nàng mắt phượng trao lên, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo vài phần khinh thường cùng chiến ý, khóa chặt trước mắt hai đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh, cười lạnh nói, hai người các ngươi đừng làm con rùa đen rút đầu à, đến, tiếp tục chiến. Đối diện hai vị tiên đế, một cái là người mặc áo bào xám, cầm trong tay thần trượng lão giả, tên là Nhất Quang, chính là Á thần tộc thần chủ, khí tức sâu không lường được. Một cái khác thì là thân mặc áo bào đỏ, cầm trong tay hai lưỡi búa nam tử trung niên, Huyết Nguyệt giáo tiên đế Hồ Khiếu Thiên, đằng đằng sát khí. Hai người đều là tiên đế cấp cường giả, địa vị tôn sùng, uy trấn một phương, có thể giờ phút này lại bị Cơ Thanh Phượng một người ép tới không thở nổi, trên thân vết thương chồng chất, áo bào vỡ vụn, chật vật đến cực điểm. Nhất Quang nắm chặt thần trượng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, đè nén trong lòng rung động, trầm giọng nói, "Cơ Thanh Phượng, ta thừa nhận hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giữ lại chúng ta, cũng tuyệt đối không thể. Không bằng ngồi xuống nói chuyện như thế nào?" Cơ Thanh Phượng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ không kiên nhẫn, mũi kiếm gảy nhẹ, kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra, làm cho hai người liền lùi mấy bước. Nàng lạnh hừ một tiếng, làm nhà làm nhằng, giống nữ nhân như thế, ngươi muốn nói chuyện gì? Nhất Quang cắn răng, cố nén tức giận, trầm giọng nói, hiện tại Phiêu Miểu Tiên Cung cùng U Minh tộc đều bị ngươi Phượng Hướng Tần Phong đánh cho rút lui, hai nhà bọn họ danh ngạch cũng chống đi. Không bằng chúng ta bốn nhà, Á thần tộc, Huyết Nguyệt giáo, Giao Quang Tiên phủ, Phượng Hướng, chia đều những này danh ngạch, ngươi cảm thấy thế nào? Cơ Thanh Phượng nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt tràn đầy trào phúng, đánh dám. Phân phối danh ngạch đương nhiên không có vấn đề, nhưng cũng muốn theo xếp hạng đến phân. Nếu là điểm trung bình phối, chúng ta còn cử hành cái này 6 tông thi đấu làm gì? Nàng Phượng Hướng những năm này một mực hạ chót, bây giờ thật vất vả bằng vào Tần Phong hoành không xuất thế mở mày mở mặt, sao chịu tùy tiện thỏa hiệp? Huống chi, thứ nhất cùng thứ hai danh ngạch chênh lệch cực lớn, việc quan hệ tài nguyên cùng mặt mũi, nàng tuyệt sẽ không được bộ. Hồ Khiếu Thiên sắc mặt tái xanh, nộ khí dâng lên, trong tay cự phủ tản ra huyết quang, sắc ý nghiêm nghị, "Phượng đế, làm việc đừng quá tuyệt." Chương 785, trực tiếp được phong làm khôi thủ. Chương 785, trực tiếp được phong làm khôi thủ. Kia Tần Phong bây giờ tại Kim Tiên phía dưới đã vô địch thủ, ngươi nhường những tông môn khác hậu bối đánh như thế nào? Ngươi ăn thịt, dù sao cũng phải cho người khác giữ lại khẩu thang a. Vẫn là nói, ngươi thật muốn buộc chúng ta bốn thế lực lớn liên thủ, cùng ngươi Phượng Hướng khai chiến. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, không sợ chút nào, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí như hồng, xé rách trường không, thẳng bức Hồ Khiếu Thiên mặt, làm cho hắn hốt hoảng lui lại. Nàng cười lạnh nói, lấy ra chiến hủ dọa ai? Tần Phong bất quá là thiên tiên trung kỳ, hắn có hay không bị quy? Hồ Khiếu Thiên bị kiếm khí làm cho liền lùi mấy bước, sắc mặt càng phát ra khó coi, cắn răng nói, không có. Cơ Thanh Phượng khỏe môi bật lên, mang theo vài phần trêu tức, đã không có vi quy, đó chính là các ngươi hậu bối tài nghệ không bằng người, còn có cái gì dễ nói? Đánh không lại liền nhận thua, lại không quy định không phải tử chiến. Thanh âm của nàng thanh lãnh mà khí phách, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhiếp Quang thấy thế, biết lại tranh vô ích, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, trầm giọng nói, nếu không như vậy đi, các ngươi Phượng Hướng cầm lần này thi đấu thứ nhất, còn lại danh ngạch ba nhà chúng ta lại tranh, như thế nào? Hắn lời nói này đến biệt khuất đến cực điểm, đường đường Á thần tộc thần chủ, lại bị bức đến tình trạng như thế, trên mặt nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, Tần Phong quật khởi hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, mà Cơ Thanh Phượng hung hăng càng làm cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhất Quang ám tự quyết định, sau khi trở về nhất định phải lại lập thánh tử, Nhậm Thiên Vũ như lại bất tranh khí, liền để hắn xéo đi. Cơ Thanh Phượng nghe vậy, băng lanh trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ động nhân nụ cười, kiếm ý hơi liễm, gật đầu nói, không có vấn đề, ta không có ý kiến. Đã có thể không đánh mà thắng chi minh, trực tiếp khóa chặt thứ nhất, nàng tự nhiên vui lòng. Huống chi, Tần Phong luân phiên đại chiến, thân chịu trọng thương, cũng nên thật tốt nghỉ ngơi. Thành Bắc trong tiểu viện, bóng đêm dần dần sâu, ánh trăng như nước, vẩy vào đá xanh trên đường nhỏ. Tần Phong vừa về tới tiểu viện, liền không kịp chờ đợi quanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Mấy ngày liên tiếp kịch chiến nhường hắn thể xác tinh thần đều mệt, nhất là trước đó bị đánh lén liều mạng tranh đấu, suýt nữa nhường mạng hắn tang tại chỗ. Nếu không phải hắn trước thời gian tránh đi yếu hại, sợ là sớm đã vỡ lạc. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội tiên khí, chậm rãi chữa trị thương thế. Bên giường, một đạo tử quang hiện lên, lục dực thôn thiên mãng tiểu lục bị hắn phóng ra. Đầu này tiên thú bây giờ đã tấn thăng nhị giai, sáu con tử cánh chim màu vàng nóng mở ra hoàn toàn, tản ra nhàn nhạt uy áp. Tiểu lục gật gù đáp ý, vòng quanh Tần Phong chuyển hai vòng, dường như đang làm nũng, sau đó liền ngoan ngoãn nằm sấp tại cửa ra vào, hóa thành một tôn trung thành thủ vệ. Tuy nói tiểu lục trong chiến đấu đã không thể giúp quá nhiều bận điệu, nhưng tiên thú đối nguy hiểm cảm giác cực kỳ nhạy cảm, dùng để trông nhà hộ viện không có gì thích hợp bằng. Sáng sớm hôm sau, dương quang rải vào tiểu viện, Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Hắn vừa đứng dậy, liền nghe kẹt kẹt một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, Lãnh Tâm Diễm đại đại liệt liệt đi đến. Tiểu lục thấy thế, đột nhiên bắn lên, lục dực mở ra, nhe răng niết miệng, bày làm ra một bộ đề phòng dáng vẻ, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Lãnh Tâm Diễm không sợ chút nào, cười híp mắt đi lên trước, một tay lấy tiểu lục chộp trong tay, méo méo nó cái đầu nhỏ, chê bừa, à, ngươi chính là tiểu lục a, đều lớn như vậy, thật đáng yêu. Tiểu lục liều mạng dãy rủa, lục dực loạn phiến, phát ra phẫn nộ khét đều, nhưng căn bản không tránh thoát, bị Lãnh Tâm Diễm vò đến vò đi, bộ dáng có chút buồn cười. Tần Phong thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Tranh tài còn muốn tiếp tục không? Lãnh Tâm Diễm tiện tay đem tiểu lục ném vào trên mặt đất, phủi tay, liếc mắt nói, tranh tài đương nhiên muốn tiếp tục, bất quá ngươi không cần tham gia. Tần Phong nghe xong, lập tức gấp, đột nhiên đứng lên, nổi giận nói, dựa vào cái gì? Ta tứ tinh tiên thuật a, ta còn muốn tranh thứ nhất đâu, dựa vào cái gì không cho ta tham gia? Ngày hôm qua một số người muốn giết ta, ta phản sát có gì không đúng? Ta nhất định phải tham gia. Lãnh Tâm Diễm bị phản ứng của hắn chọc cười, khoát tay một cái nói, thôi đi, ngươi cũng đừng đi thai hỏa những cái kia thiên tiêu. Hiện tại kim tiên phía dưới, ai còn dám cùng ngươi đối chiến? Những cái kia tiên đế lao tổ đều hận ngươi chết đi được. Nàng dừng một chút, lộ ra một vẻ trêu tức cười, bất quá ngươi cũng chớ gấp, tối hôm qua những cái kia lão gia hỏa cùng nữ đế đặt thành hiệp nghị, chúng ta phượng hướng trực tiếp cầm thứ nhất. Hôm nay bọn hắn tam đại thế lực đi tranh 2-3-4 tên, nếu không mau mau đến xem náo nhiệt. Tần Phong nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lóe lên một tia đắc ý đã thứ nhất tới tay, hắn cũng không hứng thú đi xem những cái kia không quan trọng tranh đấu. Hắn khoát qua tay, lười biếng nói, ai thứ hai ai thứ ba cùng ta có quan hệ gì? Ta phải nhanh đi cầm phần thưởng. Nói, hắn tâm niệm vừa động, đem tiểu lục thu vào linh thú đại, quay người liền hướng giao quang tiên phủ phương hướng mà đi. Trên đường, Tần Phong tâm tình thật tốt, cố ý tại tiên thị dừng lại chốc lát, hào ném mười mấy ước tiên tinh, mua hai vỏ trong truyền thuyết tiên nhưỡng say bảy tiên. Cái này tiên nhưỡng thật không đơn giản, chính là lấy cấp 7 túy tiên thảo đủ chế mà thành, mùi rượu thuần hậu, nhập khẩu tức say, danh xưng bất luận nhiều cảnh giới cao, bảy bước tất nhiên ngược. Tần Phong ngược lại không phải bởi vì chính mình hưởng dụng, mà là nghĩ đến đưa cho Quy Tiền Bối. Lần này 6 tông thi đấu, Quy Tiền Bối truyền thụ cho Quy Tức Kiếm Thuẫn giúp hắn đại ân, tự nhiên muốn cảm tạ một phen. Tặng lễ tự nhiên không thể keo kiệt, cái này say bảy tiên phù hợp. Hôm nay giao quang tiên phủ phá lệ quận cũng é, đa số người đều dũng mãnh lao tới nhìn tam đại thế lực xếp hạng so tài. Tần Phong vừa bước vào tiên phủ, liền thấy Liêu Bất Phàm đâm đầu đi tới, ý cười đầy mặt, đại ca, ngươi bây giờ thật là thanh danh lan xa. Kim tiên phía dưới vô địch thủ, trực tiếp được phong làm khôi thủ, đây chính là vài vạn năm tới đầu một lần. Tần Phong khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, đều là chút hư danh, con đường tu hành, nào có chừng mực. Hắn dừng một chút, đi thẳng vào vấn đề, đúng rồi, ta đến lĩnh ta phần thưởng. Liêu Bất Phàm cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, trưởng môn sư tỷ đã thông báo, ta mang ngươi tới à? Nói, hắn mang theo Tần Phong trực tiếp đi hướng tàng thư các. Tàng thư các bên ngoài, một vị lao ẩu ngồi xếp bằng, khí tức sâu không lường được, dường như ngủ không phải ngủ. Liêu Bất Phàm cung kính hành lễ, thất sư thúc, đây là lần này thi đấu thứ nhất, ta dẫn hắn đến lĩnh phần thưởng. Lao ẩu mí mắt khẽ nâng, thụy nhãn mông lung quét Tần Phong một cái, tùy ý quát tay, ra hiệu bọn hắn tự hành đi vào, liền lại nhắm mắt lại. Tần Phong chấn động trong lòng, có thể bị Liêu Bất Phàm xưng là sư thúc, lao ẩu này nhất định là giao quang tiên phủ thái thượng trưởng lão cấp bậc. Một cái trông coi tàng thư các lão nhân đều khủng bố như thế, giao quang tiên phủ nội tình quả nhiên sâu không lường được. Liêu Bất Phàm soát một chút ngọc bài, cười nói: "Đại ca, ngươi đi vào đi, lầu 4 tứ tinh tiên thuật tùy ngươi chọn, một canh giờ thời gian." Tần Phong gật đầu, hít sâu một hơi, cất bước bước vào tàng thư các, thẳng đến tầng thứ 4 mà đi. Tàng thư các lầu 4, tiên quang mờ mịt, mấy chục cửa tứ tinh tiên thuật ngọc giản chỉnh tề bày ra, mỗi một cái ngọc giản bên trên đều lưu chuyển lên huyền ảo quang mang, tản ra làm lòng người động khí tức. Chương 786, Quy Tiền Bối dễ quên chứng. Chương 786, Quy Tiền Bối dễ quên chứng. Tần Phong ánh mắt đảo qua, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng. Cái này tứ tinh tiên thuật, mỗi một cửa đều là tiên giới đỉnh tiêm thần thông, uy lực vô tận, tùy tiện một môn xuất ra đi, đều đủ để nhường vô số tiên nhân đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bắt đầu từng cái xem xét ngọc giản bên trên giới thiệu. Những này tiên thuật bao hàm toàn diện, có công phạt vô song cựu tiêu lôi đỉnh trạng, có phòng ngự nghịch thiên huyền thổ chấn tiên quyết, còn có quỷ dị khó lường huyền ảnh ngàn trượng thuật. Mỗi một cửa đều để Tần Phong tâm động không ngừng. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một cái tản ra nhạt đạm kim quang ngọc giản bên trên, Thiên Kiếm Phá Hư Chỉ. Tiên thuật này lấy chỉ lực phá vỡ hư không, thế công sắc bén vô song, danh xưng một chỉ có thể nát sơn hà, uy lực đuổi sát ngũ tinh tiên thuật. Hay hơn chính là, nay thuật cùng hắn quy tức kiếm thuẫn hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu cùng tồn tại, đang thích hợp hắn bây giờ phong cách chiến đấu. Tần Phong khỏe môi bật lên, không chút do dự đem ngọc giản thu hồi, thầm nghĩ trong lòng, có này thuật, sức chiến đấu của ta nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Hắn quay người xuống lầu, đi lại nhẹ nhàng, tại lao hầu nơi đó phục khắc một phần, nguyên bản tự nhiên là không thể mang đi. Tần Phong vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy chờ ở bên ngoài Liễu Bất Phàm, hắn cất bước tiến lên, hỏi, ngươi có biết hay không quy tiền bối ở nơi nào? Liễu Bất Phàm ngẩng đầu nhìn Tần Phong một cái, lộ ra một bộ thần bí hề hề biểu lộ, nói, quy tiền bối à? Hắn tại ngủ đông đâu? Tần Phong nghe vậy, lập tức mặt sầm lại, khoe miệng giật một cái, tức giận nói, huynh đệ, hiện tại thật là mùa hè. Hơn nữa chúng ta trước mấy ngày không phải mới thấy qua lão nhân gia ông ta sao? Liễu Bất Phàm lại phủi phủi trên người xám, làm như có thật nói, đại ca, ngươi đây liền không hiểu được à? Đối với quy tiền bối mà nói, xuân hạ thu đông đều như thế, mặc cho mùa nào đều là mùa đông, đều là ngủ tốt thời tiết. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia cao thâm, ngươi suy nghĩ một chút, lão nhân gia ông ta sinh mệnh cựu thành thời gian đều đang ngủ, bằng không ngươi cảm thấy hắn vì sao có thể sống dài như vậy? Tần Phong bị lần này ngụy biện chọc cho dở khóc dở cười, nhưng nghĩ lại phía dưới, cảm giác phải có điểm đạo lý. Hắn sờ lên cái cằm, bán tín bán nghi nói, giống như thật là có điểm đạo lý. Đi, dẫn ta đi gặp hắn. Liễu Bất Phàm cười hắc hắc, bày làm ra một bộ bao tại trên người của ta tư thế, mang theo Tần Phong hướng về sau sơn đi đến. Hai người đạp vào một đầu đốn lượn đường núi, trung quanh cảnh trí dần dần biến u tĩnh. Cổ mục che trời, che khuất bầu trời, dòng suối róc rách, linh khí nồng nặc dường như có thể bóp xuất thủy đến. Liễu Bất Phàm tại phía trước dẫn đường, miệng bên trong hừ phát điệu hát dân gian, ngẫu nhiên quay đầu cùng Tần Phong trò chuyện vài câu. Đại ca, ngươi tìm quy tiền bối làm gì? Không phải là lại muốn học cái gì tuyệt thế thần công a? Tần Phong mỉm cười, khoát tay nói, không có, lần này chủ yếu muốn cảm tạ một chút tiền bối. Đang khi nói chuyện, hai người tới một mảnh tĩnh mịch sơn cốc. Trong cốc sương mù lờ lờ, nồng đậm có chút tan không ra. Xa xa nhìn lại, phía trước thình lình đứng thẳng một cái cự đại đống đất, tựa như một tòa tiểu sơn, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày rêu xanh cùng dây leo, tản ra một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức. Tần Phong cùng Liễu Bất Phàm liếc nhau, sớm đã không thấy kinh ngạc, cái này đống đất chính là quy tiền bối bản thể, một cái sống không biết nhiều ít vạn năm huyền thiên cự quy. Tần Phong làm sửa lại một chút áo bào, cung kính tiến lên một bước, không mình hành lễ, cất cao giọng nói, quy tiền bối, vạn bối Tần Phong, chuyên tới để bài kiến. Vừa dứt lời, kia đống đất có chút rung động, mặt đất tùy theo rung nhẹ, bụi đất gì rào rơi xuống. Ngay sau đó, đống đất hạ mới chậm rãi duỗi ra một cái cự đại đầu lâu, tựa như một tòa cối xay, che kín tuế nguyệt dấu vết mai rùa bên trên khắp đầy huyền ảo thiên nhiên phù văn, tản ra nhàn nhạt uy áp. Cự quy mở ra một đôi đục ngầu lại sâu thúy ánh mắt, lười biếng quét Tần Phong cùng Liễu Bất Phàm một cái. Thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần nghi hoặc, "Ân, hai người các ngươi tiểu bối, ta thế nào nhìn khá quen?" "A, ta nhớ ra rồi, có phải hay không trước đó tại bí cảnh bên trong cho ta cào ngứa một chút mấy tiểu tử kia?" Liễu Bất Phàm nghe xong, liền vội vàng khoát tay nói, "Uy gia gia, ngươi cũng chớ nói lung tung. Đánh ngươi những người kia, sớm bị ngươi một nhảy mũi thổi bay. Hai ta cũng không có động tới ngươi một cọng tóc gáy, ngươi còn truyền ngã đại ca một môn tiên thuật đâu, ngươi quên rồi." Nói, hắn lặng lẽ tiến đến Tần Phong bên hai, thấp giọng nói, "Uy gia gia lớn tuổi, đầu óc có chút hồ đồ, trí nhớ không tốt lắm, chớ để ý a." Ai ngờ cự quy mặc dù trí nhớ không tốt, nhưng lỗ thai linh thật sự, nghe vậy lập tức trừng mắt, to lớn đầu lâu đột nhiên xích lại gần, dọa đến Liễu Bất Phàm một cái lảo đảo. Cự quy hừ một tiếng, ồm ồm nói, "Đánh rắm. Ngươi danh con, nói hiệu nói vượn cái gì? Lão nhân gia ta trí nhớ tốt đây." Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, ngựa khí hòa hoãn mấy phần, "Tần Phong tiểu hữu, đúng không? Ta nhớ được ngươi. Lúc ấy ta nhìn ngươi thiên phú dị bẩm, xương cốt thanh kỳ, cho nên chuyển cho ngươi một chiêu." "Ách, cái gì kiếm khai ra?" Tần Phong cố nén ý cười, cung kính lần nữa hành lễ, trầm giọng nói, "Tiền bối, là quy tức kiếm thuẫn." Cự quy vua hót một cái, bừng tỉnh hiểu ra nói, "Đúng đúng đúng, chính là quy tức kiếm thuẫn. Đây chính là lão nhân gia ta tuyệt học giữ nhà, năm đó nghiệm nó một chiêu này, mạnh mẽ đỡ được chín tiên lôi kiếp, sừng suốt không có rơi một cọng lông. Tiểu tử ngươi có phúc khí, có thể học được cái này môn thần kỹ." Hắn dừng một chút, dương dương đắc ý nói bổ sung, "Cái này quy tức kiếm thuẫn, cả công lẫn thủ, thi triển lúc như mai rùa giống như không thể phá vỡ, thời khắc mấu chốt còn có thể phản chấn công kích của địch nhân, quả nhiên là tuyệt không thể tả." Bên cạnh Liêu Bất Phàm liếc mắt, trong lòng tự nhủ ngài rõ ràng chính là quên, còn ở lại chỗ này nhi gượng trống. Hắn há to miệng, muốn đầu đen rau muốn hai câu, nhưng nhìn thấy cự quy kia thân thể cao lớn, cuối cùng vẫn là không có dám lên tiếng. Tần Phong mỉm cười, theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra hai vỏ tản ra nồng đậm mùi rượu say bảy tiên, hai tay dâng lên, cung kính nói, "Tiền bối, đây là vãn bối một chút tâm ý, còn xin vui lòng nhận." Cự quy cái mũi hơi động một chút, ngửi được rượu kia hương, đục ngầu ánh mắt lập tức phát sáng lên, giống như là đốt lên hai ngọn đèn sáng. Hắn mở cái miệng rộng, lộ ra miệng đầy sâm mạch răng, vui tươi hớn hở nói, "Ôi, say bảy tiên, cái này có thể là đồ tốt, ít nhất phải mười mấy ước tiên tinh a. Tiểu tử ngươi có lòng." Hắn dừng một chút, cảm khái nói, "Rượu này thật là tiên giới nhất tuyệt, nhập khẩu thuần hậu, dư vị vô tận, lão phu rất nhiều năm không uống tới như thế chính tông say bảy tiên." Lời còn chưa dứt, cự quy miệng rộng mở ra, một cỗ vô hình hấp lực chống rông mà sinh, hai vỏ rượu chống rông bay lên, đàn đóng tự động sụp ra, hóa thành hai đạo bóng ánh tự tuyển, đều bị hắn hút vào trong miệng. Cự quy chẹp chẹp miệng, đánh vang rội rượu nấc, trên mặt cười đến giống đóa hoa dường như, khen, rượu ngon, rượu ngon, thơm quái. Tư vị này, chật chật, giản làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên. Sau một khắc, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn, cự quy kia thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt đất bụi đất tung bay, trong sơn cốc chim thú chạy tứ tán. Chương 787, đột phá thiên tiên hậu kỳ. Chương 787, đột phá thiên tiên hậu kỳ. Hắn tứ chi một đám, nhắm mắt lại, nằm ngáy ho ho lên, tiếng ngáy như sấm, chấn động đến sơn cốc tiếng vọng không dứt. Nhìn điệu bộ này, đoán chừng lại phải ngủ lấy mấy cái xuân thu. Tần Phong lắc đầu bật cười, cùng Liêu Bất Phàm liếc nhau, an ý lui ra khỏi sơn cốc. Đi tại trên sơn đạo, Liêu Bất Phàm nhịn không được cảm thán, uy tiền bối tiểu lượng này. Chậc chậc, hai vỏ say bảy tiên xuống dưới, đổi thành ta, đoán chừng phải say bên trên 7 ngày 7 đêm. Tần Phong cười một tiếng, trêu chọc nói, ngươi điểm này tiên lực còn không đủ để ngăn chặn say bảy tiên tự lực, đoán chừng trực tiếp liền đã ngủ. Ra khỏi sơn cốc, Liêu Bất Phàm trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái, đại ca, lần tranh tài này xong, đại khái 20 ngày liền muốn đi vào mắt vàng bí cảnh. Ngươi có thể phải hào hào tăng thực lực lên, đây chính là cấp 4 bí cảnh, liền kim tiên đều có thể vào, hung hiểm thật sự. Nghe nói bên trong không chỉ có phá vọng mắt vàng, còn có vô số tiên thảo kỳ mỏ, mỗi một kiện đều là có thể khiến cho các thế lực lớn đỏ mắt bà bối. Tần Phong nhíu mày, hỏi, ngươi không đi? Liêu Bất Phàm lập tức giống quả cầu ra xì hơi, vẻ mặt hề bại khoát tay nói, đừng nói nữa. Sư phụ ta chết sống không cho ta đi, nói ta đi liền là chịu chết. Ngươi nói một chút, có đánh như vậy kích đồ đệ mình sao? Ta thật là lao nhân gia nàng quan môn đệ tử a. Đây cũng quá tổn thương tự tôn. Hắn dừng một chút, tức giận bất bình nói, ta dù sao cũng là thiên tiên cảnh, làm sao lại chịu chết? Sư phụ cũng quá xem thường người. Tần Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đang bởi vì ngươi là nàng quan môn đệ tử, nàng mới sợ ngươi bị người đánh chết. Ngươi tại Bạch Nguyệt Thành vô lại người giả bị đụng không ai dám động tới ngươi, có thể ra đến bên ngoài, ai bảo lấy ngươi? Thật là có khả năng bị xử lý. Hắn dừng một chút, ngữ trọng tâm trường nói, mắt vàng bí cảnh cũng không phải đùa giỡn, bên trong nguy cơ tứ phía, liền kim tiên đều có vẫn là khả năng. Sư phụ ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Liêu Bất Phàm vẻ mặt không thể tin, trừng to mắt nói, đại ca, ta thật kém như vậy sao? Tần Phong nghiêm trang gật gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, có. Liêu Bất Phàm hoàn toàn điệu xỉu, giống con đấu bại gà trống, túi đầu thầm nói, thật sự là quá hại người. Tính toán, ta trở về. Đại ca, ngươi nếu là thật đạt được phá vọng mắt vàng, nhất định phải làm cho ta mở mắt một chút ta. Nghe nói đây chính là tiên giới thứ nhất đồng thuật, có thể khám phá tất cả hư ảo, châu đến không được. Nghe nói năm đó mắt vàng đại tiên bằng vào cái này đồng thuật, liếc mắt xem thấu ma tổ cần nấp lại trận, trực tiếp thay đổi chiến cuộc. Tần Phong cười khoát tay, đi, có thể được tới rồi nói sau. Hai người cáo biệt, Tần Phong một mình trở về thành Bắc tiểu viện. Đẩy ra cửa sân, lại không có gặp Lãnh Tâm Diễm thân ảnh, đoán chừng nàng chạy tới xem so tài. Tần Phong lắc đầu, đi vào trong nhà, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra công đức bài xem xét. Cái này xem xét, lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được, công đức bài bên trên thỉnh lỉnh nhiều 100 vạn công đức. Hắn âm thầm tắt lưỡi, thầm nghĩ nữ đế mỗi lần xuất thủ thật là hào phóng đến quá mức. 100 vạn công đức, đủ để cho hắn tiên thuật lại để thăng một bước dài. Thần thức dò vào vô lượng kiếm địa, Tần Phong bắt đầu lĩnh hội thiên kiếm phá hư chỉ. Môn này tứ tinh tiên thuật uy lực không tầm thường, nhất là thích hợp tại cực đoan dưới tình huống dùng chỉ thay kiếm, bảo mệnh giết địch. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp tiêu hao 30 vạn công đức, đem thiên kiếm phá hư chỉ theo nhập môn đẩy đến đại thành cảnh. Trong chốc lát, từng đoạn tu hành ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Tần Phong dường như đưa thân vào một mảnh hư vô không gian, trong tay không có kiếm, lại lấy chỉ làm kiếm, không ngừng diễn luyện thiên kiếm phá hư chỉ. Mới đầu, hắn một chỉ điểm ra, chỉ có thể ở trên một tảng đá lớn lưu lại nhàn nhạt vết lõm, kiếm khi yếu ớt, không có chút nào lực sát thương. Nhưng theo ngàn năm, vạn năm khổ tu, chỉ pháp của hắn càng thêm sắc bén, kiếm khí tung hành, dần dần có thể đem cự thạch nổ thành một miệng. Cuối cùng, hắn một chỉ điểm ra, thiên địa biến sắc, kiếm khí như hồng, trực tiếp đem một tòa nguy nga đại sơn xuyên qua, sơn băng địa liệt, đá vụn như mưa, thanh thế dọa người. Tần Phong từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, nhịn không được tán thưởng, thật mạnh. Không hổ là tứ tinh tiên thuật, một chỉ này uy lực đủ để thay đổi chiến cuộc. Nếu là tại thời khắc mấu chốt sử xuất, nhất định có thể để cho địch nhân trở tay không kịp. Hắn cúi đầu nhìn một chút còn lại công đức, suy nghĩ một chút, quyết định tạm không tiếp tục tăng lên thiên kiếm phá hư chỉ, mà là đưa ánh mắt về phía thất tuyệt trảm. Môn này theo Phượng Cửu tiên tử trong kiếm ý lĩnh ngộ thất tinh tiên thuật, có thể xưng bí pháp cấp tồn tại, uy lực kinh khủng, hôm qua trợ hắn miểu sát mấy tên kim tiên, đủ để chứng minh nó cường hãn. Bất quá, thất tuyệt trảm tiêu hao giống nhau to lớn, mỗi lần thi triển đều cần khôi phục hồi lâu. Tần Phong cắn răng, quả quyết đem còn lại công đức toàn bộ đầu nhập, đem thất tuyệt trảm thứ nhất trảm tuyệt thiên theo nhập môn tăng lên đến tiểu thành cảnh. Công đức trong nháy mắt về không, nhưng cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc kiếm ý ở trong cơ thể hắn bay lên. Hắn nhắm mắt cảm ngộ, chỉ cảm thấy cái này một trảm uy lực bạo tăng, bây giờ lại thi triển tuyệt thiên trảm, đủ để đem phương viên 300 trượng bầu trời áp xúc thành lồng giam, đem địch nhân hoàn toàn vây giết trong đó. Nếu là đối đầu kim tiên sơ kỳ cao thủ, cái này một trảm thậm chí có thể trực tiếp miểu sát. Đáng giá. Tần Phong hài lòng gật đầu, âm thầm may mắn lựa chọn của mình. Cái này thất tuyệt trảm không hổ là thất tinh tiên thuật, uy lực viễn siêu tưởng tượng, đủ để trở thành hắn đòn sát thủ. Kế tiếp, liền phải tăng cao tu vi, tiên thuật mạnh hơn, cuối cùng cần tu vi trèo trống. Cũng không đủ tiên khí, liền cơ hội thi triển đều không có, càng đừng đề cập phát huy uy lực. Tần Phong lấy ra trong khoảng thời gian này thu thập chữ vật giới chỉ, đem bên trong chồng chất như núi tiên tinh toàn bộ lấy ra, bày ra tại bốn phía. Tiên tinh tản ra hóng ánh quang huy, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành sương mù, làm người tâm thần thanh thản. Hắn thô sơ giản lược khe đếm, những này tiên tinh chừng chục tỷ nhiều, đầy đủ trèo chống hắn xung kích tiên tiên hậu kỳ. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển tiên kiếm vô cực trải qua, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh tiên khí. Tiểu Lục bị hắn thả ra, tại bốn phía cảnh giới. Nó trừng to mắt, nhìn xem Tần Phong quanh thân hình thành luồng khí xoáy, nhịn không được liễu lưỡi, chủ nhân hấp thu tốc độ cũng quá kinh khủng a. Cái này cùng thôn tính dường như. Bất quá, nó rất nhanh phát hiện, chung quanh tiên khí nồng nặc liền nó đều được ích lợi không nhỏ, tu vi mơ hồ có tăng lên, lập tức mừng rỡ tại nguyên chỗ lăn lộn. Ba ngày sau, Tần Phong thể nội truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, bình cảnh ứng thanh mà phá. Hắn nhất cổ tác khí, thành công đột phá tới thiên tiên hậu kỳ. Trong đan điền vô cực kiếm khí nồng độ bạo tăng gấp đôi, thần thức càng thêm cô đọng, nhục thân cũng càng thêm cứng cỏi, dường như một quyền liền có thể đánh nát sao trời. Hắn vận chuyển tiên khí, thể nội kiếm khí lưu chuyển, phát ra chanh chanh kiếm minh, tựa như vạn kiếm tề minh, khí thế kinh người. Tần Phong đột nhiên bật lên, ngửa mặt lên trời thét dài, thoải mái. Khoảng cách kim tiên lại tới gần một bước. Tiếng hét còn chưa dứt, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Lãnh Tâm Diễm đi đến. Nàng vừa thấy được Tần Phong, trên mặt lộ ra gặp quỷ biểu lộ, hoảng sợ nói: "Ngươi lại đột phá?" Tần Phong nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay nói: "Nhỏ đột phá, không đáng giá nhắc tới." Lãnh Tâm Diễm nhếch miệng, trên dưới dò xét hắn một phen, tức giận nói: "Thật không biết ngươi cái tên này là tu luyện thế nào, cùng uống nước dường như. Ba ngày một cái đột phá, thật mạnh a." Chương 788, thuận lợi thoát thân. Chương 788, thuận lợi thoát thân. Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ: "Ta kẹt tại Thiên Tiên đỉnh phong nhiều năm, sửng sốt không có sở đến kim tiên cánh cửa, ngươi ngược lại tốt, từ từ bật lên." Tần Phong cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, ngược lại hỏi: "Tranh tài kết quả thế nào?" Lãnh Tâm Diễm tràn đầy phấn khởi ngồi hạ, đếm trên đầu ngón tay nói: "Xếp hạng đã ra tới. Lỗ Chấn Đao thứ hai, Lục Tuyết Kiều thứ ba, Nhậm Thiên Vũ thứ tư." Nói đến, Lục Tuyết Kiều còn phải cảm ơn ngươi. Lúc đầu nàng chỉ có thể sắp xếp thứ tư, kết quả ngươi đem quỷ 13 làm thì rồi, nàng mới chen vào trước ba. Tần Phong gật gật đầu, hỏi: "Danh ngạch làm sao chia?" Lãnh Tâm Diễm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vỗ tay nói: "Bởi vì ngươi được phong làm khôi thủ, chúng ta thứ nhất, chọn vẹn phân đến 100 cái danh ngạch. Tăng thêm bị ngươi giết xuyên kia hai nhà còn lại danh ngạch, chúng ta tổng cộng có 150 cái danh ngạch. Huyết Nguyệt giáo 100, Giao Quang Tiên phủ 70, Á Thần tộc 50 cái. Sau 20 ngày, chúng ta liền đi mắt vàng bí cảnh tầm bảo. Lần này Phượng Hướng dẫn đội chính là bọn ngươi Tuần Thiên Ti một gã rất lợi hại tuần tra đem." Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi động. Tuần Thiên Ti tầng cấp hắn biết rõ, chính mình là tuần úy dày, phía trên có tuần tra đem, lại hướng lên là trấn giới làm, sau đó là bộ tư chủ hòa lớn tư chủ. Có thể lên làm tuần tra đem, tu là thấp nhất cũng là kim tiên, thực lực không thể khinh thường. Lần này tầm bảo, Phượng Hướng hiển nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Mắt vàng bí cảnh bên trong không chỉ có phá vọng mắt vàng, còn có vô số tiên thảo kỳ mỏ, mỗi một kiện đều là có thể tăng lên tông môn nội tình trí bảo, tranh đoạt tất nhiên gió tanh mưa máu. Lãnh Tâm Diễm nói, từ trong ngực móc ra một cái ngọc bài, đưa cho Tần Phong, dặn dò: "Ngươi chỉ cần tại trong 20 ngày bởi tới linh trạch cấm khu là được. Thời gian còn sớm, ngươi có thể nhiều chuẩn bị một chút. Ta phải về Ngọc Kinh xử lý chút chuyện, chúng ta đến lúc đó gặp lại." Tần Phong tiếp nhận ngọc bài, gật gật đầu: "Tốt." Chờ Lãnh Tâm Diễm sau khi đi, Tần Phong một mình đứng tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt thâm thúy, suy nghĩ giống như thủy triều cuộn cuộn. Mắt vàng bí cảnh là cấp 4 bí cảnh, trong truyền thuyết liền kim tiên cảnh cường giả đều có thể nơi ngã xuống, nguy cơ từ phía. Tần Phong ánh mắt kiên định, hắn biết rõ, lần này bí cảnh chi hành không chỉ có là đối thực lực khảo nghiệm, càng là đối với hắn sinh tồn trí tuệ khiêu chiến. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Lỗ Chấn Đao tấm kia hung ác nham hiểm gương mặt. Tên kia sớm đã là thiên tiên đỉnh phong, hạ tranh tài liền không có thò đầu ra, tám thành là đang trùng kích kim tiên cảnh. Nếu để cho hắn thành công đột phá, Tần Phong tình cảnh đem càng thêm không ổn. Nghĩ tới đây, Tần Phong khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia cười lạnh: "Muốn ép ta, không dễ dàng như vậy." Hắn bàn điểm một cái chính mình thủ đoạn. Công kích phương diện, Thất Tuyệt Trảm có thể xương sát chiêu, uy đủ sức để miểu sát bình thường kim tiên, sắc bén vô cùng. Phòng ngự bên trên, Quy Tức Kiếm vẫn có thể hóa thành vô hình bình chướng, ngăn lại một kích chí mạng. Về phần tốc độ, xúc địa thành thốn cùng gió lớn độn thuật càng làm cho hắn như quỷ mị giống như khó mà nắm lấy. Những này tiên thuật, mỗi một loại đều có thể xương lục tinh cấp bậc, đủ để cho cùng giai tu sĩ nhìn mà phát khiếp. Nhưng mà, Tần Phong tin tưởng, xúc địa thành thốn mặc dù đã đạt hóa cảnh, gió lớn độn thuật lại chỉ là tiểu thành, như không tăng lên, đối mặt kim tiên cảnh bây công, chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Huống chi, hắn lần này làm mất lòng Phiêu Miểu Tiên Cung cùng U Minh tộc, cái này hai thế lực lớn tại tiên giới thâm căn cố đế, âm thầm không biết có bao nhiêu cao thủ ngao ngoe muốn động, chuẩn bị lấy tính mệnh của hắn. Tần Phong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, thai hóa dịch hình môn thần thông này, hắn đã hồi lâu không dùng, bây giờ cũng chỉ là tiểu thành cảnh giới, nhất định phải nhanh tăng lên. Môn này từ hạ giới mang tới thần thông, có thể khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi hình dáng tướng mạo khí tức, có thể xưng bảo mệnh lợi khí. Nếu như thế, vậy trước tiên theo thai hóa dịch hình bắt đầu. Tần Phong quyết định, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, thể nội tiên nguyên chậm rãi vận chuyển, trong đầu hiện ra thai hóa dịch hình pháp quyết. Hắn đắm chìm tâm thần trong đó, cảm thụ được thần thông ảo diệu, dường như đưa thân vào một mảnh hư vô không gian, chung quanh đều là lưu động phù văn, hóa thành trăm ngàn loại hình thái. Hắn nếm thử đem khí tức của mình cùng những phù văn này dung hợp, mô phỏng ra khác biệt hình dáng tướng mạo đặc thù. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng tiên khí lưu chuyển, Tần Phong quanh thân mơ hồ tản mát ra ánh sáng nhạt. Khí tức của hắn không ngừng biến hóa, khi thì như liệt diễm giống như nóng bỏng, khi thì như loại băng hàn lạnh lẽo. Dòng dã ba ngày, hắn chưa từng rời phòng nửa bước, đắm chìm trong tu luyện. Rốt cục, tại ngày thứ ba sáng sớm, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên, cả người khí tức biến đổi, lại hóa thành một cái thô kệch trung niên tán tiên bộ dáng, râu ria tua tủa, ánh mắt tang thương, khí tức hùng hậu, tựa như một cái trải qua gian nan vất vả du hiệp. Tần Phong đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, hài lòng gật gật đầu, cảnh giới lại thành, quả nhiên không tầm thường. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, trong không khí hiện ra một mặt vô hình mặt kính, chiếu ra hắn bộ dáng mới. Hắn tinh tế dò xét, khoe miệng lộ ra mỉm cười, bộ dáng này, ai có thể nhận ra ta đến? Hắn đẩy cửa phòng ra, nên ngang đi ra đầu phố. Bạch Nguyệt Thành đường đi vô cùng náo nhiệt, các tu sĩ lui tới, tiểu thương tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Tần Phong tận lực thả chậm bộ pháp, quan sát đến hết thảy xung quanh. Thần trí của hắn như tơ mỏng giống như tản ra, lặng yên không một tiếng động cảm giác xung quanh khí tức. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cửa thành mơ hồ có mấy cố khí tức cường đại ở nút, tu là thấp nhất cũng là Thái Ức Kim Tiên, thậm chí còn có Đại La Kim Tiên cái bóng. Bọn hắn ẩn nút trong bóng tối, ánh mắt như ưng, quét mắt mỗi một cái ra vào tu sĩ. Tần Phong trong lòng cười lạnh, thủ bút thật lớn. Vì bắt ta, vậy mà xuất động Đại La Kim Tiên. Hắn ung dung thản nhiên, giả bộ như hướng hở bộ dáng, chậm rãi tới gần cửa thành. Những cái kia ẩn giấu cao thủ hiển nhiên không có phát giác được thân phận chân thật của hắn, ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua, không có dừng lại. Tần Phong thầm nghĩ may mắn, nếu không phải sớm dùng thai hóa dịch hình đổi hình dáng tướng mạo, chỉ sợ giờ phút này đã bị để mắt tới. Nhưng mà, cửa thành chiến trận nhường hắn ý thức được, tùy tiện ra khỏi thành quá mức mạo hiểm. Bạch Nguyệt Thành đã bị phong tỏa, địch nhân hiển nhiên bày ra thiên la địa võng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, quả quyết quay đầu, hướng trong thành truyền tống trận đi đến. Truyền tống trận ở vào trong thành một tòa đài cao bên trên, người chung quanh qua lại như mắc gửi, lộ ra huyên náo vô cùng. Tần Phong lại nhạy cảm phát giác được, truyền tống trận phụ cận giống nhau có mấy đạo mịt mờ khí tức trong bóng tối nhìn trộm. Hắn ung dung thản nhiên, giả trang ra một bộ nóng lòng đi đường tán tiên bộ dáng, sải bước đi tới trước truyền tống trận, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một túi tiên tinh, đưa cho chấp sự. Ôm ông nói, ta muốn đi gần nhất tiên thành, nhanh. Kia chấp sự liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn khí tức bình thường, không có có mơ tưởng, tiếp nhận tiên tinh, khởi động truyền tống trận. Một trận bạch quang hiện lên, Tần Phong thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngay tại hắn rời đi sát na, hai đạo cường hãn thần thức như cuồng phong giống như đảo qua truyền tống trận, mang theo vài phần nôn nóng. Trong đó một tên lão giả lơ lửng giữa không trung, cao mày nói, vừa nhận được tin tức, tiểu tử kia đã không tại tiểu viện, trong thành cũng tìm không thấy tung tích của hắn. Chương 789, di tốc cùng tốc độ đánh song tăng lên. Chương 789, di tốc cùng tốc độ đánh song tăng lên. Một tên lão giả khác hừ lạnh, không có khả năng. Chúng ta người nhìn chằm chằm vào, hắn một cái thiên tiên cảnh tiểu tử, làm sao có thể biến mất không còn tăm hơi? Tiếp tục tìm. Cửa thành có người nhìn chằm chằm, hắn không trốn thoát được. Thứ một lão giả cắn răng nói, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Cùng lúc đó, Tần Phong đã xuất hiện tại một tòa vắng vẻ thành nhỏ trên truyền tống trận. Hắn không có dừng lại, lần nữa đạp vào truyền tống trận, mục tiêu trực chỉ Bích Tiêu Tiên Thành. Kia là khoảng cách linh trạch cấm khu gần nhất tiên thành, không chỉ có thể nhường hắn đi mắt vàng bí cảnh, còn có thể tránh thoát dưới mắt nguy cơ. Trên đường đi, hắn không ngừng thay đổi truyền tống trận, ngẫu nhiên còn cưỡi linh thú phi hành, tràn trọc buôn ba dòng dã 10 ngày, mới rốt cục đến Bích Tiêu Tiên Thành. Bích Tiêu Tiên Thành tọa lạc tại một tòa cự đại trên hải đảo, bốn phía tiên khí mênh mông, sóng biển bô bờ, thanh thế kinh người. Thành nội vô cùng náo nhiệt, các tu sĩ chen vai thích cánh, cửa hàng san sát, tiếng giao hàng bên thai không dứt. Tần Phong mới vừa vào thành, liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm tiên khí đập vào mặt, so Bạch Nguyệt Thành còn muốn nồng hậu dày đặc mấy lần. Hắn trong lòng hơi động, không hổ là tới gần linh trạch cấm khu địa phương, tiên khí như thế rồi rào, tu luyện làm ít công to. Hắn trước tìm một gian tiệm tạp hóa, mua một chương phụ cận địa đồ. Trên bản đồ rõ ràng tiêu chú linh trạch cấm khu vị trí, khoảng cách Bích Tiêu Tiên Thành hướng bắc vẹn vẹn 50 dặm. Ngoài ra, trên bản đồ còn có một chỗ đánh dấu đưa tới chú ý của hắn, Bạo Phong Hải Mắt. Kia là một mảnh lâu dài cương phong tứ ngược hải vực, sức gió như lao, đủ để xé rách phổ thông tu sĩ hộ thể tiên nguyên. Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, nơi này quả thực là gió lớn độn thuật chế tạo riêng. Hắn lúc này quyết định đi trước Bạo Phong Hải Mắt tu luyện gió lớn độn thuật, lại chạy tới linh trạch cấm khu. Đạp vào phi kiếm, hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng Bạo Phong Hải Mắt bay đi. Không đến nửa canh giờ, hắn liền đã tới vùng biển này. Phóng tầm mắt nhìn tới, mặt biển ba đảo mãnh liệt, bầu trời mây đen dày đặc, cuồng phong như lao, cao đến mặt người gò má đau nhức. Tần Phong hít sâu một hơi, thể nội tiên nguyên vận chuyển, thi triển gió lớn độn thuật, cả người hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, tại trong cuồng phong xuyên thẳng qua. Cương phong như lao, các hắn hộ thể tiên quang, mang đến trận trận nhói nhói. Tần Phong lại toàn vẹn không sợ, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Hắn đem gió lớn độn thuật pháp quyết ở trong lòng mặc niệm, thân thể theo gió thế chập trùng, ý đồ cùng cuồng phong hòa làm một thể. Mỗi một lần né tránh, mỗi một lần gia tốc, hắn đều cảm nhận được độn thuật chỗ tinh diệu. Cuồng phong thành lão sư của hắn, chỉ dẫn lấy hắn lĩnh ngộ càng sâu áo nghĩa. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, Tần Phong hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, mất ăn mất ngủ. Rốt cục, tại ngày thứ ba hoàng hôn, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại vạn trượng bên ngoài, xung quanh cương phong càng không có cách nào chạm đến góc áo của hắn. Hắn cười ha ha một tiếng, thoải mái vô cùng, gió lớn độn thuật, đại thành. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại tu luyện gió lớn độn thuật đồng thời, hắn kỹ năng bị động gió táp cũng theo tiểu thành đột phá đến đại thành. Bây giờ thi triển bất kỳ kỹ năng, như điệp ra gió táp hiệu quả, tốc độ đánh ít ra tăng lên gấp 3. Tần Phong thử vung ra một đạo kiếm khí, kiếm quang như điện, xé rách không khí, mang theo một hồi cuồng phong, uy lực so trước đó mạnh mấy lần. Hắn hài lòng gật đầu, bây giờ ta đối mặt kim tiên cảnh cường giả, có thể công, có thể thủ, có thể trốn, quyền chủ động tận trong tay. Thời gian cấp bách, Tần Phong không có trở về Bích Tiêu Tiên Thành, mà là trực tiếp thi triển gió lớn độ thuật, hướng linh trạch cấm khu tiến đến. Không đến nửa canh giờ, hắn liền tới mục đích. Phóng tầm mắt nhìn tới, linh trạch cấm khu bên ngoài tụ tập đại lượng tu sĩ, chia bốn phe cánh, theo thứ tự là phương hướng, giao quang tiên phủ, huyết nguyệt giáo cùng á thần tộc, lẫn nhau để phòng xâm nghiêm, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Tần Phong đi vào Phượng Hướng doanh địa, một cái liền thấy được giữa đám người cái kia bạch bào nam tử, Thượng quan Ngọc Thụ. Ngọc Kinh tuần thiên ti tuần tra đêm, anh tuấn đến làm cho người hâm mộ, trung quanh vây quanh một đám nữ tiên, oanh oanh nghiến nghiến, vô cùng náo nhiệt. Có nữ tiên hướng hắn thỉnh giáo tu luyện, có đưa lên chân quý linh tài, còn có to gan trực tiếp thổ lộ, cảnh tượng có thể xưng hùng vĩ. Tần Phong nhìn trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ, gia hỏa này mị lực, quả thực mỹ tiên. Hắn đi lên trước, Thượng quan Ngọc Thụ liếc nhìn hắn, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cười ha ha nói, Tần lão đệ, nghe nói ngươi một tới, ta đặc biệt tranh thủ nhiệm vụ này. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi thật là xông ra không nhỏ thành tựu. Tần Phong mỉm cười, khiêm tốn nói, Thượng quan lão ca quá khen, tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Thượng quan Ngọc Thụ khoát tay, tiểu đà tiểu nháo. Nếu ngươi đây đều là tiểu đà tiểu nháo, chúng ta ha không đều là nhà tròi. Nói, hắn lôi kéo Tần Phong đi vào lều vải, không để ý chút nào những cái kia nữ tiên ánh mắt u ám. Trong trứng đồng, Tần Phong trêu ghẹo nói, lão ca, ngươi cái này mỹ lực, thật làm cho người hâm mộ. Thượng quan Ngọc Thụ ra vẻ buồn rầu thở dài, ai, quá tuấn tú cũng là một loại tội a. Tần Phong mặt sầm lại, nhưng lại không phản bắt được. Gia hỏa này nhan trị, xác thực không có thể bắt bẻ. Thượng quan Ngọc Thụ nghiêm mặt nói, tiến vào mắt vàng bí cảnh sau, chúng ta sẽ bị ngẫu nhiên chuyển tống tới các nơi, bí cảnh quy tắc hỗn loạn, thông tin ngọc bội cũng chưa chắc dễ dùng. Chỉ có tại khoảng cách nhất định bên trong khả năng liên hệ. Đến lúc đó chúng ta lưu lại tuần thiên ti ký hiệu, nhìn thấy ký hiệu liền tận lực hội hợp. Tần Phong trong lòng ấm áp, gật đầu nói, minh bạch. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng biết hai nhức góc tiếng la, Tuyết Điểu, ta thích ngươi. Chỉ cần ngươi bằng lòng làm đạo lữ của ta, để cho ta làm cái gì đều được. Tần Phong thần thức quét qua, lập tức vui vẻ, đây không phải Cảnh Thiếu Xuyên tên kia sao? Hắn nhớ tới tại Huyền rừng cấm khu lúc, vị này Ngọc Kinh thành chủ công tử ca liền điên cuồng theo đuổi Lục Tuyết Điểu, kết quả bị đối phương không chút lưu tình treo ở trên vách núi. Không nghĩ tới lâu như vậy, hắn vẫn là bộ kia liếm cầu bộ dáng, kiên nhẫn. Thượng quan Ngọc Thụ bất đắc dĩ nói, cha hắn là Ngọc Kinh thành chủ, cứng rắn muốn mấy cái danh ngạch, nữ đế cũng không cách nào cự tuyệt. Ta còn phải chiếu khán hắn, dạng người như hắn còn có không ít, nhức đầu. Tần Phong cười nói, không cần phải để ý đến cái này liếm cầu, gia hỏa này thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, không chết được. Thượng quan Ngọc Thụ sững sờ, lập tức cười ha ha, liếm cầu. Cái từ này dùng đến rượu. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền đến một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngay sau đó là Lục Tuyết Kiều giận mắng, thích ta đúng không? Làm cái gì đều được đúng không? Ta để ngươi đưa thích. Đương theo lấy quyền cước tăng theo cấp số cộng thanh âm, Cảnh Thiếu Xuyên bị đánh quỷ khóc sói gào, trung quanh tu sĩ đều không đành lòng nhìn thẳng. Tần Phong cùng Thượng quan Ngọc Thụ đi ra lều vải, thấy cảnh này, nhìn nhau cười một tiếng. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến bốn đạo cường hành khí tức, tựa như bốn tòa núi lớn đè xuống, làm cho người ngạt thở. Tần Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn vị tiên đế cường giả đứng lơ lửng trên không, theo thứ tự là Phượng Hướng lớn tư chủ Cố Cảnh Chi, Giao Quang Tiên phủ phủ chủ Nam Cung Tiên Nhi, Huyết Nguyệt giáo hồ Khiếu Tiên, cùng Á Thần tộc thần chủ Nhiếp Quang. Cố Cảnh Chi râu tóc bạc trắng, mí mắt cụp xuống, dường như ngủ không phải ngủ, lại tản mát ra một cỗ sâu không lường được khí tức, dường như mọi cử động có thể dẫn động thiên địa. Chương 790, giả thần giả quỷ lão khất cái. Chương 790, giả thần giả quỷ lão khất cái. Nam Cung Tiên Nhi một bộ áo trắng, khí chất thanh lãnh, tựa như nguyệt trung tiên tử. Hồ Khiếu Tiên người mặc huyết bào, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Nhất Quang thì quanh thân bờn quanh nhạt đạm kim quang, khí tức thần bí khó lường. Bốn người đứng vững đông nam tây bắc tứ phương, tay kết pháp quyết, cùng nhau hướng hư không một chút. Trong chốc lát, thiên địa rung động, một mảnh to lớn quang môn chậm rãi hiện hiện, tản ra bạch quang chói mắt. Quang cửa đóng kín, chậm rãi nứt ra một cái lô khe hở, lộ ra vô tận tiên khí. Thượng quan Ngọc Thụ thấp giọng nói, mắt vàng bí cảnh mở ra, cần bốn vị tiên đế hợp lực. Bí cảnh có thể gánh chịu nhân số có hạn, bởi vậy danh ngạch mới chân quý như thế. Tần Phong gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem quang môn, trong lòng chiến ý bốc lên. Cố Cảnh Chi lời biếng thanh âm truyền khắp khắp nơi, lũ tiểu gia hỏa, nắm ngọc bài tiến bảo, trong một tháng thu thập bảo vật, nhanh đi. Vừa dứt tiếng, đám người chen chúc mà vào. Đông nhiên, không trung nổ lên một đoàn huyết vụ, có người ý đồ đục nước béo cỏ, bị tiên đế uy áp trực tiếp nghiền nát. Thượng quan Ngọc Thụ cười lạnh, ngu xuẩn, tiên đế thủ đoạn há lại bọn hắn có thể khiêu chiến. Hắn nhìn về phía Tần Phong, lão đệ, ghi lại lời ta nói. Tần Phong chỉnh trọng gật đầu, cùng Thượng quan Ngọc Thụ cùng nhau bước vào quan môn. Bạch quang lóe lên, hai người thân ảnh biến mất không thấy. Lại mở mắt, Tần Phong chỉ cảm thấy trước mắt sương mù tràn ngập, tựa như chất lỏng giống như chảy xuôi, có một loại vũng bùn cảm giác. Tần Phong tay cầm sao trời tuổi nguyệt kiếm, chậm rãi hướng về phía trước mà đi, nhất định phải đi ra mảnh này mê vụ khu mới được. Mê vụ như xa, mờ mịt vô hình, trong không khí tràn ngập một cỗ quỷ dị ướt lạnh khí tức, dường như có thể rót vào cốt thủy. Dưới chân hắn mặt đất như ẩn như hiện, giống như là giống trong hư không, mỗi một bước đều mang theo vài phần cẩn thận. Sao trời tuổi nguyệt kiếm trong tay hắn tản mát ra nhàn nhạt tinh quang, trên thân kiếm lưu chuyển tuế nguyệt chi lực như tia nước nhỏ, đi không bao xa, phía trước cách đó không xa hiện ra một lưng gù bóng lưng. Người kia tay cầm một cây pha tạm trúc trượng, đầu trượng mài đến bóng loáng, dường như bị tuế nguyệt rèn luyện vô số năm. Hắn mang theo một cái mặc văn che mắt che đậy, che khuất hai mắt, trên thân quần áo rách nát, tản ra một cỗ mục nát khí tức, giống như là theo cổ lão trong mộ địa leo ra u hồn. Miệng bên trong còn lẩm bẩm, phá vọng, khám phá hư ảo. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo một loại khiến người ta run sợ quỷ dị vật luật, phản phất tại niệm tụng một loại nào đó cổ lão chú ngữ. Tần Phong con ngươi có hơi hơi co lại, cầm kiếm tay không tự giác nắm chặt mấy phần. Trong lòng của hắn lập tức cảnh giác lên. Mặc dù hắn không hiểu rõ thế lực khác người tiến vào, nhưng cái này lao khất cái khí tức trên thân tuyệt không tầm thường. Loại kia mục nát hương vị, phản phất đã trải qua vô số năm gian nan vất vả, tuyệt không giống vừa tiến vào mảnh này bí cảnh người mới. Chẳng lẽ lại là lần trước tiến vào bí cảnh người còn sống? Cái thứ này đến bao nhiêu tuổi? Tần Phong trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, bí cảnh quy tắc hắn có biết một hai, cách mỗi mấy trăm năm mới sẽ mở ra một lần, như cái này lao khất cái thật sự là lần trước người sống sót, kia thực lực của hắn cùng tâm cơ tuyệt đối không thể khinh thường. Tần Phong không muốn nhiều chuyện, chuẩn bị đổi một cái phương hướng tiến lên. Hắn nghiêng người bước ra một bước, dự định lặng yên không một tiếng động lách qua này quỷ dị lão giả. Đúng lúc này, kia lao khất cái dường như đã nhận ra Tần Phong khí tức, đầu lâu có hơi hơi lệch, hướng Tần Phong bên này nói, người trẻ tuổi, ngươi có muốn hay không đến đến lao phu phá vọng mắt bằng a? Thanh âm tuy thấp, lại mang theo một cỗ không hiểu mê hoặc lực, dường như có thể chui thẳng lòng người. Tần Phong nhướng mày, dừng bước lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia lao khất cái. Phá vọng mắt vàng. Cái này bí cảnh chính là mắt vàng bí cảnh, hắn há có thể không biết rõ phá vọng mắt vàng. Nhưng cái này lao khất cái xuất hiện quá mức kỳ quặc, Tần Phong trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, trầm giọng nói, ngươi là mắt vàng đại tiên. Lao khất cái chống chúc trượng, chậm rãi đi tới, bộ pháp tuy chậm, lại mang theo một loại không hiểu bí áp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ náo nhiên, khàn khàn nói, người trẻ tuổi quả nhiên có nhãn lực, bản tọa chính là mắt vàng đại tiên. Hắn dừng một chút, chúc trượng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếp tục nói, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, rất có thiên phú, chỉ cần ngươi nguyện ý làm bản tọa đệ tử, ta liền thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi phá vọng mắt vàng. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cười lạnh càng lớn. Cái này lao ra hỏa bất quá kim tiên trung kỳ tu vi, khí tức mặc dù thâm thúy, lại còn lâu mới có được trong truyền thuyết mắt vàng đại tiên như vậy thực lực. Mắt vàng đại tiên vẫn là thời điểm đã đạt đến đại la kim tiên chi cảnh. Hơn nữa, chân chính mắt vàng đại tiên thi triển phá vọng mắt vàng lúc, đồng tử sẽ hiện lên kim sắc, chiếu sáng rạng rỡ, mà cái này lao khất cái lại là mù lòa, mang theo mặc văn che mắt che đậy, che che lấp lấp, rõ ràng có trá. Mắt hắn híp lại, ngữ khí mang theo vài phần trào phúng, mắt vàng đại tiên đang thi triển phá vọng mắt vàng thời điểm, đồng tử hiện lên kim sắc. Mà ngươi là mù lòa, ngươi đùa bỡn ta. Lao khất cái nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia không vui, chúc trượng trên mặt đất một đòn nặng nề, khẽ nói, đương nhiên là bởi vì ta sử dụng phá vọng mắt vàng quá độ, đã thương ánh mắt, ngươi thế mà hoài nghi lão phu. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần tức giận, nhưng ngữ khí lại có chút niềm tin không đủ, phản phất tại che giấu cái gì. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, sao trời tuổi nguyệt kiếm hơi chấn động một chút, trên thân kiếm tinh quang lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một cỗ sát ý, hắn đã xem thấu cái này lão khất cái nguy trang, gia hỏa này tuyệt không phải mắt vàng đại tiên, chỉ sợ là lòng dạ khó lường gia hỏa, mượn mắt vàng đại tiên tên tuổi ở đây giả thần giả quỷ, dụ dỗ qua đường người. Ngay tại lao khất cái khoảng cách Tần Phong không đủ 10 trượng lúc, hai người gần như đồng thời ra tay, an ý đến dường như sớm đã dự liệu được động tác của đối phương. Lao khất cái một trượng đánh về phía Tần Phong ngực, chúc trượng nhìn như bình thường, lại lôi cuốn lấy một cỗ âm lãnh lực lượng, bóng trượng như gió, mang theo tiếng xé gió, trực kích Tần Phong. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sao trời tuổi nguyệt kiếm nhanh như gió táp, hoành không chém ra, kiếm quang như ngân hà chút xuống, sáng chói chói mắt. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kiếm trượng tương giao, bộc phát ra một cỗ cuồng bạo khí lãng, chung quanh mê vụ đều bị đánh tan mấy phần. Hai người đều rút lui vài chục bước, mặt đất bị đạp xuất ra đạo đạo vết rách. Lao khất cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới đối diện người trẻ tuổi này bất quá thiên tiên hậu kỳ, so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, có thể cùng hắn liều mạng một kích, không rơi vào thế hạ phong. Trong lòng của hắn thất kinh, người tuổi trẻ bây giờ đều như thế dữ dội sao? Mà Tần Phong trong mắt lại hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh nói, Lao gia hỏa, đã sớm biết ngươi có vấn đề, ngươi đến cùng có mục đích gì? Không nói thật, ta lột da của ngươi ra. Lao khất cái gượng cười hai tiếng, chống chúc trượng, bày làm ra một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ, thở dài, ai ra, người tuổi trẻ bây giờ không có chút nào biết tôn trọng tiền bối, tâm phủ khí táo. Hắn lời còn chưa dứt, Tần Phong cũng đã động, thừa dịp lao khất cái phân thần lúc, hắn thi triển gió lớn đột thuật, thân hình như gió, trong nháy mắt lấn đến gần lao khất cái trước người. Dưới chân linh quang lóe lên, một cước mạnh mẽ đá ra, chính giữa lao khất cái ngực. Phanh! Lao khất cái vội vàng không kịp chuẩn bị đạp ngã ngửa trên mặt đất, chúc trượng rời tay bay ra, ngã chồng vó. Tần Phong không lưu tình chút nào, nhấc chân dẫm trên mặt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đến cùng là ai? Chương 791, Ngọc Kinh đại nhân vật. Chương 791, Ngọc Kinh đại nhân vật. Một cước này lực đạo không nhẹ, lao khất cái mặt lập tức bị dẫm đến mặt mũi bầm dập, mặc văn che mắt che đậy đều bị cọ lệch ra, lộ ra một cái nhỏ giọt loạn chuyển trong mắt, nơi nào có nửa điểm mù lòa bộ dáng. Tần Phong thấy thế, giận quá thành cười, máng, trang ngủ nhiều phiền toái, bằng không ta giúp ngươi đâm ngủ, dạng này lộ ra nhiều chân thực. Nói, hắn làm bộ muốn rút kiếm, lao khất cái dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng khoát tay hô, tha mạng. Ta nói, ta là lần trước lăn lộn người tiến vào, không có thể kịp thời rời đi, liền bị vây ở cái này bí cảnh bên trong. Hắn thở hổn hển, khắp khuôn mặt là bi phẫn, tiếp tục nói, ta tìm ngươi chỉ là muốn cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua phía trước treo ngược biển, không có khác các ý. Tần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân thoáng dùng sức, chỉ sợ là ngươi muốn cho ta làm bia đỡ đạn à. Ngươi lão giả, quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu. Nói xong, hắn lại là một hồi quyền cước tăng theo cấp số cộng, đánh cho lao khất cái chạy chối chết, tiếng kêu rên liên hồi. Tần Phong giật xuống lao khất cái mặc văn che mắt che đậy, quả nhiên gặp hắn trong mắt nhanh nhẹn thật sự, căn bản không phải mù lòa. Hắn hừ lạnh nói, dẫn đường, dám dở cho ta giết chết ngươi. Lao khất cái mặt mũi bầm dập, sợ hãi rụt rè bỏ dậy, cười làm lành nói, đại tiên tôn họ đại danh a. Tần Phong thản nhiên nói, Tần Phong. Lao khất cái nghe vậy, trên mặt gạt ra một vẻ định mà cười, hóa ra là Tần gia đi theo ta. Hắn vừa đi mấy bước, Tần Phong tâm niệm vừa động, đem linh sủng tiểu lục thả ra, lắc tại Lao khất cái trên vai. Tiểu lục biến thành lớn chừng bàn tay, phun tinh hồng lưỡi, trong mắt lộ ra hung quang. Tần Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu Lục, cái này lao ra hỏa có bất kỳ không đúng, ngươi liền cắn chết hắn." Tiểu Lục phủ lưỡi, giáng tại lao khất cái chỗ cổ, dọa đến hắn toàn thân run lên, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, "Tần gia yên tâm, ta tuyệt không dám đùa hoa văn." Hai người tiếp tục tiến lên, rất mau tới lao khất cái nói tới treo ngược biển. Nơi này cảnh tượng cực kỳ dị, dường như đưa thân vào một cái điên đảo đáy biển thế giới. Phía trên lơ lửng ngũ quang thập sắc cá bơi, hình thái khác nhau, có như lưu ly giống như trong suốt, có lân phiến lóe ra kim loại sáng bóng. Nước biển lại quỷ dị lơ lửng giữa không trung, không có một tia hạ lạc dấu hiệu, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình nâng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi tanh, hỗn hợp có linh lực chấn động, để cho người ta tê cả da đầu. Vừa một bước vào phiến khu vực này, Tần Phong liền cảm thấy một cỗ kỳ dị sóng âm xâm nhập não hải. Cái này sóng âm vô hình vô chất, lại như kim đâm chui thẳng thần hồn, phản phất muốn đem ý thức của hắn xé rách. Tần Phong nhướng mày, sao trời tuổi nguyện kiếm nhẹ nhàng rung động, thân kiếm tinh ánh sáng đại thịnh, hóa thành một đạo quy tức kiếm thuẫn, đem quanh người hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Sóng âm đâm vào kiếm thuẫn bên trên, phát ra trầm thấp bù bù, đều bị ngăn lại. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến một tiếng hét thảm. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tu sĩ bay thẳng hướng lên phía trên treo ngược biển, thân thể ở giữa không trung vặn mèo biến hình, trong chớp mắt hóa thành một đầu cá bơi, tan vào trong biển, hoàn toàn biến mất. Tần Phong trong lòng giật mình, này cũng treo biển âm thanh đợt công kích lại quỷ dị như vậy, liền tu sĩ thần hồn đều có thể đồng hóa. Lao khất cái ở một bên thấp giọng nói, "Tần gia, này cũng treo biển sóng âm có thể ăn mòn thần hồn, một khi không chống đỡ được, liền lại biến thành cá bơi, vĩnh viễn lưu tại nơi này." Hắn dừng một chút, cười đùa tí từng xích lại gần Tần Phong kiếm thuẫn phạm vi bên trong, định ngọt nói, "Tần gia, ngươi cái này phòng ngự cường hắn a." Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, không có ngăn cản. Cái này lao ra hỏa mặc dù một bụng ý nghĩ xấu, nhưng ở cái này bí cảnh bên trong chờ đợi mấy trăm năm, hiểu rõ xa so với mình nhiều, giữ lại hắn có lẽ thật có mấy phần tác dụng. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng giở trò, tiếp tục dẫn đường." Lao khất cái liền vội vàng gật đầu, trên vai tiểu lục phủ lưới, dọa đến hắn thở mạnh cũng không dám. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, "Ngươi chính là Tần Phong a?" Tần Phong quay đầu lại, chỉ thấy một cái cầm trong tay trường đao nam tử trung niên đi tới. Nam tử thân hình khôi ngô, khí thế sắc bén, trên thân đao khắc lấy cổ pháp phù văn, tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Hắn tự giới thiệu mình, "À, ta là Ngọc Kinh cổ gia cổ Văn Hùng, đã sớm nghe nói qua đại danh của ngươi, hôm nay có may mắn gặp nhau, không theo chúng ta cùng một chỗ như thế nào?" Tần Phong hơi sửng sở, hắn cũng không nhận ra người này, nhưng Ngọc Kinh cổ gia đại danh hắn lại nghe qua, kia là phượng hướng tiếng tăm lừng lây thế gia, nội tình thâm hậu. Hắn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, "Tốt." Cổ Vạn Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác, nụ cười âm trầm, tay cầm trường đao, đi theo Tần Phong sau lưng. Ba người tiếp tục tiến lên, trung quanh mê vụ dần dần tan đi, treo ngược biển cảnh tượng càng phát ra rõ ràng. Những cái kia cá bơi trên không trung trường, phát ra trầm thấp kêu to, sóng âm giống như thủy triều từng lớp đánh tới. Tần Phong phi tức kiếm thuần vững như bàn thạch, đem tất cả sóng âm toàn bộ ngăn lại. Lao khất cái theo sát tại bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy hâm mộ, mà Cổ Vạn Hùng thì trầm mặc không nói, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tần Phong bóng lưng, mang theo vài phần không hiểu thâm ý không có đi ra bao xa, lại một cỗ mạnh hơn âm thanh đợt công kích đánh tới. Lần này sóng âm như gió bão cuồng bạo, mang theo một cỗ xé rách thần hồn lực lượng, chui thẳng Tần Phong thức hải. Mặc dù có quy tức kiếm thuẫn hộ thể, hắn cũng cảm thấy một hồi rất nhỏ mê muội. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một cỗ sắc bén sát khí đánh tới. Cổ Vạn Hùng xuất thủ, trường đao trong tay của hắn đột nhiên bổ ra, đao mang như tấm lụa, cuốn lên trăm trượng hàn quang, thẳng đến Tần Phong hậu tâm. Một đao kia tấn manh vô cùng, mang theo kim tiên hậu kỳ uy áp, sắc ý nghiêm nghị, rõ ràng là mưu đồ đã lâu sát chiêu. Tần Phong sớm có phòng bị, sao trời tuổi nguyệt kiếm trở tay một chạm, thi triển vô cực chạm. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, kiếm quang như ngân hà treo ngược, mang theo gió táp hiệu quả, trong nháy mắt chém về phía Cổ Vạn Hùng. Đao kiếm tương giao, ầm ầm nổ vang, khí lãng quét sạch, chung quanh cá bơi đều bị chấn động đến chạy tứ tán. Hai người các lùi lại mấy bước, mặt đất bị đạp xuất ra đạo đạo vết rách. Lao khất cái ở phía xa nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này tình huống như thế nào? Hai người không phải vừa kết bạn sao? Thế nào nói trở mặt liền trở mặt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Cổ Vạn Hùng nói, đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, là ai phái ngươi tới? Cổ Vạn Hùng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Phong phản ứng nhanh như vậy, hắn thẳng nhiên nói, xem ra xem thường ngươi, có đại nhân vật muốn mạng của ngươi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Tần Phong nhướng mày, đại nhân vật là ai? Trong đầu hắn phi tốc hiện lên vô số suy nghĩ. U Minh tộc cùng Phiêu Miểu Tiên cung cùng hắn có thù, giết hắn ngược không kỳ quái, nhưng Ngọc Kinh là phượng hướng đại bản doanh, thế lực nào sẽ giết hắn? Chẳng lẽ là nữ đế? Tần Phong rất nhanh phủ định cái này hoang đường ý nghĩ, nữ đế như muốn giết hắn, không cần như thế phiền toái. Nàng có 100 loại phương pháp có thể làm cho mình lặng yên không một tiếng động biến mất. Đồng nhiên, Tần Phong nghĩ đến một sự kiện. Tại Tử Hà Tiên thành lúc, có người điều đi Trần Nhất Đao, nhường hắn lâm vào nguy cơ, phía sau dường như có tuần tiền ti cao tầng cái bóng. Nghe nói là bộ tư chủ Tào Tranh, hắn cùng Huyết Nguyệt giáo có quan hệ, đây hết thể tựa hồ cũng nói thông được. Chương 792, kinh khủng treo ngược biển chương 792, kinh khủng treo ngược biển hắn cười lạnh nói, là Tào đại nhân nhường các ngươi tới. Cổ Vạn Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, lập tức tán thán nói, không thể không nói, ngươi thật rất thông minh, đáng tiếc người thông minh đều sống không lâu. Lời còn chưa dứt, hắn xuất thủ lần nữa, trường đao cuốn lên trăm trượng đao mang, khí thế như hồng, mang theo kim tiên hậu kỳ một kích toàn lực, thế phải đem Tần Phong chém ở đao hạ. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, sao trời tuổi nguyệt kiếm quang mang đại thịnh, một kiếm chém ra vô cực bản kiếm thuật. Một kiếm này không chỉ có nhanh như thiểm điện, còn kèm theo hóa cảnh chấn hồn hiệu quả, Cổ Vạn Hùng chỉ cảm thấy toàn thân trì trệ, động tác chậm nửa nhịp. Chính là cái này nửa nhịp khe hở, thắng bại đã phân. Kiếm quang như lưu tinh xẹt qua, Cổ Vạn Hùng đầu lâu cao cao căng lên, trên mặt còn mang theo mở mịt cũng không thể tin. Lao Khất Cái thấy kinh hồn bạc vía, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Cổ Vạn Hùng thật là kim tiên hậu kỳ cao thủ, một đao kia uy thế liền hắn đều không chặn được, có thể tần phong một cái thiên tiên cảnh tu sĩ, có thể miểu sát đối thủ. Người trẻ tuổi kia quá tà dị. Hắn âm thầm may mắn chính mình trước đó không có sinh ra sát ý, nếu không hiện đang sợ là đã mất đấu. Hắn đội vàng hấp tấp chạy lên trước, đem Cổ Vạn Hùng chữ vật giới chỉ lấy xuống, hai tay phụng tới Tần Phong trước mặt. Linh Ngọc nói, Tần gia thật sự là mạnh a, ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất người trẻ tuổi, tại thế hệ tuổi trẻ không người có thể đưa ra phải a. Tần Phong tiếp nhận nhẫn chữ vật, thản nhiên nói, đừng nói nhảm, phía trước dẫn đường. Tiểu Lục tại Lao Khất Cái trên vai phủ lưới, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, dọa đến Lao Khất Cái giật mình, vội vàng nói, yên tâm, ta cái này dẫn đường. Hắn hiện tại chỉ muốn chứng minh giá trị của mình, nếu không một khi bị Tần Phong bỏ xuống, đối mặt treo ngược biển quỷ dị sóng âm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo Tần Phong cùng Lao Khất Cái không ngừng xâm nhập treo ngược biển chỗ sâu, không khí chung quanh dường như bị vô hình chú thuật ngưng kết, hóa thành một đoàn sền sệt chất keo, ép tới người thở không nổi. Mê vụ bao phủ mặt biển hiện ra u lam quang mang, trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến bén nhọn tê mình, giống như là vô số quái ngư trong bóng tối rình mò. Lao Khất Cái ý thức dần dần mơ hồ, ánh mắt của hắn tăng dã, tựa như bị vô tận huyễn cảnh thôn vệ, thân thể bắt đầu bất quy tắc và mèo, động tác quái dị giống là bị một cỗ lực lượng thần bí điều khiển, ý đồ hóa thành trên bầu trời cá bơi, tự do mà quỷ quyệt tới lui. Tần Phong cau mày, phát giác được phiến khu vực này âm thanh đợt công kích càng thêm mãnh liệt, những cái kia vô hình chấn động giống như thủy triều vào tới, trực thấu thân hồn, phảng phất muốn đem bọn hắn đồng hóa, hoàn toàn dung nhập treo ngược biển quái ngư trong đám. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc, thái dương chảy ra một tia mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết liền nên đem quy tức kiếm tuấn lại để thăng một cái cấp bậc. Trước mắt nhập môn cảnh quy tức kiếm tuấn đối mặt quỷ dị như vậy âm thanh đợt công kích, hiển nhiên có chút giật gấu ba bay. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép vận chuyển thể nội tiên lực, bảo vệ tâm thần, ánh mắt lại không tự chủ được quét về phía Tiểu Lục. Làm hắn ngạc nhiên là, Tiểu Lục tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Nó cặp kia xanh biếc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Lao Khất Cái, trong mắt lóe ra cảnh giác cùng vẻ hưng phấn, không chút nào chịu thư giãn. Lao Khất Cái tình trạng càng thêm hỏng bét, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hai tay lung tung vung đẩy, miệng bên trong phát ra gào trầm thấp, tựa như một đầu tại trên bờ dây rùa cá. Tần Phong thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, không chút do dự tiến lên trước một bước, tay phải như lôi đỉnh giống như vung ra, một bàn tay mạnh mẽ quất vào Lao Khất Cái trên mặt, phát ra thanh thúy ba âm thanh. Một trường này ẩn chứa một tia thiên lực, trực thấu thần hồn, chấn động đến Lao Khất Cái thân hình thoát một cái, tan rã ánh mắt rốt cục khôi phục mấy phần thanh minh. Tỉnh. Tần Phong quát khẽ, thanh âm như hồng trung đại lữ, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Lao Khất Cái đột nhiên một cái giật mình, giống như là theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, trên mặt đau rát đau nhức nhường hắn hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi kia hoảng hốt trạng thái, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, run giọng nói, đa tạ Tần gia xuất thủ cứu giúp. Nếu không phải như thế, ta chỉ sợ đã hóa thành những cái kia quái ngư. Trong mắt của hắn tràn đầy nghĩ mà sợ. Tần Phong khoát khoát tay, ánh mắt vẫn như cũ cảnh giác quét mắt bốn phía, trầm giọng nói, này cũng treo biển vẫn còn rất xa mới có thể đến cuối cùng. Lao Khất Cái xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng nói, theo những cái kia thành công xuyên qua phiến khu vực này tiền bối ghi chép, này cũng treo biển phương viên ước chừng trăm dặm. Chúng ta bây giờ cũng đã tiếp cận ở giữa khu vực, chỉ là con đường tiếp theo chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Hắn dừng một chút, cười khổ nói, vùng biển này âm thanh đợt công kích vô cùng bất nhập, liền kim tiên tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Tần Phong gật gật đầu, trong lòng không có nửa phần thư giãn. Những cái kia quái ngư âm thanh đợt công kích quỷ dị khó lường, liền hắn quy tức kiếm vẫn đều cảm nhận được áp lực, càng đừng đề cập những người khác. Hắn lạnh hừ một tiếng, nắm chặt trường kiếm trong tay, thân kiếm có chút rung động, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hai người tiếp tục tiến lên, Tiểu Lục vẫn như cũ chiếm cứ tại Lao Khất Cái đầu vai, phun tinh hồng lưỡi, ánh mắt như đao sắc bén. Lao Khất Cái bị nó chằm chằm đến tê cả da đầu, trong lòng âm thầm tiêu khổ, tiểu tổ tông này đến cùng là lai lịch ra sao? Thế nào cảm giác so Tần Phong còn kinh khủng. Hắn len lén liếc Tần Phong một cái, thấy đối phương vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng càng thêm kính sợ. Đúng lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió cùng gào trầm thấp. Tần Phong cùng Lao Khất Cái liếc nhau, bước nhanh, lặng yên không một tiếng động tới gần. Xuyên thấu qua mê vụ, bọn hắn nhìn thấy mấy tên tu sĩ đang điên cuồng vùng vẫy binh khí, chống cự từ trên bầu trời không ngừng đập xuống quái ngư. Những này quái ngư toàn thân trong suốt, tương tự cá bơi, trong mắt lại lóe ra quỷ dị bạch quang, giống như là có thể trực thấu lòng người. Bọn chúng như là cỗ sao trời rơi xuống, tinh chuẩn chui vào các tu sĩ thức hải, bị xâm nhập tu sĩ cơ hồ trong nháy mắt mất lý trí, động tác biến quái dị, thân thể bặm mẹo, dường như thật hóa thành cá đồng dạng, trên mặt đất rẽ rủa du động. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới trong đó mấy người thân mang tuần thiên ti chế phục, hiển nhiên là phượng hướng người. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, khẽ quát một tiếng, nhanh hỗ trợ. Thân hình như điện xông ra, trường kiếm trong tay hàn quang lóe lên, kiếm khí như hồng, trong nháy mắt đem mấy trăm đầu còn tại rơi xuống quái ngư chém thành hư vô. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Những cái kia quái ngư thậm chí không kịp phản ứng, liền hóa thành từng đoàn linh khí tiêu tán. Nhưng mà, những cái kia đã bị quái ngư xâm nhập thức hải tu sĩ lại không có khôi phục thần trí. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn biến thành màu trắng, tản ra quỷ dị quang mang, động tác cứng ngắc lại mau lẹ, chậm rãi hướng Tần Phong bên này chụp tới, miệng bên trong phát ra gào trầm thấp, giống như là bị lực lượng nào đó điều khiển khôi lỗi. Lao Khất Cái thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng hô, "Tần gia, tranh thủ thời gian giết bọn hắn." Bọn hắn đã hoàn toàn mất đi bản thân ý thức, hiện tại cùng những cái kia quái ngư không khác biệt. Một khi bị bọn chúng ký sinh tới trên thân, ngươi cũng lại biến thành dạng này. Thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên đối loại này quỷ dị phương thức công kích cực kỳ kiêng kỵ. Chương 793, tuyệt tình hiện, vạn vật điêu. Chương 793, tuyệt tình hiện, vạn vật điêu. Tần Phong nghe vậy, trong lòng run lên, phía sau lưng không tự chủ được toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới cái này quái ngư phương thức công kích vậy mà như thế quỷ dị, có thể trực tiếp xâm nhập tu sĩ thức hải, khống chế thần hồn. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết, trường kiếm trong tay đột nhiên bung lên, quắc, thập tự giết chạm. Chỉ thấy một đạo cự đại thập tự kiếm mang bỗng nhiên thành hình, kiếm mang chừng dài chừng 10 trượng, tản ra sắc bén sắc ý, xé rách không khí, mang theo hủy diệt tất cả khí thế chém về phía trước. Kiếm mang những nơi đi qua, mặt đất đều bị cày ra một đường rãnh thật sâu khe, bụi đất tung bay, những cái kia bị ký sinh tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị kiếm mang chạm thành vài đoạn, huyết vụ tràn ngập. Kiếm khí dư ba quyết tán, trung quanh mê vụ đều bị đánh tan, lộ ra một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Những cái kia chưa bị ký sinh quái ngư dường như đã nhận ra nguy hiểm, nhao nhao rít lên lấy hướng lên không bay đi, một lần nữa không có vào treo ngược biển trong sương mù. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm những cái kia chạy trốn quái ngư, thầm nghĩ trong lòng, thật quỷ dị đồ vật, may mắn ta ra tay rất nhanh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn thu kiếm mà đứng, áo bào bay phất phới, tựa như một tôn không có thể dung chuyển chiến thần. Lao Cất Cái đứng ở một bên, đã sớm bị Tần Phong một kiếm này uy lực chấn động đến trợn mắt hốt hoồm. Hắn nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, thần gia cái này kiếm pháp, quả thực tài năng như thần. Đối mặt nhiều như vậy quái ngư, thế mà một kiếm miểu sát, cái này cần là kinh khủng bực nào kiếm đạo tạo nghệ a. Hắn nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ, thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Tần Phong lại không có thời gian để ý tới Lao Khất Cái chấn kinh, hắn thở dài, ánh mắt đảo qua những cái kia bị hắn tự tay chém giết tu sĩ, trong lòng một hồi nặng nề. Lần này phượng hướng đến bí cảnh, không biết có bao nhiêu tu sĩ vẫn lạc trong đó, vừa rồi những người kia vẫn là tuần thiên ti tinh huệ, đáng tiếc tại loại này quỷ dị hoàn cảnh hạ, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đúng lúc này, những cái kia bị chém chết quái ngư thi thể bỗng nhiên đã xảy ra dị biến. Huyết nục của bọn nó cấp tốc hòa tan, hóa thành một vài bức trắng nếu xương cá, duy chỉ có cặp kia mắt vẫn như cũ hóng ánh sáng long lanh, tựa như dạ minh châu giống như tản ra ánh sáng yếu ớt. Tiểu Lục trong mắt lóe lên một vẻ tham lam qua mang, nó đột nhiên theo Lão Khất Cái trên bờ vai bật lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, phóng tới những cái kia xương cá. T. Tiểu Lục há miệng hút vào, những cái kia mắt cá bị nó một ngụm nuốt vào, ngay sau đó trong cơ thể của nó bộc phát ra một hồi linh quang, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trướng lớn hơn một vòng, khí tức tăng vọt. Tần Phong trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, thầm nghĩ, thì ra là thế. Những này quái ngư ánh mắt lại như cùng yêu thú yêu đan, ẩn chứa tinh thuần linh lực, khó trách Tiểu Lục hưng phấn như thế. Tiểu Lục tốc độ cắn nuốt cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền đem tất cả quái ngư ánh mắt quét sạch sành sanh. Khí tức của nó tùy theo tăng vọt, thẳng bước nhị giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng làm tam giai tiên thú. Nuốt xong sau, nó hưng phấn bay trở về Tần Phong bả vai, dùng đầu nhỏ nhẹ nhàng cọ sát Tần Phong mặt, trong mắt tràn đầy thân mật cùng lấy lòng. Tần Phong cười vỗ vỗ Tiểu Lục đầu, gật đầu nói, không sai không sai, đằng sau như gặp lại, cá chuẩn ánh mắt toàn về ngươi. Tiểu Lục nghe vậy, phát ra một tiếng vui sướng tê mình, bay trở về tới Lao Khất Cái trên bờ bay, phun lưỡi, trong mắt tràn đầy uy hiếp vẻ mặt, dọa đến Lao Khất Cái một hồi cười khổ. Lao Khất Cái trong lòng thầm than, có tiểu tổ tông này tại, bên cạnh còn có Tần Phong tôn này sát thần, ta nào dám động cái gì ý đồ xấu. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, dường như thiên băng địa liệt, xen lẫn vô số quái ngư tiếng rít, chấn động đến mặt đất có chút rung động. Tần Phong cùng Lao Khất Cái lẫn nhau, trong lòng căng thẳng, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Vừa tới phụ cận, bọn hắn liền thấy được một màn rung động cảnh tượng, một gã người mặc huyết bào nam tử, cầm trong tay một thanh hung lệ huyết đao, toàn thân sát khí ngập trời, ngay tại trắng trận chém giết chung quanh quái ngư. Người này mỗi vung ra một đao, huyết khí liền giống như thủy triều tuôn ra, ánh đao lướt qua chỗ, quái ngư nhao nhao bạo liệt, hóa thành huyết vụ. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua, tựa như theo trong núi thây biển máu đi ra tử thần, tản ra làm cho người chấn nhiếp khí tức. Hắn hai mắt màu đỏ ngòm đảo qua Tần Phong, mang theo một tia cười lạnh, thanh âm trầm thấp mà sững sững, "Tần Phong, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa ra. Thật sự là trời cũng giúp ta." Người này là Huyết Nguyệt giáo tướng mãnh, tu luyện pháp tắc giết chóc, sinh sát vô số, tu vi đã đạt kim tiên trung trung kỳ. Huyết Nguyệt giáo lần này tiến vào treo ngược biển, ngoại trừ tranh đoạt cơ duyên, còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chém giết Tần Phong. Tần Phong tiên phú sớm đã nhường 6 thế lực lớn bên trong cái khác mấy phái cảm thấy sợ hãi, như hắn trưởng thành, tương lai chắc chắn đánh vỡ 6 thế lực lớn cân bằng. Tần Phong không mặn không nhạt trả lời, đừng cứ mãi tự tin một cách mù quáng như vậy. Cái gì gọi là trời trợ giúp ngươi? Vì sao không phải trời trợ giúp ta? Lão thiên để ngươi đưa tài nguyên cho ta. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt chiến ý bốc lên, trường kiếm trong tay tản ra sắc bén hàn quang. Tống Mạnh nghe vậy, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, trong mắt sát cơ càng tăng lên, cuồng vọng. Ngươi cho rằng giết mấy cái kim tiên thì ngon? Ta cũng không phải những phế vật kia. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung đao, trung quanh huyết khí giống như thủy triều hội tụ hướng thân đao, trên lưới đao đỏ ánh sáng đại thịnh, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Cùng huyết đao chạm, Tống Mạnh quát lên một tiếng lớn, một đao bổ ra, mấy ngàn trượng huyết sắc đao mang như khai thiên tích địa giống như bổ về phía Tần Phong. Đao mang chưa tới, dư ba đã xem mặt đất xé rách. Khí thế kinh khủng nhất lên của phòng, đem Lao Khất Cái thổi bay ra ngoài, ngã giáng chắc. Lao Khất Cái bò dậy, xoa cái mông, trong mắt tràn đầy kinh hãi, "Ta đi, người tuổi trẻ bây giờ như thế một cái ác kinh khủng sao?" Một đao này uy lực, sợ là liền Kim Tiên hậu kỳ đều muốn nhượng bộ lui binh. Hắn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, thầm nghĩ, gia hỏa này có thể hay không đón lấy một kích này. Tần Phong cảm nhận được đao mang này uy áp, trong mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng, chân hắn đạp hư không, kiếm trong tay đột nhiên lắc một cái. Quắc, Thất Tuyệt Đệ Tam Trảm Tuyệt Tình. Một cỗ băng lanh thấu xương kiếm ý quét sạch toàn trường, trung quanh huyết khí trong nháy mắt ngưng kết thành vô số băng tinh, trong không khí tràn ngập lạnh lẽo thấu xương. Giang giác. Một tiếng vang vọng, tống đột nhiên huyết sắc đao mang bị kiếm ý đông kết, lập tức vỡ thành vô số băng tinh, rơi lả tả trên đất. Mà kia cố hàn ý chưa đình chỉ, theo đao thế lan tràn, trực tiếp xâm nhập tống đột nhiên thân thể. Cánh tay phải của hắn trong chớp mắt hóa thành băng điêu, hàn khí còn đang nhanh chóng quyết tán. Tống manh chừng to mắt, khắp khuôn mặt là giật mình. Hắn không chút do dự, tay trái trực tiếp chặt đứt cánh tay phải của mình, máu tươi phun ra, nhanh lùi lại hơn 10 dặm, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, ngươi đây là cái gì tiên thuật? Tần Phong cười nhạt một tiếng, thản nhiên nói, không có gì, là chính ta ngộ ra một chiêu tiên thuật, uy lực cũng không tệ lắm phải không? Hắn giọng nói nhẹ nhàng, trong mắt hàn quang lấp lóe, sát cơ ẩn hiện. Tống manh cắn răng, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, đừng giết ta. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm lỗ chấn đao, hắn tu luyện huyết hải bảo điện, đã đạt kim tiên cảnh, còn nắm giữ máu khâu chú, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chương 794, ngươi bình thường đều như thế an ủi người. Chương 794, ngươi bình thường đều như thế an ủi người. Ta có thể vì ngươi nội ứng, giúp ngươi chém giết hắn. Hắn ngữ khí gấp rút, ý đồ dùng lợi ích đả động Tần Phong. Tần Phong gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười, rất đề nghị hay. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ trêu tức. Tống manh thấy thế, mừng rỡ trong lòng, trong mắt lóe lên một vẻ ngon độc. Nhưng vào lúc này, Tần Phong đột nhiên chợt lấy người, trường kiếm như điện, một kiếm đâm ra, kiếm quang như thất thác nước, trực tiếp đem Tống đột nhiên đầu lâu cắt rơi. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, Tống đột nhiên thi thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt còn lưu lại không thể tin vẻ mặt. Tần Phong vây tay một cái, đem Tống đột nhiên nhẫn chứa vật nhét vào trong tay, ung dung nói, mặc dù đề nghị không tệ, nhưng ta không tin ngươi. Xa xa lao khất cái trợn mắt hốt mồm, tiết hầu lăn một vòng, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn nhìn về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi, gia hỏa này tuyệt đối là kẻ hung hãn, giết chóc quả quyết, không chút gì dây dưa dài dòng. Hắn hiện tại bắt đầu vì mình tiền cảnh lo lắng, âm thầm tính toán như thế nào theo Tần Phong bên người thoát thân. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, bộ pháp tại mở tối cổ đạo lần trước vang, bốn phía tràn ngập ướt lạnh sương mù, dường như liền không khí đều mang một cỗ không hiểu áp bách. Tần Phong đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía lao khất cái, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, hỏi, các ngươi trước đó lúc tiến vào, vì cái gì không được đến phá vọng mắt bảng? Lao khất cái sững sờ, khô quắt trên mặt gạt ra một vẻ cười khổ, lắc đầu, cười khổ nói, Tần gia nói đùa, cái này bí cảnh hung hiểm và phần, đại đa số người tới đây, chẳng qua là muốn cướp điểm thiên tài địa bảo, đụng điểm cơ duyên mà thôi. Phá vọng mắt bảng, đây chính là đại la kim tiên cường giả lưu lại truyền thừa, không phải người bình thường có thể mơ ước. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia e ngại, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, ta nghe nói có chút tu sĩ vì tu luyện phá vọng mắt bảng, chẳng những không thành công, còn đem ánh mắt luyện ngủ, thê thảm vô cùng, có thậm chí liền thần hồn đều bị tia trong truyền thừa kim quang tiêu hủy, hải cốt không còn. Nói xong, hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt chất lên định nọt đủ cười, nói bổ sung, bất quá giống Tần gia ngài loại này kỳ tài ngút trời, nhất định không giống bình thường, ngài nếu là ra tay, nhất định có thể nhẹ nhõm luyện thành. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, mắt liếc thấy lao khất cái, ngươi cái này lao ra hỏa, ngoài miệng lau mật, có phải hay không lại tại nhớ chạy trốn đâu? Lao khất cái bị vạch trần tâm tư, lập tức lúng túng gãi đầu một cái, cười khăn nói, Tần gia, ngài hiểu lầm, ta tại cái này bí cảnh bị vây mấy trăm năm, chỉ là có chút lo lắng tộc nhân mà thôi. Ai, đã nhiều năm như vậy, sợ là trong tộc sớm đã xuống dốc. Thanh âm của hắn trầm thấp xuống, mang theo vài phần rõ ràng phiền muộn, trong mắt thậm chí nổi lên một tia đục ngầu nước mắt. Tần Phong vô vô lao khất cái bà bay, an ủi, ngươi cũng không cần quá lo lắng, vạn nhất ngươi tộc nhân sớm bị cửu gia diệt đâu. Lao khất cái một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững, trên khuôn mặt già nua tràn đầy im lặng, ngực kìm nén một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn cắn răng nghiến lợi chừng Tần Phong một cái, thầm nghĩ, tiểu tử này miệng cũng quá độc, nếu không phải đánh không lại hắn, lao tử không phải cùng ngươi liều mạng. Nhưng ngoài miệng, hắn vẫn là gạt ra một chút bất đắc dĩ cười, Tần gia, ngươi thật là biết an ủi người. Đang khi nói chuyện, phía trước đống nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, trong không khí tràn ngập linh lực chấn động cùng kim loại va chạm tiếng leng keng. Tần Phong cùng lao khất cái lướt nhau, tăng tốc bước chân, theo tiếng kêu nhìn lại. Xuyên qua một mảnh thưa thớt khô lâm, hai người tới một chỗ gò đất, chỉ thấy cách đó không xa, một cái thanh niên mặc áo bào xám đang cùng một đám cá chuồn bị chiến. Những này cá chuồn cũng không phải bất phàm, mỗi một cái đều có cao cỡ nửa người, toàn thân bao trùm lấy u bảy màu xanh lam. Ánh mắt của bọn nó tinh hồng như máu, lộ ra hung lệ chi khí, sắc nhọn răng trên không trung cắn xé, mang theo trận trận gió tanh. Cá chuồn tốc độ cực nhanh, tựa như từng đạo lam sắc thiểm điện, vẽ ra trên không trung sắc bén đường vòng cùng, hướng thanh niên kia đánh giết mà đi. Bọn chúng vây đuôi như lao, xẹt qua không khí lúc phát ra tiếng gào chát chúa, làm người sợ hãi. Thanh niên kia lại không chút nào loạn, trong tay hắn cầm một đôi kỳ dị vũ khí, hai thanh dài hơn một thước thiết trảo, lạnh lòng lánh, phong mang tất lộ. Mỗi khi cá chuồn đánh tới, hắn liền thân hình lóe lên, thiết trảo như điện, tinh chuẩn địa thứ nhập cá chuồn yếu hại. Thiết trảo vung vẩy ở giữa, mang theo trận trận tiếng xé gió, bay vảy cá phiến bị xé nứt, máu tươi phun ra, trên mặt đất đã nằm mười mấy bộ bay sắc cá, thanh hôi khí bị tràn ngập ra, mặt đất bị nhuộm thành một mảnh đỏ sậm. Tần Phong híp mắt đánh giá thanh niên này, chú ý tới hắn thân pháp linh động, ra tay tàn nhẫn, hiển nhiên không phải hạng người hời hợt. Thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần ngạo khí, nhưng trên trán đã có mồ hôi mịn, hiển nhiên trận này kịch chiến với hắn mà nói cũng không thoải mái. Đúng lúc này, thanh niên phát giác được có người tới gần, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như lao quét về phía Tần Phong cùng Lao Khất Cái. Thấy là Tần Phong, hắn trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, nhưng rất nhanh thay đổi một bộ nụ cười hiền hòa. Cao giọng nói, tại hạ Cổ gia Cổ Kiệt, còn mời Tần huynh đệ hỗ trợ một hai. Như có thể giúp ta, sau trận chiến này, tất có thâm tạng. Cổ Mộ tuyệt không nuốt lời. Tần Phong trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ, lại là Cổ gia người, từng cái đều ưa thích dùng bài này hư tình giả ý cho xiếc. Gia hỏa này sợ là còn không biết, hắn một cái tộc người đã chết ở trong tay chính mình đi. Nghĩ tới đây, Tần Phong mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, chắp tay nói, hóa ra là Cổ huynh. Tiểu đệ thực lực thấp, sợ là khó mà ứng đối với mấy cái này kinh khủng cá chuẩn. Cổ huynh dũng mãnh như thần vô song, vẫn là mình ứng đối a. Lời tuy như thế, Tần Phong lại không có nửa điểm muốn đi ý tứ, ngược lại khoan thai đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, có chút hăng hái mà nhìn xem Cổ Kiệt cùng cá chuẩn cử chiến. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng đảo qua trên đất cá chuẩn thi thể, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn đối bên cạnh Tiểu Lục nói, đi thôi. Tiểu Lục nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Nó thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động phóng tới chiến trường bên ngoài. Những cái kia bị Cổ Kiệt giết chết cá chuẩn, ánh mắt chính là chỗ tinh hoa. Tiểu Lục há miệng hút vào, bay trong mắt cá tản ra u quang liền bị nó thôn vẹt không còn, hóa thành từng đạo linh lực hồng lưu tràn vào trong cơ thể của nó. Khí tức của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, lông tóc ở giữa mơ hồ lộ ra một tia u quang, lộ ra càng phát ra thần tuấn, trong mắt càng là lộ ra hài lòng thần thái. Cổ Kiệt một bên ứng đối cá chuẩn vây công, một bên dư quang thoáng nhìn Tiểu Lục động tác, lập tức khi đến sắc mặt tối sầm. Hắn cắn răng nghiến lợi quát, huynh đệ, ngươi không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn đoạt chiến lợi phẩm của ta, cái này không quá phù hợp a. Tần Phong lại là vẻ mặt vô tội, buông tay nói, cổ huynh hiểu lầm. Ta nhìn những này cá chuẩn mắt, chúng ta tu sĩ cũng không dùng được, ngươi giữ lại cũng là lãng phí. Không bằng cho nhà ta Tiểu Lục tăng lên một ít thực lực, cũng coi như vật tận kỳ dụng đi. Cổ huynh lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này a. Chương 795, yên tâm đi, ta cho ngươi đoạn hậu. Chương 795, yên tâm đi, ta cho ngươi đoạn hậu. Cổ Kiệt nghe vậy, kém chút không có bị tức giận đến thổ huyết, thầm nghĩ, lao tử không dùng được, còn sẽ không cầm lấy đi bán không. Những này cá chuẩn mắt một quả liền có thể đổi lấy hơn 100 triệu tiên tinh, cần phải ngươi mù quan tâm. Nhưng giờ phút này hắn bị mấy chục cái cá chuẩn vây công, linh lực vận chuyển ở giữa đã có chút phí sức, nơi nào còn có dư lực đi để ý tới Tần Phong vô sỉ hành vi. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống khẩu khí này, thiết chảo vung vẩy đến càng thêm tấn mãnh, bay sát cá liên tiếp ngã xuống, máu tươi văng khắp nơi. Tiểu Lục lại thích thú, mỗi khi Cổ Kiệt giết chết một đầu cá chuẩn, nó liền như quỷ mị giống như thoáng hiện, tinh chuẩn thôn phệ cá chuẩn mắt, động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt. Không bao lâu, trên mặt đất mấy chục cái cá chuẩn ánh mắt đều bị Tiểu Lục nuốt không còn, nó còn hài lòng ở một cái, hiển nhiên tăng lên không ít. Tần Phong thấy thế, hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ Lao Khất Cái bả vai, cười híp mắt nói, "Cổ huynh, chúng ta liền không nhiều chờ đợi, ngươi cố lên a." Nói xong, hắn mang theo Lao Khất Cái, thản nhiên theo chiến trường bên cạnh lách đi qua, cũng không quay đầu lại. Sau lưng, Cổ Kiệt tiếng giống giận dữ xa xa truyền đến, "Tần Phong, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người." "Hèn hạ, vô sỉ, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Tần Phong lại phỏng như không nghe thấy, khóe môi nết lên một vệt trêu tức cười, mang theo Lao Khất Cái đi thẳng ra khỏi phiến khu vực này. Không bao lâu, hai người liền hoàn toàn rời đi treo ngược biển phạm vi. Đặt mạnh ra mảnh này hỗn loạn hải vực, Lao Khất Cái thật dài thở phào nhẹ nhõm, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn vô ngực, cảm khái nói, rốt cục hiện ra. Này cũng treo biển thật sự là muốn mạng người. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi lần thứ nhất lúc tiến vào, không có trải qua treo ngược biển. Lao Khất Cái lắc đầu, cười khổ nói, không có. Cái này bí cảnh truyền tống ngẫu nhiên, mỗi lần tiến vào địa điểm cũng không giống nhau. Ta lần trước tiến đến, trực tiếp bị truyền đến một mảnh hoang mạc, kém chút không có bị nướng thành người khô. Cũng là không có gặp phải này cũng treo biển cá chuẩn, kia hoang mạc bên trong báo cắt cũng không chịu nổi, kém chút đem ta sống chôn. Tần Phong sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ nói, vậy nếu như trực tiếp truyền tống tới mắt vàng tiền bối chỗ tọa hóa, chẳng phải là bớt đi rất nhiều phiền toái. Lao Khất Cái nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, thở dài, sắp thực tình không ít phiền toái, nhưng cũng phải có cái kia mệnh a. Ngươi cho rằng những cái kia tu luyện phá vọng mắt vàng luyện mắt mù người là thế nào tới? Chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể đến gần. Cùng lúc đó, bí cảnh một chỗ khác, một tòa rộng chừng trăm trượng vách núi treo leo vắt ngang phía trước, bên vách núi sương mù lờ lờ, sâu không thấy đáy, dường như thông hướng vực sâu vô tận. Vách núi đối diện, một tòa hình nửa vòng tròn cầu hình vòm lơ lửng giữa không trung, cầu thân từ vô số lấm ta lấm tấm quang hoa tạo thành, tựa như ngân hà treo ngược, mảnh vỡ ngôi sao tại trên cầu không ngừng lưu động. Trên cầu điểm sáng khi thì ngưng tụ, khi thì tản ra, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bên vách núi đứng đấy một đám người, cầm đầu chính là Á Thần tộc Nhậm Tiên Vũ. Hắn người mặc chiến giáp, khí thế bất phàm, ánh mắt lại mang theo vài phần ngưng trọng, chằm chằm lên trước mắt quang toái tinh cầu, trầm giọng nói, đây chính là trong truyền thuyết quang toái tinh cầu, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã vào vực sâu bạt trượng. Phía khu vực này hoàn toàn cấm bay, một khi ngã xuống đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta vẫn là chờ càng nhiều người đến, cùng một chỗ nghĩ biện pháp a. Hắn vừa dứt lời, sau lưng một cái khôi ngô nam tử lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khinh thường, thánh tử, ngươi cũng quá cẩn thận. Chúng ta trước đi qua, liền có thể cướp được tiên cơ, đồ tốt tự nhiên về chúng ta. Giống như ngươi sợ hãi rụt rè, Á Thần tộc vĩnh viễn rơi vào người sau, còn tranh cái rắm. ta nhìn ngươi là bị kia Tần Phong sợ vỡ mật. Người này tên là Tiết Khuê, là Á Thần tộc mới đẩy ra chuẩn thánh tử một trong, hình thể cường tráng, khí tức bung thả, trong mắt tràn đầy không phục. Người chung quanh nghe vậy, cũng nhao nhao quăng tới nhận đồng ánh mắt, hiển nhiên đối Nhậm Thiên Vũ cẩn thận rất có phê bình kín đáo. Từ khi 6 tông thi đấu sau, Á Thần tộc nội bộ đối Nhậm Thiên Vũ địa vị có lay động, trực tiếp đẩy ra 4 vị chuẩn thánh tử, mơ hồ có thay vào đó ý tứ. Nhậm Thiên Vũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, đã ngươi như thế dũng, vậy thì xin a. Nói xong, hắn quay người thối lui đến đằng sau, bên cạnh Lục Đạt cũng yên lặng đuổi theo, hai người rất nhanh không có vào rừng rậm, biến mất tại tầm mắt của mọi người. Tiết Khuê khinh thường lườm Nhậm Thiên Vũ bóng lưng một cái, quay người đối bên cạnh một sư đệ nói, thánh chủ sớm đã có ý thay thế hắn, không cần để ý hắn. Lần này, chỉ cần chúng ta có thể chém giết Tần Phong, thánh tử chi vị nhất định là ta. Đến lúc đó, các ngươi đi theo ta, nhất định nhất phi trùng thiên. Cái kia sư đệ liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, sư minh nói đúng. Kia Nhậm Thiên Vũ là bị sợ vỡ mật. Thiết Khuê cười ha ha một tiếng, hào khí bừng mây, tốt. Các huynh đệ, theo ta bên trên cầu. Cùng lúc đó, Tần Phong cùng Lao Khất Cái đi tới một mảnh mục nát nghĩa địa trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, mấy ngàn to to nhỏ nhỏ nấm mồ dài tại hoang vu trên mặt đất, trong không khí tràn ngập khí tức ấm lãnh, mơ hồ có tiếng quỷ khóc sói tru từ đằng xa truyền đến. Nấm mồ ở giữa, cỏ khô chập chờn, giống như là vô số con quỷ tay trong bóng tối nôn náo, ngẫu nhiên có vài con quạ đen bay qua, phát ra tiếng kêu chói tai, làm cho người sợn hết cả gai ốc. Trên mặt đất tán lạc mấy khối tàn phá bia đá, bi văn sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy được một chút huyết sắc phù văn, tản ra khí tức quỷ dị. Lao Khất Cái nhìn trước mắt cái này âm trầm cảnh tượng, doa đến bắp chân đều đang run rẩy, âm thanh run rẩy, Tần gia, nếu không, ta còn là trở về đi. Nơi này thật sự là quá kinh khủng. Tần Phong nghiêng qua hắn một cái, nói, trở về. Vậy thì phải lại xuyên qua treo ngược biển, cuốn vòng luẩn quẩn. Chờ ngươi trở về, bí cảnh đều nốt. Ngươi cái này lão gia hỏa, sẽ không muốn lâm trận bỏ chạy a? Lao Khất Cái vẻ mặt khổ tướng, kém chút khóc thành tiếng, vậy làm sao bây giờ? Tần gia, nơi này xem xét chính là tử địa a. Tần Phong vỗ vỗ tay của hắn bả bay, giọng nói nhẹ nhàng, đương nhiên là đi qua a. Ngươi mở đường, ta theo ở phía sau, cho ngươi áp trận. Lao Khất Cái nhìn xem Tần Phong vẻ mặt nghiêm túc, chân run lợi hại hơn. Hắn run giọng nói, Tần gia, ngươi sẽ không lừa ta a? Tần Phong biểu lộ nghiêm túc, vỗ ngực nói, yên tâm. Ngươi cho rằng ta để ngươi mở đường là làm bịa lỡ đạn sao? Sai, ta là đang vì ngươi đoạn hậu, ngăn trở phía sau nguy hiểm. Hiểu chưa? Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, vẻ mặt nghiêm túc. Lao Khất Cái trong lòng một vạn dê đầu đàn còn lao nhanh mà qua, thầm nghĩ, người tuổi trẻ bây giờ xấu cực kỳ. Nếu không phải ta tuổi đã cao, em chút liền tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn chỉ có thể kiên trì, gạt ra một kia cười nói, kia. Thần gia, ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta à? Thần Phong cười ngạo nghễ, yên tâm. Một khi có gió thổi cỏ lay, ta trước tiên xông đi lên cứu ngươi. Lao Khất Cái nhẹ gật đầu, thoáng an tâm, hít sâu một hơi, nơm nớp lo sợ mở rộng bước chân, hướng nghĩa địa chỗ sâu đi đến. Hắn mỗi một bước đều cẩn thận, dường như sợ dẫm lên cái gì đồ không sạch sẽ. Chương 796, chạy so con thỏ nhanh, cái này gọi đoạn hậu. Chương 796, chạy so con thỏ nhanh, cái này gọi đoạn hậu. Tần Phong thì xa xa theo ở phía sau, tùy thời cảnh giác bốn phía. Lao Khất Cái còn chưa đi ra trăm trượng, chung quanh bỗng nhiên chuyển đến một hồi trầm thấp quanh mình, giống như là lòng đất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Ngay sau đó, chung quanh 10 cái nấm mồ ầm vang nổ tung, bùn đất vẩy ra, âm phong nổi lên bốn phía, trong không khí tràn ngập một cô gây mũi mùi hôi. Mỗi cái nấm mồ bên trong cũng bay ra một cái cự đại ánh mắt, trừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, toàn thân huyết hồng, trong con mắt tản ra quỷ dị quang mang, giống như là vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa. Ánh mắt lơ lửng giữa không trung, phát ra các loại tạp nhạp thanh âm, có như hài nhi khóc nỉ non, có như lệ quỷ cùng thiếu, có trầm thấp phẫn nộ, đan vào một chỗ, làm cho người tê cả da đầu. Lao Khất Cái dọa đến tóc đều lập đen, hú lên quái dị, ôi, ta đi. Sắt chết vùng dậy. Thần gia cứu mạng. Hắn đột nhiên quay đầu, hướng Tần Phong cầu cứu, lại phát hiện Tần Phong sớm đã thi triển gió lớn độ thuật, hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy ra mấy trăm trượng xa, tốc độ còn nhanh hơn thỏ. Tiểu Lục càng là cơ linh, sớm nhảy đến Tần Phong trên vai, một người một rắn chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Lao Khất Cái tức giận đến chửi ầm lên, "Tần Phong, ngươi không đáng tin cậy ra hỏa, hại chết lao nhân gia ta." Hắn vừa mắng, một bên lòng bàn chân sinh phong, thi triển ra áp đáy hòm chạy trốn tuyệt kỹ, tốc độ nhanh vô cùng. Rất nhanh Lao Khất Cái liền chạy ra kia phiến mộ phần khu, nhưng mới vừa ra tới hắn liền khi thì khóc khi lại cười, khoa tay múa chân, mười phần quỷ dị. Hình dạng của hắn như là bị quỷ thần phụ thể, hai mắt trừng đến tròn trịa, khóe miệng khi thì toét ra cùng điếu, khi thì vặn mẹo thành bi thương khóc cùng nhau, hai tay lung tung vung đẩy, dưới chân lảo đảo, dường như cả người đều lâm vào một loại nào đó không thể không điên cuồng. Trung quanh âm phong gào thét, mộ phần ở giữa cỏ hoang bị thổi làm ban xào xạc, càng nổi bật lên Lao Khất Cái dị trạng phá lệ do người. Tần Phong đứng tại cách đó không xa, trên bờ vai Tiểu Lục cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều là vẻ mặt mơ hồ. Tiểu Lục cặp kia linh động mắt rắn trừng đến căng tròn, phú lưỡi, dường như cũng đang nghi ngờ, cái này lao ra hỏa là thế nào. Tần Phong nhíu mày, đưa tay nắm chặt sao trời tuổi một kiếm, ánh mắt quét mắt bốn phía, ý đồ tìm ra nhường Lao Khất Cái thất thố như vậy nguyên nhân. Nhưng mà, mộ phần khu bên ngoài ngoại trừ âm lãnh sương mù cùng nơi xa mơ hồ quỷ hỏa, lại không bất cứ gì thường nào. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất bước hướng về phía trước, một lần nữa đi trở về Lao Khất Cái bên người, ý đồ biết rõ ràng tình trạng. Vừa mới tới gần, Lao Khất Cái đột nhiên quay đầu, hai mắt huyết hồng, chỉ vào Tần Phong cái mũi chửi ầm lên: "Tần Phong, cái tên Vương bắt đả ngươi, ngươi không phải cho ta đoạn hậu sao? Ngươi không phải muốn bảo vệ ta sao? Kết quả ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ, hại ta kém chút ném đi mạng già." Tần Phong nghe vậy sững sờ, chân mày nhíu chặt hơn, thầm nghĩ: "Cái này lao ra hỏa lúc nào thời điểm to gan như vậy, dám chỉ vào người của ta cái mũi mắng." Có thể không đợi hắn mở miệng, lão khất cái bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, đuổi vội vàng che miệng của mình, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, run giọng nói: "Thật có lỗi à, Tần gia, ta không khống chế được chính ta." Lời còn chưa dứt, hắn lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hai tay đập mặt đất, cười đến nước mắt đều chảy ra, cả người giống người điên đồng dạng. Tần Phong mặt đen lại, thái dương gân xanh có chút nhảy lên. Hắn cưỡng chế trong lòng không kiên nhẫn, tìm một gốc cổ thụ che trời cái khác đá xanh ngồi xuống. Một tay chống đỡ cái cằm, trầm giọng nói: "Cái này lao ra hỏa tám thành là chúng cái gì tà thuật?" Tần Phong ánh mắt quét về phía xa xa mộ phần khu. Một khu vực như vậy sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được từng tòa thấp bé nấm mộ, phía trên mọc đầy khô héo cỏ dại, ngẫu nhiên còn có mấy điểm u lục quỷ hỏa phiêu đãng, lộ ra một cố khiến người ta run sợ quỷ dị. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nơi này tuyệt không đơn giản, lão khất cái dị trạng khẳng định cùng mộ phần khu có quan hệ. Tại không có biết rõ ràng tình trạng trước đó, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện hành động. Thời gian từng giờ trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, lão khất cái rốt cục giống như là hao hết khí lực, lảo đảo đi vào Tần Phong bên người, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, cái trán che kín mồ hôi lạnh, quần áo lộn xộn, rất giống mới từ quỷ môn quan bên trong leo ra. Hắn lau mặt, suy yếu nói: "Tần gia, ta biết kia là địa phương nào?" Tần Phong nhíu mày, lười biếng tựa ở trên cành cây, hỏi: "A, nói một chút." Lão khất cái nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi, thấp giọng nói: "Nơi đó là trong truyền thuyết ngàn đống phệ hồn mộ. Nghe nói những cái kia ánh mắt có thể phóng đại người cảm xúc, cực kỳ tà môn. Một khi bước vào, tu sĩ hỉ nộ ai ố đều sẽ bị vô hạn phóng đại, hơi không cẩn thận liền sẽ mất khống chế, biến thành tên điên." Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia giật mình, lẩm bẩm nói: "Thì ra là thế, không phải liền là phóng đại cảm xúc sao? Nghe cũng không có gì ghê gớm, cũng sẽ không bỏ mệnh." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm ý cười, nhìn về phía lao khất cái: "Chúng ta tiếp tục." Lao khất cái nghe xong lời này, toàn thân run lên bần bật, kém chút từ dưới đất nhảy dựng lên. Hắn trừng to mắt, gấp giọng nói: "Thần gia, tuyệt đối đừng đi a. Phóng đại cảm xúc chỉ là bước đầu tiên. Làm người cảm xúc bị triệt để kích phát sau, những cái kia ánh mắt bước thứ hai chính là thôn vệ cảm xúc. Bị thôn vệ cảm xúc người, tựa như cái xác không hồn đồng dạng, hoàn toàn mất hết hỉ nộ ai ố, kia còn sống còn có ý gì?" Tần Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát, hỏi: "Liền không có cái gì phòng ngự phương pháp xử lý?" Lao khất cái cười khổ lắc đầu, thở dài: "Nếu có thể phòng ngự liền tốt. Loại này phóng đại là nguồn gốc từ tu sĩ cảm xúc trong đáy lòng, căn bản không phải ngoại giới công kích, không thể nào phóng lên. Trừ phi là những cái kia chuyên môn tu luyện tâm tính đại tu hành giả, phá qua tâm ma, tâm trí kiên định lạ thường, mới có thể ngăn cản một hai." Nghe đến đó, Tần Phong trong mắt đống nhiên sáng lên một vệt tinh quang. Hắn đột nhiên đứng người lên, song tay nắm lấy Lao khất cái bả vai. Trong giọng nói mang theo vài phần kích động: "Lao khất cái, đây chẳng phải là tuyệt hảo luyện tâm cơ biết sao? Bên ngoài ngươi đi chỗ nào tìm loại địa phương này? Chỉ cần có thể vượt qua cái này ngàn đồng vệ môn mộ, tâm tính của ngươi đem cứng cáp hơn, từ đây cáo biệt tâm ma, thành làm một cái cảm xúc ổn định thần cái. Ngẫm lại xem, tương lai ngươi sừng sững tiên giới, trong lúc nói cười tâm ma hôi phi yên diệt, kia là bực nào phong thái." Lao khất cái bị Tần Phong cái này một trận lắc lư nói đến chóng mặt, trong mắt lóe lên một tia mê mang, dường như thật bị Tần Phong miêu tả hình tượng đả động. Có thể hắn dù sao cũng là sống không biết bao nhiêu năm lão hồ ly, lịch duyệt phong phú, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cười khổ nói: "Tần gia, ngươi lại lừa phỉnh ta. Lần này ta nói cái gì cũng không đi, nếu không ngươi giết ta đi." Nói xong, hắn hướng trên mặt đất ngồi xuống, bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Tần Phong khẽ miệng giật một cái, đang muốn lại mở miệng thuyết phục, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một hồi gấp rút mà lảo đảo tiếng bước chân. Hai người đồng thời nhìn lại, chỉ thấy một cái vết máu đầy người, khí tức bể bại thân ảnh theo trong sương mù đi ra, chính là Cổ Kiệt. Cổ Kiệt lúc này bộ dáng thê thảm vô cùng, áo bào rách dưới, trên thân che kín sâu cạn không đồng nhất vết thương, nhất là trên cánh tay phải, một đạo vết thương sâu tới xương còn tại cốt cốt máu chảy. Chương 797, chém giết Cổ Kiệt. Chương 797, chém giết Cổ Kiệt. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên là kinh nghiệm cực kỳ thảm thiết chiến đấu mới may mắn chạy trốn. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong cùng Lao khất cái lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận. "Tần Phong!" Cổ Kiệt nghiến răng nghiến lợi, thanh âm bên trong lộ ra vô tận oán độc: "Ngươi cái tên này trước đó không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn dám đoạt chiến lợi phẩm của ta. Đã ngươi còn chưa đi xa, vậy thì lưu tại nơi này a." Tần Phong nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, lười biếng đứng người lên, vô vô vạt áo bên trên cho bụi. Rêu rêu nói: "Nha, mệnh của ngươi vẫn rất cứng rắn à, nhiều như vậy cá chuẩn đều không có đồng hóa ngươi. Bất quá, ngươi thật không nên sớm như vậy ra đi tìm cái chết." Cổ Kiệt bị Tần Phong cái này khinh miệt ngữ khí đánh lên cơn giận dữ, gầm thét lên, trò cười: "Chỉ là một cái thiên tiên, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Đi chết." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung vẩy trên cánh tay thiết trảo, mang theo sắc bén âm thanh xé gió, thẳng chụp vào Tần Phong mặt. Chuyện này đối với thiết trảo chính là Cổ Kiệt đắc ý vũ khí, trải qua đặc thù luyện chế, đã đạt bảo khí cấp bậc, sắc bén vô song, mơ hồ có xé rách không gian chi thế. Trảo phong những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra từng đạo rãnh sâu, uy thế kinh người. Nhưng mà, Tần Phong lại là không chút hoang mang, đưa tay nắm chặt sao trời tuổi một kiếm, nhẹ nhàng vừa nhấc, chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, kim thiết giao kích thanh âm vang vọng tứ phương. Cổ Kiệt thiết chảo lại bị một kiếm chặt đứt, đứt gãy chân nhắn như gương, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Cổ Kiệt trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong trường kiếm trong tay, thất thanh nói: "Thánh khí." Lập tức, trong mắt của hắn hiện lên một vệt nồng đậm vẻ tham lam. Hắn cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, một cái khác thiết chảo đột nhiên vung ra, mang theo càng khủng bố hơn uy áp, thể phải đem Tần Phong đánh chết ở dưới bước. Một kích này cơ hồ dốc hết Cổ Kiệt toàn lực, không gian chung quanh dường như đều bị xé nứt, phát ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng. Cách đó không xa Lão Khất Cái thấy thế, dọa đến bay người liền muốn chạy, có thể vừa phóng ra một bước, liền bị Tần Phong thanh âm lạnh lùng quát bảo ngưng lại: "Ngươi còn dám chạy một bước, ta liền đem chân của ngươi cắt ngang." Lão Khất Cái thân thể cứng đờ, đành phải hậm hực dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía chiến trường, khắp khuôn mặt là cười khổ. Đối mặt Cổ Kiệt cái này một kích toàn lực, Tần Phong lại là không hề sợ hãi, trong mắt chiến ý sôi trào. Hắn khẽ quát một tiếng: "Đến hay lắm." Lập tức con ngón đúng ra, một đạo sáng chói kiếm quang tự đầu ngón tay bắn ra, đúng là hắn tại thi đấu bên trong đoạt được tứ tinh tiên thuật, Thiên Kiếm Phá Hư Chỉ. Một chỉ này đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, uy lực kinh người, càng thêm mang theo gió táp hiệu quả, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Kiếm quang như lưu tinh bạch phá bầu trời, phát sau mà đến trước, trực tiếp xuyên thủng Cổ Kiệt thiết hầu. Cổ Kiệt động tác dừng tại giữa không trung, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, miệng bên trong phun ra hai chữ: "Thật nhanh." Sau đó, hắn thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một hồi bụi mù, tại chỗ vẫn lạc. Tần Phong vây tay một cái, thu hồi Cổ Kiệt nhận chữ vật, cũng không quay đầu lại đối Lao Khất Cái nói: "Lao Cái, ngươi vừa rồi chạy rất nhanh à?" Lao Khất Cái vội vàng quát tay, gạt ra vẻ mặt cười lấy lòng: "Tần gia huy vũ, ngài hiểu lầm, ta không phải muốn chạy, ta kia là muốn giúp ngài dò xét bốn phía một cái tình huống." Hắn bộ này ra mặt dày bộ dáng, không có chút nào bị vạch trần xấu hổ. Tần Phong lười nhác cùng hắn so đo, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, vỗ vỗ Lao Khất Cái bả vai, hào khí vượt mây địa đạo: "Lao Cái, ta liền biết ngươi nhất dạng nghĩa khí. Đã như vậy, chúng ta lại dò xét ngàn đồng vệ hồn mộ, đa tạ ngươi dẫn đường." Lao Khất Cái hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, vẻ mặt đưa đám nói: "Tần gia, ngươi lại tới. Ta bộ xương già này có thể chịu không được dày vò a?" Hắn dừng một chút, thăm dò tính địa đạo: "Nếu không, Nhương Tiểu Lục cùng ta cùng một chỗ. Nó một đường giám thị ta, bây giờ không có ở đây bả vai ta bên trên, ta còn có chút không quen." Tiểu Lục nghe xong lời này, mắt rắn đột nhiên co rụt lại, phun lưỡi, lộ ra vẻ mặt ý uy hiếp, có chút nhân tính hóa biểu lộ phảng phất tại nói: "Lao gia hỏa, ngươi dám kéo ta xuống nước?" Lao Khất Cái bị Tiểu Lục ánh mắt này dọa đến khẽ run rẩy, xấu hổ cười một tiếng, thầm nghĩ: "Cái này linh thú thế nào cùng nó chủ nhân như thế gà tặc." Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói: "Đi, Lao Cái, ngươi đi đi. Trước đó ta không biết rõ tình huống, hiện tại hiểu, ta sẽ ra tay." Lao Khất Cái thấy từ chối không được, đành phải kiên trì gật đầu, run rẩy lần nữa bước vào ngàn đồng vệ hồn mộ. Lần này, hắn so trước đó càng cẩn thận, bộ pháp nhẹ giống dẫm tại trên đồng, hai mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, sợ ra lại cái gì yêu thiếu thân. Nhưng mà, mới vừa đi không có mấy bước, một quả to lớn ánh mắt đột nhiên theo một ngôi mộ trong đầu xung ra, trường to bằng chậu rửa mặt nhỏ, mặt ngoài vằn vện tia máu, con ngươi tĩnh mịch như vực sâu, tản ra quỷ dị quang mang. Nó phát ra một hồi cặc cặc cười quái dị, thanh âm chói tai, dường như có thể trực thấu lòng người. Lao Khất Cái chỉ cảm thấy chấn động trong lòng, cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, trong đầu hiện ra vô số tạp niệm, buồn vui lan sen, kém chút lại muốn khoa tay múa chân. Ổn định. Lao Khất Cái cắn chặt răng, cưỡng ép đè xuống quần quần cảm xúc. Nhưng vào lúc này, Thần Phong xuất thủ, thân hình hắn rung động, sao trời tuổi nguyệt kiếm vạch ra một đạo kiếm khí bén nhọn, tựa như lưu tinh truy, tinh chuẩn đem kia ánh mắt chém thành hai khúc. Ánh mắt phát ra một tiếng thê lương kêu rên, hóa thành một sợi hắc khí tiêu tán. Lao Khất Cái thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Tần Phong, cảm kích nói: "Tần gia, đáng tin cậy." Nhưng mà, không đợi hắn hoàn toàn buông lỏng, kia ánh mắt vậy mà lại lần nữa ngưng tụ thành hình, thậm chí so trước đó lớn hơn mấy phần, khí tức càng quỷ dị hơn. Đây là thứ quỷ gì? Lao Khất Cái dọa đến liên tiếp lui về phía sau, thanh âm đều đang phát run, nó có thể hấp thu cảm xúc, bởi vì cảm xúc mà sinh, bất tử bất diệt à. Tần Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn lẩm bẩm nói: "Có chút ý tứ." Lập tức, hắn lần nữa huy kiếm, kiếm khí như hồng, đem ánh mắt chém chết. Có thể chính như Lao Khất Cái nói tới, ánh mắt rất nhanh lại phục hồi như cũ, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, chung quanh nấm mồ bên trong liên tiếp toát ra mười ánh mắt, trong chớp mắt đã có hơn 10 khỏa, đem hai người bao bọc vây quanh. Lao Khất Cái dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, run giọng nói: "Tần gia, mau dừng lại. Lại chém xuống đi, chúng ta sẽ bị thôn vệ." Hắn đặt mông co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thầm nghĩ: "Lần này kết thúc, Tần gia cái này lăng đầu thanh muốn hại chết ta." Nhưng mà, Tần Phong lại dường như không nghe thấy, như cũng một kiếm tiếp một kiếm chém ra, kiếm quang tung hoành, khí thế như hồng. Trong mắt của hắn không có nửa phần bối rối, ngược lại lộ ra một cố kỳ dị minh ngộ, dường như cả người đều đắm chìm trong một loại nào đó huyền diệu cảnh giới bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, sau 3 canh giờ, chung quanh ánh mắt đã tăng đến hơn 50 khỏa, lít nha lít nhít lơ lửng giữa không trung, tản ra quỷ dị khí tức cơ hồ muốn đem không khí ngưng kết. Lao Khất Cái sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, trong lòng bi thương và phẫn, cảm thấy mình bộ xương già này sợ là muốn biết gì chúc ở đây rồi. Nhưng vào lúc này, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Hắn khẽ quát một tiếng: "Phá!" Lập tức một kiếm chém ra, kiếm quang như giải lụa quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem ba quả nhãn cầu chém thành hư vô. Chương 798, bi thảm cảnh thiếu xuyên. Chương 798, bi thảm cảnh thiếu xuyên. Kỳ dị là, cái này ba quả nhãn cầu cũng chưa hồi phục, chung quanh còn truyền ra vô số sợ hãi cùng tiếng kêu rên, còn lại ánh mắt lại nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Lao Khất Cái trừng to mắt, kinh ngạc nói: "Tần gia, đây là cái gì kiếm chiêu?" thật là lợi hại. Tần Phong cười ha ha một tiếng, hào khí vượt mây địa đạo, vừa mới linh ngộ, liền cứ gọi ba tình kiếm a. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, một tình hoàng hồn, hai tình ly thương, ba tình nốt tâm. Vừa rồi một kiếm kia chính là hoàng hồn, kích thích đối phương vô hạn sợ hãi, cuối cùng hóa thành hư vô. Bộ này kiếm chiêu ít nhất là ngũ tinh tiên thuật, quả nhiên, cơ hội cùng tồn tại với phiêu lưu. Nếu không phải tại cái này ngàn đồng vệ hồn mộ bên trong, hắn lại há có thể ngộ ra như thế diệu pháp. Lao khất cái nghe được trợn mắt hốt mồm, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lẩm bẩm nói, Tần gia đến cùng là cái gì yêu nghiệt? Ngắn như vậy thời gian liền lĩnh ngộ ra cảm xúc sát chiêu. Hắn rung động trong lòng vô cùng, đồng thời cũng dâng lên một tia may mắn Tần gia tuyệt địa phản kích, bằng không bọn hắn khẳng định phải chết ở chỗ này. Mắt thấy một chút ánh mắt lẫn mất xa một chút, Tần Phong lựa chọn một cái dựa vào sau địa phương, nuốt hai hạt hồi khí đan bắt đầu khôi phục. Gió nhẹ lướt qua mảnh này quỷ dị ngàn đồng vệ hồn mộ, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người bất an âm lãnh khí tức. Những cái kia quái dị ánh mắt lơ lửng giữa không trung, tinh hồng quang mang lúc gần lúc hiện, phản phất tại theo dõi mỗi một cái kẻ xông vào nội tâm. Tần Phong ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, đan dược vào miệng, hóa thành một dòng nước ấm tràn vào toàn thân, cấp tốc bổ sung trong cơ thể hắn tiêu hao hầu như không còn tiên lực. Vừa rồi kia một đợt kịch chiến, hắn mặc dù nương tựa theo kịp thời ngộ ra ba tình kiếm chấn nhiếp rồi những cái kia ánh mắt quái vật, nhưng mấy canh giờ ngao chiến, tiên lực cùng tâm thần cơ hồ bị ép khô. Giờ phút này, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội linh lực chậm rãi tăng trở lại, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Lao khất cái hấp tấp chạy trở về, cười rạng rỡ, định mà nói, Tần gia uy vũ a, nếu không phải ngươi vừa rồi đại hiện thần uy, lão nhân gia ta sợ là phải thuộc về vị. Cái kia cũ nát quần áo trong gió bay phất phới, tràn đầy tràn dầu râu ria bên trên treo mấy giọt mồ hôi, hiển nhiên chiến đấu mới vừa rồi nhường hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười, ngươi cái này lao ra hỏa, gà tặc thật sự. Trên thân cất giấu nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, vừa rồi sợ là còn không có dùng a. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo vài phần chế nhạo. Lao khất cái giảo hoạt hắn là đã sớm lánh ra qua. Gia hỏa này nhìn như chán nản, kỳ thực khôn khéo như hổ, có thể ở cái này nguy cơ tứ phía mắt vàng bí cảnh sống sót, làm sao không có mấy phần bản lĩnh thật sự. Lao khất cái ngượng ngùng cười một tiếng, gái gãi rối bời tóc, cũng không phản bác, chỉ là hát hát nói, Tần gia mắt sáng như đuốc. Bất quá ta chút tiểu thủ đoạn này, cùng ngươi cái này ba tình kiếm so sánh, quả thực liền là trò trẻ con. Hắn trong mắt lóe lên một tia kính sợ, vừa rồi Tần Phong huy kiếm chém giết ánh mắt cảnh tượng, còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Một kiếm kia, sắc bén như gió, trong kiếm ý dường như ẩn chứa vô tận sợ hãi, trực kích lòng người, liền những cái kia quỷ dị ánh mắt cũng vì đó tránh lui. Tần Phong khoát khoát tay, không tiếp tục để ý Lao khất cái định nói, chuyên tâm điều tức. Hắn biết, cái này ngàn đồng vệ hồn mộ xa không chỉ ánh mắt quái vật đơn giản như vậy. Những cái kia ánh mắt cũng không phải là thực thể, mà là từ tu sĩ cảm xúc ngưng tụ mà thành, chuyên môn thôn phệ người thất tình lục dục, hơi không cẩn thận, liền sẽ cho người lâm vào điên cuồng, thậm chí hồn phi phách tán. Hắn vừa rồi ngộ ra ba tình kiếm, chính là mượn vui, giận, ai ba loại cảm xúc chi lực, hóa thành kiếm ý, mới có thể khắc chế những quái vật này. Nhưng dù vậy, hắn cũng không dám xem thường, dù sao mảnh này bí cảnh sâu không lường được, nguy cơ ở khắp mọi nơi. Một chỗ khác, hoàn toàn hoang lương nghĩa địa bên trong, âm phong chợt chợt, mộ bia nghiêng lệch, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Một gã nam tử thanh niên đang ghé vào một ngôi mộ bao bên trên, khóc đến tan nát cõi lòng, khi thì lại phát ra cuồng nhiệt tiếng cười. Bên cạnh hắn, một quả to lớn ánh mắt lơ lửng giữa không trung, tinh hồng quang mang lấp loé không yên, phảng phất tại cười nhạo hắn thất thố. Nam tử mặt đầy nước mắt, kích động hô, Tuyết Điểu, ngươi rốt cục ưng thuận với ta. Ta ngày mai liền đi cầu hôn, ta sẽ yêu ngươi cả đời. Thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy, trong mắt lại tràn đầy cuồng nhiệt quang mang, dường như thật thấy được người trong lòng đứng tại trước mặt. Người này chính là Ngọc Kinh Tiên nhị đại cảnh Tiểu Xuyên, ngày bình thường chính là Lục Tuyết Điểu số một liếm cầu, si tình đến gần như cố chấp. Không khéo chính là, hắn cũng bị chuyển đưa đến cái này ngàn đồng vệ hồn mộ. Nơi này quỷ dị hoàn cảnh đem tâm tình của hắn vô hạn phóng đại, ái mộ, tưởng niệm, cuồng nhiệt đan vào một chỗ, nhường hắn hoàn toàn mê thất, sinh ra ảo giác. Phụ thân hắn, Ngọc Kinh thành thành chủ cảnh trí lớn, cho hắn rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, con trai bảo bối của mình sẽ ở cái này thôn vệ cảm xúc trước mặt quái vật không chịu được như thế một kích. Cách đó không xa, khác một nhóm người thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này. Người cầm đầu thân hình khôi ngô, diện mục dữ tợn, cầm trong tay một thanh quỷ đầu đại đao, trên thân đao mơ hồ lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn chính là cổ gia cổ lệnh đao, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy táo bạo cùng kinh thường, lệ khí cơ hồ muốn theo trong thân thể tràn ra tới. Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, thật xúi quẩy. Vậy mà gặp phải cái này chết liếm cầu. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tranh thủ thời gian vượt qua. Thanh âm của hắn trầm thấp mà phẫn nộ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi điên. Cổ lệnh đao bên cạnh một gã đồng bạn, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, hạ giọng nói, đại ca, cái này lời còn chưa nói hết, cảnh thiếu xuyên thật là Ngọc Kinh nổi danh tiên nhị đại, trên người đồ tốt khẳng định không ít. Chúng ta không bằng giết chết hắn, đã có thể bảo, lại có thể vì chúng ta đến tiếp sau cướp đoạt cơ duyên nhiều một phần bảo hộ. Hắn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Cổ lệnh đao nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, gia hỏa này tuy nói là cái phế vật, nhưng phụ thân hắn thật là Ngọc Kinh thành thành chủ, giết hắn sợ rằng sẽ rước lấy phiền phải lớn. Hắn mặc dù táo bạo, nhưng cũng không nốc, minh bạch đắc tội Ngọc Kinh thành chủ ý vị như thế nào. Đồng bạn cười hắc hắc, âm lãnh nói, nơi này là mắt vàng bí cảnh, ai sẽ biết là chúng ta làm. Lại nói, coi như cảnh trí lớn tra được đến, chúng ta đại khái có thể đem nổi vung cho người khác, tỉ như cái kia Tần Phong, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Thanh âm hắn bên trong mang theo vài phần xảo trá, hiển nhiên sớm có tính toán. Cổ Lệnh Đao trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, gật đầu nói, chủ ý này cũng không tệ. Bất quá, Tần Phong tiểu tử này là không có khả năng sống mà đi ra nơi này. Nếu để cho hắn còn sống rời đi, Tào đại nhân sẽ nhìn chúng ta như thế nào Cổ gia? Sẽ cảm thấy chúng ta liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần sát ý, đồng bạn đội vàng phụ họa, kia là tự nhiên. Ta chỉ nói là vạn nhất tiểu tử kia tránh ở cái góc nào, đợi đến bí cảnh quan bế lại đi ra, chúng ta cũng có hậu thủ. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm độc, hiển nhiên đối kế hoạch của mình có chút đắc ý. Cổ Lệnh Đao lạnh hừ một tiếng, vậy thì nhanh lên động thủ. Nơi này cảm xúc phóng đại quá kinh khủng, ta cũng sắp không chịu được nữa. Chương 799, mong muốn ta đồ vật, muốn cái dám ăn đâu. Chương 799, mong muốn ta đồ vật, muốn cái dám ăn đâu. Hắn vung vẩy trong tay quỷ đầu đại đao, lưỡi đao xẹt qua không khí, phát ra trầm thấp tiếng rít, phản phất tại phát tiết nội tâm của hắn táo bạo. Mấy người lúc này không do dự nữa, cùng nhau phóng tới cảnh Tiểu Xuyên. Cổ Lệnh thân đao hình như điện, quỷ đầu đại đao giơ lên cao cao, trên thân đao mơ hồ hiện ra một tôn dữ tợn quỷ đầu hư ảnh, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Hắn một đao chém xuống, mục tiêu trực chỉ cảnh Thiếu Xuyên cái cổ, đao thế sắc bén, như muốn đem không khí đều bổ ra. Nhưng mà, ngay tại lưỡi đao sắp chạm đến cảnh Thiếu Xuyên trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên sáng lên một tầng kim sắc vòng phòng hộ, hào quang rực rỡ, giống như thực chất. Đao phong kia mạnh mẽ chạm tại vòng phòng hộ bên trên, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc quanh mình, hỏa hoa vang khắp nơi, nhưng vòng phòng hộ không nhúc nhích tí nào, đỡ được một kích chí mạng này. Cổ Lệnh đao con ngươi co rụt lại, hiển nhiên không nghĩ tới cảnh Thiếu Xuyên trên thân lại có cường đại như thế hộ thân pháp bảo. Dư âm của đòn đánh này cũng sẽ cảnh Thiếu Xuyên theo trong ảo giác ngắn ngủi tỉnh lại, hắn đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Cổ Lệnh đao kia khuôn mặt dữ tợn, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Hoảng sợ hô, "Cổ Lệnh đao, ngươi muốn làm gì?" Hắn âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Dù sao đại gia cùng thuộc Ngọc Kinh thế lực, ngày bình thường cũng từng có gặp nhau, lẫn nhau quen biết, hắn vạn vạn không nghĩ tới Cổ Lệnh đao sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Cổ Lệnh đao thấy đánh lén chưa thành, lại không chút nào hoảng, nhếch miệng lên một vẻ tâm lãnh ý cười, "Đương nhiên là đưa ngươi đi chết." Thanh âm của hắn băng lãnh như lao, mang theo không che giấu chút nào sát ý. Cảnh Thiếu Xuyên dọa đến mặt không còn chút máu, mang theo tiếng khóc nước nở hô, "Ta cùng ngươi Cổ gia không oán không cừu, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Thanh âm của hắn cơ hồ muốn nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không hiểu. Cổ Lệnh đao cười lạnh một tiếng, "Ở chỗ này giết người còn cần lý do sao? Ngu xuẩn." Ngữ khí của hắn tràn ngập khinh thường, trong tay quỷ đầu đại đao lần nữa giơ lên, mang theo lạnh thấu xương sát khí. Cảnh Thiếu Xuyên thấy thế, nơi nào còn dám nhiều lời, xoay người chạy, chật vật không chịu nổi. Phía sau hắn Cổ Lệnh đao bọn người theo đuổi không bỏ, sát ý tràn ngập. Cổ Lệnh đao quát to, "Đừng để hắn chạy." Như là đã vạch mặt, vậy thì nhất định phải trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận. Cảnh Thiếu Xuyên lảo đảo phi nước đại, còn sớm đã ướt đẫm, tâm tình sợ hãi bị ngàn đồng vệ hồn mộ vô hạn phóng đại, nhường hắn cơ hồ đánh mất đầu trí. Nhưng mà, ngay tại hắn tuyệt vọng lúc, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Kia người tay cầm trường kiếm, kiếm quang như hồng, đang cùng một đám ánh mắt quái vật kỳ chiến. Kiếm khí tung hành, mỗi một kiếm đều mang không có gì sánh kịp sắc bén khí thế, càng đem những cái kia quỷ dị ánh mắt chém liên tục bại lui. Cảnh Thiếu Xuyên mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng. Những cái kia ánh mắt quái vật liền Cổ Lệnh đao cao thủ như vậy đều chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, người này có thể chính diện chém giết, quả thực kinh khủng như vậy. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, người này hắn vậy mà nhận biết, chính là danh chấn phượng hướng Tần Phong, Tần đại nhân. Hắn như bắt được cây cỏ cứu mạng, gân cổ lên hô to, "Tần đại nhân cứu mạng a, có người muốn giết ta." Thanh âm của hắn thê lương mà tuyệt vọng, vang vọng mảnh này âm trầm nghĩa địa. Tần Phong ngay tại huy kiếm chém giết ánh mắt, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, nghiêng đầu nhìn một cái, phát hiện đúng là Cảnh Thiếu Xuyên cái này chết liếm cầu. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, thầm nghĩ, gia hỏa này đoán chừng là bị sợ hãi cảm xúc phóng đại, sinh ra ảo giác. Hắn cũng không dừng lại trong tay động tác, trường kiếm bung lên, kiếm quang như giải lụa xẹt qua, đem một con mắt trực tiếp chém thành hai nửa, hóa thành hắc khí tiêu tán. Lao Khất Cái ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chế nhạo nói, gia hỏa này dọa thành bộ này đức hạnh, thế mà còn có thể nhận ra người đến, cũng xem là không tệ. Ngươi nhìn hắn kia quần, đều ướt đẫm. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Tần Phong thản nhiên nói, phụ thân hắn là Ngọc Kinh thành thành chủ, trước đó tại cấm khu cùng đi qua một đoạn đường, xem như có chút giao tình. Hắn ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên đối Cảnh Thiếu Xuyên bộ dáng chật vật cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cảnh Thiếu Xuyên lảo đảo chạy tới, thở hồng hộc hô, "Tần đại nhân cứu mạng." Thanh âm của hắn đã mang tới giọng nghẹn ngào, bộ dáng chật vật đến cực điểm. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, cao mày nói, "Giúp ngươi cũng có thể, nhưng ngươi nhất định phải ngậm miệng, nếu không ta trước tiên đem ngươi đánh ngất xỉu." Ngữ khí của hắn mang theo vài phần không kiên nhẫn, dù sao hắn chuyến này là vì cơ duyên, cũng không có thời gian để ý tới loại phiền toái này sự tình. Bất quá, đại gia quen biết một trận, hắn cũng không tốt trực tiếp quanh tay đứng nhìn. Dù sao hành động lần này từ Thượng quan Ngọc Thụ dẫn đội, như Cảnh Thiếu Xuyên chết ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ để cho Thượng quan đại ca khó xử. Cảnh Thiếu Xuyên vội vàng nói, "Tần đại nhân, ngươi sẽ không cho là ta là sợ choáng váng a?" Hắn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ý đồ giải thích. Tần Phong tức giận trả lời, "Không phải đâu." Hắn một kiếm chém ra, lại một con mắt bị chém thành hai khúc, động tác gọn gàng. Cảnh Thiếu Xuyên vội vàng hô, "Dĩ nhiên không phải. Thật sự có người muốn giết ta, là người nhà họ Cổ." Thanh âm của hắn mang theo vài phần vội vàng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tần Phong nhướng mày, phát giác được đối phương không giống như đang nói láo. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một nhóm người khí thế hung hăng đuổi theo. Người cầm đầu chính là Cổ Lệnh Đao, tay hắn nắm quỷ đầu đại đao, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Cổ Lệnh Đao vừa nhìn thấy Tần Phong, lập tức hai mắt tỏa sáng, âm hiểm cười nói, ôi, đây không phải Tần Phong sao? Thật sự là thật là đúng dịp. Ta cũng phải cảm tạ tên phế vật này, mang bọn ta tìm được ngươi. Phía sau hắn mấy người cười ha ha, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng sắc cơ. Tần Phong cười lạnh, không sợ chút nào, thật đúng là người nhà họ Cổ. Các ngươi Cổ gia lần này tới nhiều ít người a? Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại mang theo vài phần khiêu khích. Cổ Lệnh Đao cười gần nói, đến nhiều ít người đối với ngươi mà nói đã không trọng yếu, giết ngươi đầy đủ. Thanh âm của hắn băng lãnh, sát ý cơ hồ ngưng là thật chất. Tần Phong khinh thường nói, trước đó có cái gọi Cổ Kiệt cũng là nói như vậy, đáng tiếc không bao lâu liền bị ta đưa đi luân hồi. Hắn ngữ khí hời hợt, nhưng từng chữ như đao, đâm vào Cổ Lệnh Đao sầm mặt lại. Cổ Lệnh Đao trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, ngươi vậy mà giết Cổ Kiệt, đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quỷ đầu đại đao đột nhiên bung ra, đao thế như lôi đỉnh, trong không khí hiện ra một tôn to lớn quỷ đầu hư ảnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, như muốn thôn phệ tâm hồn của người ta. Một đao kia chém thẳng vào Tần Phong đầu lâu, mang theo không có gì sánh kịp vì thế. Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, đưa tay tế ra một tòa cổ phát trung lớn, chính là hồi lâu không dùng chấn hồn chung. Chỉ nghe cạch một tiếng vang thật lớn, tiếng chung như hồng, chấn nhiếp tâm hồn. Một đao kia mang tới công kích linh hồn trong nháy mắt bị đánh tan, còn sót lại uy lực không đủ một nửa, bị Tần Phong hời hợt một kiếm hóa giải. Cổ Lệnh Đao trong mắt lóe lên một tia tham lam, chấn hồn chung. Đồ tốt, thuộc về ta. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cuồng nhiệt, hiển nhiên đối bảo vật này thèm nhỏ dãi đã lâu. Tần Phong cười lạnh một tiếng, muốn cái dám ăn đâu? Ta đồ vật, ngươi liền sợi lông cũng không chiếm được. Hắn trường kiếm lắc một cái, kiếm quang như hồng, trong nháy mắt chém ra một cái ba tình nốt âm. Chương 800, vạn đồng hồn thú chương 800, vạn đồng hồn thú đây là hắn vừa lĩnh ngộ ba tình kiếm thức thứ ba, kiếm ý im hơi lặng tiếng, lại mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị, đâm thẳng Cổ Lệnh Đao tâm thần. Cổ Lệnh Đao chỉ cảm thấy trong lồng ngực một đoàn lửa giận đột nhiên dấy lên, phản phất muốn đem bộ ngực của hắn nổ tung. Trung quanh ánh mắt quái vật thừa cơ quấy nhiễu tâm trí của hắn, cảm xúc phóng đại hoàn cảnh nhường hắn táo bạo hoàn toàn mất khống chế. Hắn cuồng cười một tiếng, trong mắt tràn đầy điên cuồng, cơ quỷ đầu đại đao bốn phía chém lung tung, tựa như tẩu hỏa nhập ma. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắn giống như điên dại, đao quang loạn vũ, sát khí ngập trời. Một gã đồng bạn thấy thế, liền vội vàng tiến lên khuyên can, đại ca, ngươi thanh tỉnh một chút. Nhưng mà sau một khắc, Cổ Lệnh Đao không chút do dự một đao chém xuống, đem kia đồng bạn trực tiếp chém thành hai khúc, máu tươi rơi đầy đất, mùi tanh tràn ngập. Lập tức, Cổ Lệnh Đao giống như điên dại giống như xông vào ánh mắt trong đám, đao quang tung hành, lại rất nhanh bị những cái kia quỷ dị ánh mắt thôn vệ, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt, cho đến hoàn toàn biến mất tại mảnh này âm trầm mộ phần trong đất. Những người khác thấy tình thế không ổn, lập tức chạy từ phía. Tần Phong thu hồi kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Cổ Lệnh Đao biến mất phương hướng, nét miệng lên một tia cười lạnh. Phía sau hắn Cảnh Thiếu Xuyên sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lao Khất Cái thì ở một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán nói, Tần gia cái này ba tình kiếm, quả thật là quỷ thần khó lường, liền Cổ Lệnh Đao dạng này loại người hung ác đều vẫn. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kính sợ, hiển nhiên đối Tần Phong thực lực lại nhiều hơn mấy phần nhận biết. Không đợi Tần Phong mấy người thở một ngụm, đại địa lập tức rung động, tựa như thiên băng địa liệt, mặt đất vỡ ra vô số đạo dữ tợn khe hở, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Ngay sau đó, một cái cự trảo từ dưới đất đột nhiên rũ ra, trừng cao mấy chục trượng, che khuất nửa màn trời. Cự trảo kia toàn thân đen nhánh, che kín dữ tợn lần phiến, tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức khủng bố. Trên móng vuốt thình lình mọc ra một cái quỷ dị mắt dọc, tinh hồng quang mang theo đồng tử bên trong bắn ra, dường như có thể xuyên thủng linh hồn của con người. Một móng vuốt buông xuống, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, trực tiếp đem một cái đang hốt hoảng chạy trốn người nhà họ Cổ đập thành huyết vụ, huyết nhục vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết thậm chí không kịp phát ra liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó, mộ phần trong bọc truyền đến một hồi rít gào trầm trầm, đất rung núi chuyển, một cái quái vật to lớn chậm rãi theo lòng đất đứng lên. Đây là một đầu thân cao trăm trượng cự thú, thân thể cao lớn tựa như một tòa di động sơn nhạc, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Thân thể của nó bao trùm lấy lít nha lít nhít ánh mắt, mỗi một con mắt đều tại quỷ dị chuyển động, tản mát ra không đồng tình tự quan mang, phẫn nộ, sợ hãi, bi thương, cùng nhiệt, xen lẫn thành một mảnh làm cho người sờn hết cả gai ốc hình tượng. Cự thú mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ vỡ ra rãnh sâu hoắm, không khí chung quanh dường như đều bị nó tồn đang bặm mẹo, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ nồng đậm khí tức tử vong. Cái này cự thú vừa xuất hiện, chung quanh nguyên bản phiêu đãng vô số ánh mắt giống như là nhận triệu hoán, điên cuồng hướng nó dũng mãnh lao tới, bị nó mở ra miệng rộng một ngụm thôn vệ. Những cái kia ánh mắt vẽ ra trên không trung quỷ dị quy tích, phát ra bén nhọn kêu to, giống như là vô số oan hồn đang gào khóc. Cự thú thôn vệ ánh mắt sau, trên người ánh mắt quang mang càng thêm hùng hực, khí tức cũng biến thành càng phát ra kinh khủng, dường như nó ngay tại theo những này ánh mắt bên trong hấp thu lực lượng vô tận. Lao Khất Cái dọa đến toàn thân run lẩy bẩy, răng run lên, âm thanh run rẩy hô, cấp 4 tiên thú vạn đồng hồn thú. Cái này, đây chính là tương đương với kim tiên cảnh kinh khủng tồn tại. Cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đều là tuyệt vọng. Vạn đồng hồn thú chính là cực kỳ hiếm thấy hung thú, lấy thôn phệ sinh linh cảm xúc mà sống, mỗi thôn phệ một phần cảm xúc, lực lượng của nó liền sẽ tăng cường một phần. Mà trước mắt đầu này vạn đồng hồn thú, lộ ra nhưng đã thôn phệ vô số sinh linh cảm xúc, thực lực chỉ sợ viễn siêu bình thường kim tiên cảnh cường giả. Cảnh Thiếu Xuyên tức thì bị dọa đến chân đều tê, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, hai tay chống đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Trên mặt của hắn tràn ngập sợ hãi, bờ môi run rẩy, lẩm bẩm nói, cái này, quái vật này quá kinh khủng, ta chạy không được. Hắn một cái tiên nhị đại, ngay bình thường ỷ vào gia tộc nội tình hoành hành không sợ, giờ phút này lại liền đứng lên dũng khí đều không có, trong mắt tràn đầy bất lực. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đầu kia vạn đồng hồn thú, trầm giọng nói, thì ra những cái kia ánh mắt đều là nó thả ra, chính là vì thôn phệ cảm xúc, lớn mạnh tự thân. Hắn trong mắt lóe lên một tia hàn mang, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm có chút rung động, tản mát ra nhàn nhạt tinh quang. Thanh kiếm này cùng hắn tâm thần tương liên, giờ phút này dường như cũng cảm nhận được chủ nhân chiến ý, thân kiếm vụ vụ không ngừng. Không chờ bạn đồng hồn thú hoàn toàn tới gần, Tần Phong đột nhiên tiến lên trước một bước, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm quang bén nhọn như ngân hà chút xuống, mang theo vô song phong mang chém về phía cự thú. Tiêu kiếm quang phá toái hư không, phát ra chói hai tiếng xé gió, trong nháy mắt chém trúng bạn đồng hồn thú trên thân số khỏa nhãn cầu. Bị đánh trúng ánh mắt vỡ ra, hóa thành từng đoàn hắc vụ, phát ra thê lương thét lên. Nhưng mà, cự thú trên thân vẫn có hàng trăm hàng ngàn ánh mắt, lít nha lít nhít, tựa như tinh thần điểm điểm, chỉ bằng vào một cái này, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Tần Phong nhíu mày, quay đầu đối sau lưng lão khất cái cùng Cảnh Thiếu Xuyên trầm giọng nói, rút lui trước ra ngoài lại nói, gia hỏa này khó đối phó. Thanh âm của hắn tỉnh táo mà quả quyết. Cảnh Thiếu Xuyên lại vẻ mặt xấu hổ, lắp bắp nói, Tần đại nhân, ta, chân của ta không dùng được. Hắn cúi đầu xem xét, hai chân của mình còn tại không bị khống chế run rẩy, nơi nào còn có nửa phần tiên nhị đại uy phong. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi kia là sợ hai đến, không có tiền đồ. Lập tức hắn vỗ vỗ trên bờ vai Tiểu Lục, thấp giọng nói, Tiểu Lục, giúp hắn một chút. Tiểu Lục lập tức ngầm hiểu, sáu con cánh đột nhiên rung động, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi vào Cảnh Thiếu Xuyên bên cạnh. Nó mở ra cái miệng nho nhỏ, chiếu vào Cảnh Thiếu Xuyên đùi mạnh mẽ cắn một cái. A! Cảnh Thiếu Xuyên phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, kịch liệt đau nhức phía dưới, thân thể bản năng nhảy lên một cái, trọn vẹn nhảy cao ba trượng, lúc rơi xuống đất còn lảo đảo mấy bước, suýt nữa ngã sấp xuống. Tần Phong thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tán thán nói, Cảnh Thiếu thật sự là tốt bật lên a, tiềm lực vô hạn. Cảnh Thiếu Xuyên xoa đùi, vẻ mặt u hoán nhìn xem Tần Phong, lại liếc qua Dương Dương đắc ý Tiểu Lục. Thầm nghĩ trong lòng, Tần đại nhân quả thực quá tàn bạo. Cái này tiểu xà cũng quá độc ác. Nhưng hắn cũng biết, vạn đồng hồn thú uy hiếp gần trong gang tấc, hơi không cẩn thận chính là kết quả toàn quân chết hết. Giờ phút này, vạn đồng hồn thú đã hoàn toàn tới gần, thân thể cao lớn che khuất bầu trời, mỗi bước ra một bước đều để mặt đất rung động không thôi. Nó vô số ánh mắt cùng nhau chuyển động, tản mát ra quỷ dị quang mang, trong không khí tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi tâm tình chập chờn. Đương nhiên, cự thú mở ra miệng động, phát ra một cỗ kinh khủng sóng âm, tựa như vô số sinh linh hỉ nộ ai ố đan vào một chỗ, hóa thành vô hình phong bạo quét sạch toàn bộ trận vực. Chương 801, thần gia, ạ mạ rỉnh của Rôn. Chương 801, thần gia, ạ mạ rỉnh của Rôn. Tần Phong mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đập vào mặt, phản phất có một đạo bình chướng vô hình đem bọn hắn gắt gao vây khốn, thân thể không thể động đậy. Lao khất cái sắc mặt nghiêm túc, thanh âm bên trong mang theo vài phần tuyệt vọng, xong đời. Gia hỏa này thả ra tâm tình của nó lĩnh vực. Tại vùng lĩnh vực này phía dưới, bất luận kẻ nào đều muốn bị tâm tình của nó ảnh hưởng, lâm vào điên cuồng. Trong tay hắn trúc trượng nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, chỉ có thể liều mạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lao Khất Cái, ngựa khí nghiêm túc, ngươi cái này lao ra hỏa, đừng che giấu, mau đem át chủ bài đều xuất ra. Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, một kiếm chém ra, kiếm quang như rồng, mang theo vô song uy thế thẳng đến vạn đồng hồn thú. Cùng lúc đó, Cảnh Thiếu Xuyên cũng cắn chặt răng, theo chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một nắm lớn phù lục, đủ có vài chục chương, mỗi một chương đều tản ra chói mắt kim quang, hiển nhiên là có giá trị không nhỏ cấp 3 phụ chú. Hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, đem những đùa chú này một mạch ném về vạn đồng hồn thú, trong miệng hô, đi. Phù lục trên không trung hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, ầm vang nổ tung, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Ánh lửa, lôi đình, băng xương, gió lốc, các loại thuộc tính lực lượng đan vào một chỗ, đem vạn đồng hồn thú nổ ngã trái ngã phải, trên thân số khỏa nhãn cầu bị tạc đến nát bấy, huyết vụ tràn ngập. Tần Phong nhìn xem một màn này, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, cái này tiên nhị đại quả nhiên bốn liếng phong phú. Cấp 3 phủ chú một chương nói ít mấy trăm vạn tiên tinh, tiểu tử này một thanh ném ra mấy chục tấm, cũng không cần tiền dường như. Cảnh Thiếu Xuyên phát giác được Tần Phong ánh mắt, gãi đầu một cái, chê cười nói, gia phụ chuẩn bị cho ta thủ đoạn bảo mệnh, nhường Tần đại nhân chê cười. Hắn mặc dù ngoài miệng kiêm tốn, nhưng trong mắt lại mang theo vài phần đắc ý, dù sao có thể khiến cho Tần Phong nhân vật như vậy lau mắt mà nhìn, cũng coi là một loại vinh quang. Lao khất cái cũng không còn bảo lưu, hắn trúc trượng bỗng nhiên dừng lại mặt đất, trong miệng khẽ quát một tiếng, lên. Lập tức, vô số dây leo theo lòng đất chui ra, tựa như từng đầu cự mãng, điên cuồng quấn quanh hướng vạn đồng hồn thú. Những này dây leo tráng kiện vô cùng, mặt ngoài che kín gai ngược, mỗi một cây đều tản ra nồng đậm tiên linh chi khí, vững vàng đem cự thú tứ chi cùng thân thể của lấy, hạn chế hành động của nó. Đám người thấy thế, rốt cục thở dài một hơi. Nhưng mà, đùi mù tán đi sau, bọn hắn mới phát hiện vạn đồng hồn thú mặc dù bị thương, trên thân ánh mắt bị hủy không ít, nhưng vẫn không có làm bị thương căn bản. Những cái kia dây leo mặc dù tạm thời khốn trụ nó, nhưng lấy lực lượng của nó, tránh thoát chỉ là vấn đề thời gian. Lao khất cái mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, lo lắng hô, Tần gia, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta dây leo không kiên trì được bao lâu. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần run rẩy, lộ ra nhưng đã hao hết toàn lực. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một cái sắc mặt trắng nõn người trẻ tuổi đi tới. Hắn người mặc một bộ hoa lệ áo bào tím, khóe môi nết lên một vệt tà mị ý cười, trong mắt lại hiện lên một tia ấm lãnh. Hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức vui mừng quá đỗi, hai tay cấp tốc kết ấn, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đỉnh tại giữa tầng mây lan lộn, mơ hồ có năm đạo lôi quang đang nổi lên, tản ra khí tức hủy diệt. Lao Khất Cái thấy thế, coi là tới biệt thủ, bận điệu hô, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Sau đó tất có hậu báo. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích, coi là người trẻ tuổi kia là đến giúp bọn hắn. Nhưng mà, thanh niên kia lại cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm. Lời còn chưa dứt, trên bầu trời năm đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, nhưng lại chưa đánh trúng vạn đồng hồn thú, mà là tinh chuẩn bổ vào Lao Khất Cái dây leo phía trên. Lôi quang nổ tung, dây leo trong nháy mắt hóa thành cho tàn, nguyên bản bị nhốt vạn đồng hồn thú đột nhiên tránh thoát trói buộc, phát ra một tiếng chấn tiên gào thét, hướng về Tần Phong mấy người bỏ tới. Lao Khất Cái muốn rách cả mí mắt, chửi ầm lên, hèn hạ vô sỉ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, Lao phu cùng ngươi không đội trời chung. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, không nghĩ tới người trẻ tuổi kia vậy mà như thế âm hiểm. Tần Phong lạnh lùng nhìn về phía thanh niên kia, ánh mắt như lao, trầm giọng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai phải tới, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi đến thế này. Cổ Lôi cười ha ha một tiếng, lớn lối nói, Tần đại nhân quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng của vọng. Ta liền đứng ở chỗ này, chờ lấy nhìn ngươi có thể hay không theo cái này vạn đồng hồn thú thủ hạ sống sót. Hai tay của hắn vào ngực, một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Tần Phong không còn nói nhảm, ánh mắt khóa chặt tới gần vạn đồng hồn thú, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Không khí chung quanh dường như tại thời khắc này ngưng kết, giữa thiên địa chỉ còn hắn một người một kiếm. Khí tức của hắn dần dần biến băng lãnh, hờ hững, dường như cả người ngăn cách, tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới. Đông nhiên, hắn mở ra hai mắt, trong mắt buộc phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trường kiếm trong tay đột nhiên chém ra, thất tuyệt đệ tam trảm tuyệt tình. Một đạo thấu xương kiếm mang hoành không xuất thế, mang theo một cỗ băng lãnh vô tình kiếm ý, trong nháy mắt đóng băng chung quanh mấy trăm trượng phạm vi. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí ngưng kết thành sương, mặt đất bao trùm lên một tầng hàn băng, liền vạn đồng hồn thú cảm xúc lĩnh vực đều bị cỗ hàn ý này áp chế. Một kiếm này dường như chặt đứt thế gian tất cả tình cảm, coi thường tất cả sinh linh, trực tiếp chém về phía vạn đồng hồn thú đầu lâu. Vạn đồng hồn thú vô số ánh mắt cùng nhau lộ ra vẻ sợ hãi, cái này một đạo kiếm mang dường như chuyên vị khắc chế nó mà sinh. Tâm tình của nó lĩnh vực tại một kiếm này trước mặt sụp đổ, trên thân ánh mắt một cái tiếp một cái bạo liệt, hóa thành hắc vụ tiêu tán. Cự thú phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể cao lớn tại kiếm mang trùng kích vào phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng bạo thành từng đám huyết vụ, tiêu tán trong không khí. Cảnh Thiếu Xuyên nhìn trợn mắt hốt mồm, miệng há thật to, trong mắt tràn đầy rung động, Tần đại nhân giấu quá sâu. Một kiếm này, quả thực quá kinh khủng. Hắn chưa hề nghĩ tới, Tần Phong lại còn có khủng bố như thế át chủ bài. Lao Khất Cái cũng là chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói, đầu đen rau muống. Thần gia, làm tốt lắm. Trong mắt của hắn tràn đầy kính sợ, vừa rồi một kiếm kia như thế, nhường hắn cảm thấy vô cùng tim đập nhanh. Kinh hãi nhất không ai qua được đứng tại cách đó không xa Cổ Lôi. Hắn muốn mượn vạn đồng hồn thú chi thủ lừa giết Tần Phong, không nghĩ tới Tần Phong thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Đấy lòng của hắn sinh ra một tia thoái ý, nhưng nhìn thấy Tần Phong sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều, hắn lại có chút do dự, thầm nghĩ, gia hỏa này hiện tại hẳn là đèn đã cạn dầu a. Tần Phong cấp tốc nuốt vào hai viên hồi khí đan, cưỡng ép trong hạ thể cảm giác suy yếu. Thất tuyệt trảm chính là thất tinh tiên thuật, mỗi một trảm đều hao phí to lớn, hắn vừa rồi một kích kia cơ hồ đem trong cơ thể hắn tiên khí dành thời gian, nếu không phải bị bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Cổ Lôi, trầm giọng nói, vừa rồi kia một trảm tên là tuyệt tình, là ta tự sáng tạo thất tuyệt trảm một trong. Ta một bộ này kiếm chiêu là thất tinh tiên thuật, một chiêu cuối cùng tên là tuyệt nói, có thể chạm cắt hết thể quy tắc, ta dự định tặng nó cho ngươi. Chương 802, tên kia quá xảo trá. Chương 802, tên kia quá xảo trá. Cổ Lôi nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vừa rồi tuyệt tình chạm đã khủng bố như thế, như còn có mạnh hơn tuyệt nói chạm, hắn nơi nào còn dám nghịch kháng. Trong lòng của hắn sợ hãi đan sen, lại không thử suy nghĩ, trực tiếp bóp nát một trường đột phủ, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Tần Phong thấy thế, lúc này mới thở dài ra một hơi, thân thể hơi chao đảo một cái, giáng chống đỡ lấy không có ngã xuống. Trong cơ thể hắn tiên khí cơ hồ hao hết, như Cổ Lôi thật không tiếc một cái giá lớn xông lên, hắn chỉ sợ khó mà toàn thân trở ra. Có thể dọa lùi đối phương, hiển nhiên là kết quả tốt nhất. Cảnh Thiếu Xuyên vẻ mặt không hiểu, nhịn không được nói, "Tần đại nhân, ngươi vì cái gì không xử lý hắn? Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận a." Hắn trong giọng nói mang theo vài phần đáng tiếc, cảm thấy Tần Phong bỏ lỡ cơ hội tốt. Tần Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm, "Ta nếu có thể giết, sớm liền giết, còn cần ngươi giáo?" Cảnh Thiếu Xuyên ngượng ngùng cười một tiếng, cũng hiểu được Tần Phong vừa rồi một kích kia mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng đã hao tổn đem hết toàn lực. Đúng lúc này, vừa rồi vạn đồng hồn thú nơi ngã xuống, trên mặt đất hiện ra một khối to bằng đầu nắm tay trong suốt tinh thể, tản ra ánh sáng yếu ớt. Lao Khất Cái trong mắt sáng lên, hoảng sợ nói, "Đây là đồng hồn tinh." Tần Phong vây tay một cái đem đồng hồn tinh bắt được trong tay, vào tay có một loại lạnh buốt cảm giác. Tinh mặt ngoài thân thể tản ra một cô ánh sáng yếu ớt, xúc tu lạnh buốt lại dẫn một tia ôn nhuận, nội bộ năng lượng ẩn chứa giống như thủy triều mãnh liệt, dường như muốn xông ra tinh bích, dâng lên mà ra. Tần Phong trong lòng hơi chấn động một chút, cái này đồng hồn tinh quả nhiên bất phàm, riêng là nắm trong tay, liền có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong đó ẩn nút, dường như tùy thời đều có thể dẫn nổ thiên địa. Tiểu Lục nhìn thấy cái này đồng hồn tinh, ánh mắt lộ ra cực hạn khát vọng, mắt rắn bên trong chớp động lên khát vọng quằn mang, không ngừng phun ra lưỡi, phát ra tê tê thanh âm. Tiểu gia hỏa này mặc dù là tiên thú, nhưng giờ phút này thần thái lại như cái tham ăn hải tử, đội vàng lại không dám tùy tiện hành động. Nó nhân tính hoa bốn éo người, cái đuôi nhẹ nhàng vung đẩy, trong mắt tràn đầy chờ mong, nhưng lại mang theo vài phần khắc chế. Lao Khất Cái vuốt cái kia rối bời râu ria, cười hắc hắc, thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần trêu tức, cái này đồng hồn tinh có thể là đồ tốt, tụ tập vạn đồng hồn thú tất sinh năng lượng, có thể xưng tiên thú chí bảo. Đối tiểu lục loại này tiên thú mà nói, nuốt lấy nó, tu hành có thể đột nhiên tăng mạnh, nói ít cũng tiết kiệm xuống 100 năm khổ tu. Tiểu lục nghe vậy, nghiêng đầu một cái, lại nhân tính hóa gật gật đầu, phảng phất tại phụ họa lao cất cái lời nói. Đôi mắt ti hí của nó thần thỉnh thoảng liếc trộm Tần Phong trong tay đồng hồn tinh, trong cổ họng phát ra trầm thấp lộc cộc âm thanh, giống như là cố nén xúc động. Tần Phong thấy thế, không khỏi nhịn không được cười lên. Tiểu gia hỏa này ngày bình thường mặc dù kiệt ngạo bất tuần, nhưng đối mệnh lệnh của mình lại là nói gì nghe nấy, để cho người ta buồn cười. Tần Phong ước lượng trong tay đồng hồn tinh, cảm thụ được ẩn chứa trong đó vàng bạc năng lượng, cởi mở nói, mà thôi, đã thứ này đối ngươi hữu dụng, vậy thì về ngươi. Dứt lời, cổ tay hắn lắc một cái, đồng hồn tinh bạch ra một đường vòng cung, tinh chuẩn bay về phía tiểu lục. Tiểu lục trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, thân rắn đột nhiên vọt tới, mở cái miệng rộng, một ngụm đem đồng hồn tinh nuốt vào trong miệng. Tinh thể kia nhập khẩu trong ngay mắt, tiểu lục toàn thân nổi lên một tầng nhàn nhạt tu quang, trên lân phiến mơ hồ có quang mang lưu chuyển, dường như toàn bộ rắn đều biến càng thêm linh động mấy phần. Nuốt vào đồng hồn tinh sau, tiểu lục phát ra một tiếng hài lòng khẽ đều, lập tức cuộn thành một đoàn, chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say, hiển nhiên là đang tiêu hóa cỗ này năng lượng khổng lồ. Tần Phong nhìn xem tiểu lục biến hóa, hài lòng gật gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên, đưa nó thu nhập tiên thú trong túi. Hắn phủi tay, quay người nhìn về phía lao khất cái, nói, tiểu gia hỏa này, ăn no rồi liền ngủ, cũng là bất lo. Lao khất cái cười hắc hắc, khiếp mắt nói, Tần gia, cái này tiểu lục đi theo ngươi thật là hưởng phúc. Cái này đồng hồn tinh, chật chật, nhiều ít tiên thú tha thiết ước mơ bà bối, cứ như vậy bị ngươi hảo phóng đưa ra ngoài. Tần Phong khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, đồ vật cho dù tốt, cũng phải dùng tại nơi thích hợp. Dứt lời, ánh mắt của hắn một tỏa ra bốn phía, ngàn đồng phệ hồn mộ bên trong khí tức âm trầm như cũ dày đặc, nhưng từ khi vạn đồng hồn thú bị hắn một kiếm chém giết sau, chỗ này uy hiếp đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Một bên khác, dưới mặt đất hang chỗ sâu, mở tối tia sáng chiếu rọi tại một trường tràn đầy hào nao trên mặt. Cổ Lôi xếp bằng ở trên một khối nham thạch, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, miệng bên trong thấp giọng chửi mắng, "Chủ quan, bị kia Tần Phong đùa bỡn." Hắn càng nghĩ càng giận, hắn không thể một quyền đạp nát bên cạnh vách đá. Hồi tưởng lại trước đó tại ngàn đồng vệ hồn mộ tao ngộ, Cổ Lôi trong lòng hối hận đến ruột đều thanh. Hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng mình quá ngu, Tần Phong là ai? Đây chính là tuần tiên ti người, sát phạt quả đoán, ra tay tàn nhẫn. Như hắn thật có thể một kiếm chém ta, chỗ nào sẽ còn cùng ta nói nhảm. Rõ ràng là phô trương thanh thế, ta lại bị hắn hù dọa. Hắn càng nghĩ càng không cam tâm, bỏ lỡ tuyệt hảo đánh giết cơ hội, nhường hắn giờ phút này tim như bị đao cắt. Ngay tại hắn ảo não lúc, phía trước cách đó không xa truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy trận trận thú giống, chấn động đến hang có chút rung động. Cổ Lôi trong lòng hơi động, đứng dậy theo tiếng mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh hùng vĩ tại dung nham trong bầy thú tung hoành ngang dọc. Kia là một cái cầm trong tay chiến tiên long văn kích thanh niên, khí thế như hồng, tựa như chiến thần hàng thế. Thân hình hắn cao lớn, bắp thịt cuộn cuộn, mỗi một kích vung ra đều mang thế lôi đỉnh và quần, chung quanh dung nham thú bị hắn đánh cho chia năm xẻ bảy, nham tương vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Kia chiến tiên long văn kích toàn thân lóe ra hào quang màu vàng sậm, long văn đi khắp, phản phất có chân long chi hồn kèm ở trên đó, mỗi một kích đều mang uy thế hủy thiên diệt địa. Cổ Lôi trong mắt sáng lên, bật thốt lên hô, thiên chiến đại ca. Hắn bước nhanh về phía trước, trên mặt lộ ra nét mừng. Thanh niên này chính là cổ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Cổ Thiên Chiến, Kim Tiên đỉnh phong tu vi, chiến lực kinh người, cho dù là đối đầu Thái Ức Kim Tiên cũng có thể thông dòng đường đối, thậm chí toàn thân trở ra. Cổ Lôi trong lòng đại định, có Thiên Chiến đại ca tại, Tần Phong tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Thiên Chiến nghe vậy, quay đầu lườm Cổ Lôi một cái, trong tay chiến kích bung lên, đem cuối cùng một cái dung nham thú chém thành hai khúc, nham tương văng khắp nơi, sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn thu hồi chiến kích, thản nhiên nói, hóa ra là Cổ Lôi, có thấy hay không tộc nhân khác. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một cỗ không giận tự ủy khí thế. Cổ Lôi liền vội vàng lắc đầu, vội vàng nói, không có. Bất quá ta nhìn thấy Tần Phong. Hắn trong mắt lóe lên một tia oán độc, đem trước tại ngàn đồng vệ hồn mộ tao ngộ một năm một mười nói cho Cổ Thiên Chiến. Cuối cùng cắn răng nói, kia Tần Phong vô cùng giảo hoạt, Thiên Chiến đại ca, Tào đại nhân không phải đã nói rồi sao? Lần này tiến vào mắt vàng bí cảnh, nhiệm vụ thiết yếu chính là chém giết Tần Phong. Cổ Thiên Chiến nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, cười lạnh nói, Tần Phong, thử mạnh hơn lại như thế nào? Bất quá là thiên tiên cảnh sâu kiến. Chương 803, thổi trên trời châu đang bay. Chương 803, thổi trên trời châu đang bay. Hắn nắm chặt chiến tiên long văn kích, sắc ý nghiêm nghị, hắn ở đâu? Cổ Lôi vội vàng chỉ hướng một cái phương hướng, ngàn đồng phệ hồn mộ. Chỗ kia cách nơi này không xa, ta dẫn đường, chúng ta hiện tại liền đi tìm hắn. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tâm tàn, không kịp chờ đợi muốn xem tới Tần Phong bị Cổ Thiên Chiến một kích chém thành hai khúc cảnh tượng. Cổ Thiên Chiến nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, tốt, dẫn đường. Lần này nhất định phải nhường kia Tần Phong có đến mà không có về. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, mang theo Cổ Lôi hướng ngàn đồng phệ hồn mộ phương hướng mau chóng đuổi theo. Sau hai canh giờ, Tần Phong, lao cất cái cùng cảnh thiếu xuyên rốt cục đi ra ngàn đồng phệ hồn mộ. Dương quang vẩy vào ba trên thân người, xua tán đi phần mồ mả bên trong âm trầm hàn ý. Tần Phong hít sâu một hơi, cảm thụ được ngoại giới không khí thanh tân, cười nói, địa phương quỷ quái này cuối cùng hiện ra. Hắn quay đầu nhìn về phía cảnh thiếu xuyên, vô vô bờ vai của hắn, cảnh thiếu, chúng ta ở chỗ này tách ra à? Cảnh thiếu xuyên chắp tay ôm quyền, cảm kích nói, Tần đại nhân, lần này nhờ có ngươi xuất thủ tương trợ, nếu không ta sợ là đã sớm gãy ở chỗ này. Ngày khác nếu có không đến Ngọc Kinh, ta làm theo yêu cầu đồng, thật tốt chiêu đãi đại nhân. Hắn thái độ thành khẩn, trong mắt tràn đầy kính nể. Tần Phong thực lực cùng quả quyết nhường hắn tâm phục khẩu phục, nhất là một kiếm kia chém giết vạn đồng hồn thú cảnh tượng, đến bây giờ còn tại trong đầu hắn quen quẩn. Tần Phong khoát khoát tay, hờ mở nói, dễ nói, có cơ hội ta chắc chắn đi Ngọc Kinh tìm ngươi. Cảnh Thiếu Xuyên dường như còn nói ra suy nghĩ của mình, lại muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra mấy phần nhăn nhó chi sắc. Tần Phong nhíu mày, rêu rêu nói, Cảnh Thiếu, có lời gì cứ việc nói thẳng, nơi này lại không người ngoài, nhăn nhăn nhó nhó cũng không giống như ngươi. Cảnh Thiếu Xuyên mặt đỏ lên, gãi đầu một cái, rốt cục lấy dũng khí nói, tốt, vậy ta liền nói thẳng. Ta nghe nói Tuyết Kiều đối ngươi rất có hảo cảm. Tần Phong nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha, khoát tay ngắt lời nói, Cảnh Thiếu, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Tuyết Kiều chỉ là bằng hữu, chưa nói tới hảo cảm gì. Ngươi nếu là đối nàng có ý tứ, yên tâm lớn mật đuổi theo, ta tuyệt không ý kiến. Cảnh Thiếu Xuyên vội vàng khoát tay, vội la lên, không không không, Tần đại nhân ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn thỉnh giáo một chút, ngươi cùng Tuyết Kiều quan hệ tốt, nên tương đối hiểu nàng. Như thế nào mới có thể nhường nàng đối ta có hảo cảm? Hắn lời nói này phải có chút ngại ngùng, đường đường Ngọc Kinh đại thiếu, giờ phút này lại như cái mới biết yêu thiếu niên, khắp khuôn mặt là chờ mong. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta đây có thể không giúp được ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, người và người, trên bản chất liền tám chữ. Cảnh Thiếu Xuyên nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cái nào tám chữ? Tần Phong cười nhạt một tiếng, phun ra tám chữ, theo như nhu cầu, giá trị trao đổi. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi muốn cùng Tuyết Kiều sinh ra gặp nhau, phải có nàng cần giá trị. Ngươi không thiếu tài nguyên, không thiếu thân phận địa vị, ngươi cảm thấy nàng sẽ thích hạng người gì? Cảnh Thiếu Xuyên sững sờ, lẩm bẩm nói, thực lực hắn lập tức trên mặt sụ xuống. Hắn thiên phú thường thường, không thích nhất tu luyện, nếu không phải gia tộc tài nguyên hùng hậu, hắn ngay cả thiên tiên cảnh đều chưa hẳn có thể đạt tới. Nghĩ tới đây, hắn có chút không cam lòng truy vấn, chẳng lẽ liền không thể dùng chân tâm đả động nàng sao? Tần Phong cười ý vị thâm trường cười, không tiếp tục đả kích hắn, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, thản nhiên nói, chân tâm tất nhiên trọng yếu, nhưng chỉ có chân tâm, sợ là không đủ. Hắn lời này dù chưa nói rõ, lại làm cho Cảnh Thiếu Xuyên trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cúi đầu suy tư một lát, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng hiển nhiên còn chưa hoàn toàn hết hy vọng, chắp tay cáo tử, tự mình rời đi. Lão khất cái nhìn xem Cảnh Thiếu Xuyên đi xa bóng lưng, cười hắc hắc, chế nhạo nói, không nghĩ tới cái này đại thiếu vẫn rất si tình. Đáng tiếc a, nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Hắn lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần cảm khái. Tần Phong cười cười, đang muốn nói chuyện, chợt thấy phía trước khí tức không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, hai thân ảnh đã ngăn cản đường đi. Chính là Cổ Lôi cùng Cổ Thiên Chiến. Cổ Lôi chỉ vào Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Chiến đại ca, hắn chính là Tần Phong. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bán độc, phản phất muốn đem Tần Phong ăn sống nuốt tươi. Cổ Thiên Chiến nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong, gặp hắn bất quá thiên tiên hậu kỳ, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, cười lạnh nói, Tuần Thiên Ti Thiên Tiêu, thử, không gì hơn cái này. Trong tay hắn chiến thiên long văn kích lắc một cái, khí thế như hồng, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Tần Phong ánh mắt quét qua, rơi vào Cổ Lôi trên thân, rêu rêu nói, nha, lá gan rất lớn đi, còn dám trở về, có phải hay không cảm thấy tìm người trợ giúp, dũng khí liền tăng lên. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, nhường Cổ Lôi trong lòng siết chặt. Cổ Lôi giang chống đỡ lấy cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Thiên Chiến đại ca thật là ta Cổ gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Kim Tiên đỉnh phong, giết ngươi như giết chó. Trong mắt của hắn tràn đầy đắc ý, dường như đã thấy Tần Phong bị một kích đánh chết cảnh tượng. Tần Phong khinh thường cười cười, quay đầu đối Lao Khất Cái nói, Lao Cái, đợi lát nữa ngươi ngăn lại cái kia dùng lôi ra hỏa, cái này to con giao cho ta. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lao Khất Cái cười hắc hắc, vô vô bộ ngực, Tần gia yên tâm, một bữa ăn sáng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ giảo hoạt, hiển nhiên đối thực lực của mình lòng tin mười phần. Cổ Lôi nghe vậy, lập tức lên cơn giận dữ, cảm giác mình bị khinh thị, gầm thét lên, Lao Khiếu Hoa tử, ngươi muốn chết. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, lôi quang lượn lờ, hướng Lao Khất Cái đánh tới. Hai người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, lôi đỉnh cùng tên ăn mày quái chiêu va chạm, bạo phát ra trận trận oanh minh. Cổ Thiên Chiến lung lay trong tay chiến thiên long văn kích, ngạo nghễ nói, ta cái này chiến thiên long văn kích, trọng 13,500 cân, chính là thiên ngoại vẫn thạch rèn đúc, uy lực vô song. Nếu không phải có nhiệm vụ mang theo, ta thật lười nhác dùng nó giết ngươi cái này thiên tiên cảnh sâu kiến. Bình thường ta đều là lấy ra cùng thái ớt kim tiên so chiêu. Tần Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm quang như ngân hà sáng chói. Hắn chậm rãi nói, kiếm của ta bất quá hai thước, nặng không đủ 100 cân, lại là ta bản mệnh thanh khí. Nếu không phải tại bí cảnh chúng được tỉnh chút khí lực, ta đều khinh thường giết ngươi cái này kim tiên cảnh. Bình thường ta đều là lấy ra cùng đại la kim tiên so chiêu, ngươi cái này kim tiên, thực sự có chút không đáng chú ý. Lời này vừa nói ra, không khí chung quanh dường như đều đông lại. Cổ Thiên Chiến trợn mắt hốt mồm, hắn tự nhận đã đủ khoa trương, không nghĩ tới Tần Phong so với hắn còn cuồng. Một cái thiên tiên cảnh tu sĩ, dám nói mình bình thường cùng đại la kim tiên so chiêu. Cái này ra châu thổi đến trời cũng sắp sụp. Kim tiên ba cảnh, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, thực lực là khác nhau một trời một vực, Tần Phong lời này, quả thực cuồng đến không biên giới. Bất quá Cổ Thiên Chiến trong mắt lại hiện lên một vẻ tham lam, nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm. Tần Phong khoác lác là tà dị một chút, nhưng kiếm này lại là thực sự thanh khí, đây là có tiền cũng mua không được đồ vật. Chương 804, song sát cổ gia thiên kiêu chương 804, song sát cổ gia thiên kiêu cách đó không xa lão khất cái cùng cổ lôi đối chiến bên trong trộm liếc một cái bên này, nhao nhao im lặng. Hai người này, một cái so một cái có thể thổi, quả thực là cây kim so với cọng dâu, không ai phụ ai. Cổ Thiên Chiến cười ha ha, trong mắt sát cơ lộ ra, tốt. Vậy liền để ta đến lãnh giáo một chút người cái này đại la kim tiên thực lực. Dứt lời, hắn đột nhiên vung lên chiến thiên long văn kích, một kích bổ ra, tựa như trời đất sụp đổ, kích mang xé rách không khí, mang theo kinh khủng khóa chặt chi lực, thẳng đến Tần Phong mà đi. Một kích này dường như liền không gian đều muốn chém vỡ, mơ hồ có long ngâm gào thét, khí thế kinh thiên động địa. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, không thối lui chút nào, sao trời tuổi nguyệt kiếm một chạm, kiếm quang như ngân hà treo ngược, đón lấy kia kinh khủng kích mang. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiên khí điên cuồng vận chuyển, uy tức kiếm thuẫn trong nháy mắt mở ra, hóa thành một màn ánh sáng bảo vệ toàn thân. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, kích mang cùng kiếm thuẫn va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chấn động, chung quanh mặt đất rạn nứt, bụi đất tung bay, tựa như ngày tận thế tới. Cách đó không xa cổ lôi cùng lao khất cái bị cỗ này khí lang tung bay, rơi thất điên bắt đảo. Cổ Thiên Chiến cũng bạch 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 liền lùi lại vài chục bước, nắm kích tay run nhẹ nhẹ, máu tươi theo cánh tay nhỏ xuống. Hắn rung động trong lòng, khó có thể tin một cái thiên tiên cảnh tu sĩ lại có thể đỡ hắn cái này một kích toàn lực. Bất quá hắn lập tức cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, dám đón đỡ công kích của ta, định đã hôi phi yên diệt. Cổ lôi giãy giụa lấy bỏ lên, cười to nói, Thiên Chiến đại ca huy vũ, cái gì tuần thiên ti thiên tiêu, liền ngươi một chiêu đều không tiếp nổi. Trong mắt của hắn tràn đầy đắc ý, dường như đã thấy Tần Phong thảm trạng. Lao khất cái sắc mặt tâm trầm, tâm nặng gáy cốc, như Tần Phong thật vẫn lạc, hắn sợ là cũng khó thoát một kiếp. Đúng lúc này, trong bụi mù truyền đến vài tiếng ho khan, Tần Phong thanh âm ung dung vang lên, cổ gia đệ nhất cao thủ, cũng không tệ lắm, bất quá còn kém chút ý tứ. Lời còn chưa dứt, Tần Phong theo trong bụi mù chậm rãi đi ra, quần áo rách dưới, tóc loạn thành ổ gà, bộ dáng chật vật, nhưng cũng không có vết thương chí mạng. Cổ Thiên Chiến con ngươi đột nhiên rụt lại, khó có thể tin mà nhìn xem Tần Phong, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Gia hỏa này, vậy mà thật tiếp nhận một đòn toàn lực của hắn. Lao khất cái vẻ mặt vui mừng quá đỗi, trong mắt tràn đầy kích động thần thái, âm thanh run rẩy hô, Tần gia, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Cái kia trương tràn đầy nếp nhăn mặt, giờ phút này bởi vì hưng phấn mà có chút phím hồng, cụ nát quần áo trong gió có chút run run, có vẻ hơi buồn cười. Tần Phong lườm cái này lão gia hỏa một cái, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, thản nhiên nói, đối ta có chút lòng tin có được hay không? Ta đương nhiên không sao. Cách đó không xa, Cổ Thiên Chiến tay cầm chiến thiên long văn kích, kích thân lóe ra hàn quang u lãnh, tản ra một cỗ túc sát chi khí. Hắn nhẹ nhàng lắc lư trường kích, long văn dường như sống tới đồng dạng, tại kích trên thân chạy, phát ra trầm thấp tiếng long âm. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt chiến ý bốc lên, trầm giọng nói, "Không tệ, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi, ngươi có tư cách trở thành đối thủ của ta." Thanh âm của hắn mang theo vài phần tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tức sắp đến chiến đấu chờ mong, thân làm cổ gia thứ nhất thiên kiêu, hắn chưa hề đem bất luận kẻ nào chân chính để vào mắt. Nhưng giờ phút này, Tần Phong lại làm cho hắn cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường. Tần Phong nghe vậy, nhẹ nhàng phủi phủi trên bờ vai một đốm lửa, kia hỏa tinh là theo vừa rồi trong lúc kịch chiến bay lên, mang theo nóng bỏng nhiệt độ, lại tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra ở giữa liền dập tắt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một luồng áp lực vô hình, thản nhiên nói, "Vậy ngươi cũng ăn ta một kiếm." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn sao trời tuổi nguyệt kiếm đột nhiên vung lên, trên thân kiếm tinh quang lưu chuyển, dường như gánh chịu vô tận tuế nguyệt tàn thương, một đạo sắc bén vô song kiếm ý từ kiếm nhọn bắn ra, trực chỉ Cổ Thiên Chiến. Hai tình ly thương. Tần Phong khẽ quát một tiếng, đây là hắn trước đó không lâu tự sáng tạo ba tình kiếm pháp bên trong một thức, kiếm ý chưa đến, một cỗ nồng đậm tâm tình bi thương liền giống như thủy triều cuốn tới. Cổ Thiên Chiến đứng núi chịu sào, chỉ cảm thấy một cỗ vô hình đau thương chi lực tràn vào trong lòng, dường như toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều đã mất đi sắc thái. Trong mắt của hắn chiến ý dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại thật sâu trống rỗng cùng ly biệt thương cảm. Hắn nhớ lại quá khứ đủ loại, những cái kia chết đi thân nhân, bằng hữu, những cái kia chưa hoàn thành lợi thể, tất cả tiếc nuối giống như thủy triều sông lên đầu, nhường hắn vậy mà sinh ra một loại còn sông có ý nghĩa gì tuyệt vọng cảm giác. Cổ Thiên Chiến chấn động trong lòng, thầm nghĩ, không tốt. Hắn dù sao cũng là cổ gia thiên tiêu, tâm trí cứng cỏi vô cùng, rất nhanh liền phát giác được cỗ này cảm xúc dị thường, cưỡng ép vận chuyển thể nội tiên khí, ý đồ xua tan cỗ này bị thương. Nhưng mà, kiếm ý đã tới, tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một cỗ xé nước thiên địa phong mang, thẳng đến mi tâm của hắn mà đến. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, mong muốn né tránh, lại phát hiện thân thể dường như bị kia cỗ bi thương chi lực khóa lại, động tác chậm nửa nhịp. Phúc! Một đạo huyết quang tái hiện, kiếm ý không trở ngại chút nào xuyên thấu mi tâm của hắn, Cổ Thiên Chiến ánh mắt tại thời khắc này dừng lại, mang theo vô tận chấn kinh cùng không cam lòng. Hắn cái cuối cùng suy nghĩ là, cái này Tần Phong giấu nghề, cổ gia lần này cần có phiền phải lớn. Lập tức, thân thể của hắn như diều đứt dây, chậm rãi ngã xuống, đập xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất, chiến thiên long văn kích cũng tranh một tiếng ngã xuống ở bên, phát ra rên rỉ giống như thanh âm rung động. Tần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng vây tay một cái, Cổ Thiên Chiến trên tay nhẫn chứa vật cùng kia đại kích liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay của hắn. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ hài lòng ý cười. Chữ vật giới chỉ bên trong có không ít tài nguyên cùng vật liệu, cái này với hắn mà nói là một khoản không nhỏ tài phú. Cùng lúc đó, đang cùng lao khất cái chiến đấu, cổ lôi mắt thấy một màn này, cả người như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cổ Thiên Chiến thật là cổ gia thứ nhất thiên tiêu, thực lực siêu quần, liền hắn đều tại Tần Phong một dưới thân kiếm vẫn lạc, chính mình lại như thế nào là đối thủ? Huống chi bên cạnh còn có cái kia xuất quỷ nhập thần lao khất cái nhìn chằm chằm. Cổ lôi trong lòng một mảnh lạnh bớt, hối hận chính mình vì sao muốn đi theo Cổ Thiên Chiến tới đây. Giờ phút này Na Di phủ đã dùng hết, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể quay người có cẳng liền chạy. Muốn chạy? Tần Phong cười lạnh một tiếng, sao trời tuổi nguyệt kiếm lần nữa giơ lên, trên thân kiếm tiên khí lưu chuyển, hóa thành một đạo hào quang rực rỡ. Vô cực trảm. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm quang như gió táp mưa rào, nhanh như thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp phong duệ chi khí, trong nháy mắt đuổi kịp Cổ Lôi. Cổ Lôi thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy phía sau một hồi lạnh lẽo thấu xương, lập tức kiếm quang lóe lên, thân thể của hắn bị từ đó chạm vì làm hai nửa, máu tươi dâng trào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, chợt im bặt mà dừng. Tần Phong lần nữa vây tay một cái, đem Cổ Lôi chứa vật giới chỉ nhét vào trong tay, trên mặt không có chút nào gợn sóng, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Lão khất cái hồng hộp mang thở chạy tới, cười rặng rỡ, định nói, Tần gia huy vũ a, vừa rồi một kiếm kia quả thực quá đẹp rồi. Chương 805, đột phá thiên tiên đỉnh phong. Chương 805, đột phá thiên tiên đỉnh phong. Trong ánh mắt của hắn mang theo vài phần kính sợ, mấy phần lấy lòng, nhưng Tần Phong lại tin tưởng, cái này lao ra hỏa một mực tại dấu rốt, thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, thiếu dùng bài này. Hắn cũng không điểm phá lao khất cái nguy trang, chỉ là quay người tìm tới một chỗ ẩn nấp sơn động, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Trong tay hắn cầm mấy cái chữ vật giới chỉ, khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Những này trong giới chỉ nhất định cất dấu chân quý tài nguyên, nếu có thể đem những tư nguyên này luyện hóa, thực lực của hắn nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Hắn hai mắt nhắm lại, vận chuyển thể nội tiên khí, bắt đầu dò xét trong giới chỉ bảo vật. Trong giới chỉ không gian rộng lớn, tiên tinh, đan dược, linh khí, pháp bảo rực rỡ muôn màu, nhất là Cổ Thiên Chiến trong giới chỉ, còn có mấy món hi hữu tiên khí cùng một bộ không trọn vẹn bí pháp. Tần Phong trong lòng khẽ nhúc đích, những tư nguyên này đối với hắn xung kích thiên tiên đỉnh phong, thậm chí nhìn trộm cảnh giới kim tiên, đều có trợ giúp thật lớn. Hắn lúc này không do dự nữa, lấy ra tiên tinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó tiên khí. Ngoài ý muốn chính là, phiến khu vực này tiên khí phá lệ nồng đậm, so ngoại giới nồng hậu dày đặc mấy lần, dường như phiến thiên địa này bị một loại nào đó lực lượng thần bí ra chỉ qua. Tần Phong trong lòng mừng thầm, nếu không phải tiến vào nơi đây thời hạn có hạn, hắn thật muốn ở đây lâu dài bế quan tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tần Phong toàn thân bị nồng đậm tiên khí bao khỏa, tựa như đặt mình vào tiên vụ bên trong. Khí tức của hắn không ngừng kéo lên, thể nội tiên lực như giang hà lao nhanh, càng ngày càng hùng hậu. Rốt cục, tại 3 ngày sau, hắn đem tất cả tiên tinh tiêu hao sạch sẽ, thể nội tiên khí đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên đột phá thiên tiên hậu kỳ gông cùm xiềng xích, chính thức tấn thăng đến thiên tiên đỉnh phong. Đột phá trong nháy mắt, Tần Phong quanh thân tiên ánh sáng đại thịnh, tựa như một vòng mặt trời nhỏ, chiếu sáng làm sơn động. Thần trí của hắn cùng thể phách cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, nhất là hắn kỹ năng bị động chấn hồn vậy mà theo hóa cảnh tấn thăng đến mát cấp thông thần cảnh. Ý vị này, hắn thi triển chấn hồn kỹ năng lúc đã mất cần ỷ lại chấn hồn chuông phụ trợ, kỹ năng uy lực nâng cao một bước. Bất quá, chấn hồn chuông phòng ngự tác dụng vẫn như cũ không thể khinh thường, thời khắc mấu chốt có thể vì hắn ngăn lại một kích chí mạng. Tần Phong từ từ mở mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, cả người khí thế như hồng, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Hắn hiện tại, nếu là lại thi triển thất tuyệt trảm trước hai trảm, đã có thể liên tục thi triển hai lần, chiến lược so sánh với lật về phía trước lần tăng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện lao khất cái sớm đã không thấy tăm hơi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, kia không ngạc nhiên chút nào. Cái này lao ra hỏa từ vừa mới bắt đầu liền có điều dấu dếm, đoán chừng là thừa dịp hắn bế quan lúc lặng lẽ chạy đi, dò đường cũng tốt, đào mệnh cũng được, Tần Phong cũng không thèm để ý hắn một thân một mình, tiếp tục đi đến phía trước. Đi không bao xa, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn biển dung nham. Nham tương lan lột, tù cục phát hỏa, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, làm cho người kinh hãi run sợ. Biển dung nham trung ương, lẻ tẻ giải lấy mấy khối nô ra đá ngầm, phản phất là thông hướng bờ bên kia đường tắt duy nhất. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên chú ý tới bên cạnh trên một tảng đá lớn khắc lấy Tuần Thiên Ti ký hiệu, bút tích cứng cáp hữu lực, hiển nhiên là thượng quan Ngọc Thụ lưu lại. Thượng quan lão ca tới qua nơi này. Tần Phong tự lẩm bẩm, trong lòng có chút ấm áp. Tần Phong đang chuẩn bị khởi hành, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô, đạo hữu chậm đã. Hắn nhìn lại, chỉ thấy ba người hướng hắn đi tới. Một người cầm đầu hai to mặt lớn, ý cười đầy mặt, thân mang cẩm bảo, khí độ bất phàm. Đi theo phía sau một nam một nữ, nam tuấn lãng lạnh lùng, nữ dung mạo tú lệ lại mang theo vài phần ngạo khí. Kia nam tử mập mạp đi lên phía trước, chắp tay thi lễ, nụ cười chân thành nói, đạo hữu mời, tại hạ lỗ đường. Xin hỏi ngươi mới vừa rồi là muốn bay thẳng đi qua sao? Thanh âm của hắn ôn hòa, mang theo vài phần lo lắng, dường như chân tâm là Tần Phong suy nghĩ. Tần Phong có chút ông quyền, đáp lên nói, đúng vậy a, đi tìm đồng bạn, có vấn đề gì không? Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, trong lòng âm thầm cảnh giác. Ba người này khí tức không kém, nhất là kia nam tử mập mạp lỗ đường, mặt ngoài nhìn như hiền lành, kỳ thực tiên khí nội liễm, thực lực không thấp. Lỗ đường cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, may mắn ngươi không có bay. Cái này biển dung nham trên không gian cực kỳ hỗn loạn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Như là vận khí tốt, bị truyền tống tới nơi khác còn miễn. Như vận khí không tốt, bị vết nứt không gian cắt chém thân thể, không chết cũng phải trọng thương. Tần Phong nghe vậy, sắc mặt có hơi hơi ngưng. Hắn không nghĩ tới cái này biển dung nham lại còn ẩn giấu đi như thế hung hiểm nguy cơ. Không gian loạn lưu cũng không phải đùa giỡn, cho dù là hắn bây giờ thiền tiên đỉnh phong tu vi, hơi không cẩn thận cũng có thể là vất lạc. Hắn nhìn về phía lỗ đường, trầm giọng nói, thật là làm sao đi tới. Lỗ đường chỉ sau lưng phi thuyền, cười nói, chúng ta có thể cưỡi phi thuyền tại nham tương tầng trời thấp phi hành. Bất quá phía dưới này có không ít dung nham thú, thậm chí còn có tứ giai. Đạo hữu nếu không chê, không bằng cùng chúng ta tổ đội đồng hành, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa dứt lời, phía sau hắn nữ tu lạnh hừ một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt xem thường, mở miệng nói, hắn chỉ là một cái thiên tiên viên mãn, liền kim tiên đều không phải là, mang lên hắn làm cái gì? Thuần túy là vương hữu. Cái kia nam tu cũng cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hiển nhiên đối Tần Phong tu vi khịt mũi coi thường. Lỗ Đường nhíu nhíu mày, quay đầu khuyên nhủ, tất cả mọi người là đến tìm cơ duyên, có thể giúp đỡ một thanh đi. Nhưng mà, phía sau hắn hai người hiển nhiên không thèm chịu nể mặt mũi, nữ tu càng là cười lạnh nói, Lỗ Đường, ngươi yêu làm người tốt liền tự mình đi, chúng ta cũng không muốn mang vương hữu. Lỗ Đường bất đắc dĩ, đành phải quay đầu đối Tần Phong xin lỗi nói, vị đạo hữu này, thật không tiện. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần chân thành, nhưng hiển nhiên cũng không cách nào ép buộc đồng đội tiếp nhận Tần Phong. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, không sao, đạo hữu mời. Hắn lui ra phía sau một bước, nhường mở con đường, trên mặt không có chút nào tức giận, chỉ là trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh. Hắn Tần Phong cần gì người khác bố thí? Những người này xem thường hắn, vậy liền để bọn hắn hối hận đi thôi. Ba người leo lên phi thuyền, tầng trời thấp lướt qua biển dung nham, tốc độ cực nhanh. Ngẫu nhiên có dung nham thú theo trong nham tương nhảy ra, mở ra giữ tận miệng lớn, lại bị bọn hắn tiện tay một kiếm chém giết, hóa thành cho tàn. Tần Phong đứng tại bên bờ, ánh mắt trầm tĩnh, quan sát đến biển dung nham địa hình, trong lòng tính toán vượt biển phương pháp. Đúng lúc này, bên hông hắn linh thú đại bỗng nhiên rung động, tiểu lục thanh âm truyền ra, "Tần gia, ta có ngươi đi qua." Tần Phong sững sờ, lập tức đại hỉ. Tiểu lục thôn phệ đồng hồn tinh sau, vậy mà tấn thăng đến tam giai tiên thú, còn có thể mở miệng nói chuyện. Hắn lúc này mở ra linh thú đại, một đạo quang mang hiện lên, lục dục thôn thiên mãng tiểu lục hiện ra thân hình. Thân thể của nó đã có dài 3 trượng, 6 con cánh khổng lồ trên hai, trường rộng 6 trượng, toàn thân tản ra u ánh sáng đen trạch, trên lưng phiến mơ hồ có tinh quang lưu chuyển, khí thế kinh người. Tần Phong kích động nói, "Tiểu lục, ngươi tiến giai." Chương 806, tính toán. Ta cũng không muốn làm vướng víu chương 806, tính toán, ta cũng không muốn làm vướng víu tiểu lục ngẩng đầu, thanh âm bên trong mang theo vài phần đắc ý, đúng vậy à, Tần gia. May mắn mà có ngươi cho ta đồng hồn tình, bằng không còn phải tu luyện mấy chục năm. Nó học lao khất cái ngữ khí, xương Tần Phong là Tần gia trong giọng nói tràn đầy thân cận. Tần Phong cười ha ha một tiếng, vô vô tiểu lục lân thiến, hỏi, bất quá cái này nhàm tương bên trong thật là có tứ giai tiên thú, ngươi có thể ứng phó sao? Tiểu lục ngạo nghễ nói, Tần gia yên tâm, tốc độ của ta thật là không ai bằng. Lời còn chưa dứt, nó cánh đột nhiên rung động, thân thể hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nó lại chớp mắt trở về, tựa như thuấn di đồng dạng, mang theo một hồi của phong. Tần Phong trợn mắt hốt mồm, lập tức vui mừng như điên, ta đi, nhanh như vậy, cái này so với ta phi thuyền nhanh hơn, còn có thể tránh né nguy hiểm. Hắn không do dự nữa, thả người nhảy lên, đứng yên tại tiểu lục rộng lớn trên lưng. Tiểu lục hưng phấn nói, Tần gia, đứng bước vàng, muốn lên đường a. Vừa dứt lời, nó lục dực cùng chấn động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mau chóng đuổi theo, trong chớp mắt liền lướt qua biển dung nham, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Tần Phong đứng tại tiểu lục trên lưng, lục dực thôn tiên mãng cái kia khổng lồ mà uy nghiêm thân thể tại biển dung nham trên không lướt đi, lân phiến tại nóng bỏng ánh sáng màu đỏ làm nổi bật hạ lóe ra u lãnh quang trạch. Phía dưới, nham tương bốc lên, sóng nhiệt bốc hơi, trong không khí tràn ngập lưu mình gây mùi khí tức, ngẫu nhiên có nóng bỏng nham tương phun tung tóe mà ra, hóa thành từng đóa hỏa hoa, ở giữa không trung nổ tung. Tiểu lục tốc độ cực nhanh, 6 con to lớn cánh chim vô ở giữa, mang theo từng đợt cuồng phong, chung quanh dung nham thú cảm nhận được kia cố long tộc huyết mạch phi áp, nhao nhao né tránh, không dám tới gần. Không có quá nhiều một hồi, Tần Phong ánh mắt liền khóa chặt xa xa hỗn loạn tư mừng. Biển dung nham bên trong, ba đạo thân ảnh đang cùng một đầu quái vật khổng lồ kịch chiến. Kia là một cái cấp 4 cá sấu yêu thú, hình thể có thể so với một tòa tiểu sơn, toàn thân bao trùm lấy ám lớp vảy màu đỏ, trong miệng phun ra nóng bỏng dòng nham thạch, cái đuôi quét qua, nhấc lên ngập trời nham tương thủy triều. Nó mỗi một lần công kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi bặm mèo. Tần Phong nheo mắt lại, cẩn thận phân biệt kia ba đạo thân ảnh. Đang là trước kia gặp phải Lỗ Đường tổ ba người, Lỗ Đường, một cái tên là Lý Thanh Nam tu, cùng một cái tên là Triệu Du nữ tu. Giờ phút này, tình cảnh của bọn hắn cực kỳ không ổn. Lý Thanh Ngực bị xé mở một đạo thật dài vết thương, máu tươi hòa với nham tương nhiệt khí bốc hơi, sâu đủ thấy xương vết thương nhìn thấy mà giật mình. Triệu Du tình huống thảm hại hơn, một cánh tay đã bị cá sấu yêu thú lợi chảo xé rách, chỗ đứt máu thịt bé bét, nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Lỗ Đường mặc dù hơi tốt một chút, nhưng trên thân cũng hiện đầy vết thương, áo bào rách nướp, trường kiếm trong tay quang mang ảm đạm, hiển nhiên linh lực đã tiêu hao hầu như không còn. Ba người bị đầu này cấp 4 dung nham cự ngạc làm cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Cự ngạc gào thét một tiếng, to lớn cái đuôi quét ngang mà đến, nhấc lên nham tương thủy triều cơ hồ đem ba người nuốt hết. Triệu Du lảo đảo lùi lại, suýt nữa ngã vào biển dung nham bên trong, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, nàng ngẩng đầu nhìn tới Tần Phong dưới chân lục dực thôn tiên mãng, trong mắt lập tức dấy lên một tia ánh sáng hy vọng. "Đạo hữu, còn mời xuất thủ tương trợ." Triệu Du thanh âm mang theo vài phần run rẩy, trong giọng nói lộ ra vô cùng đáng thương cầu khẩn, dường như hoàn toàn quên đi trước đây không lâu nàng còn ghét bỏ Tần Phong là vướng víu, thậm chí không muốn cùng hắn đồng hành. Lý Thanh giống nhau thấy được Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia vội vàng. Vội vàng hô, đạo hữu, nhanh lên, chúng ta không chống nổi. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần mệnh lệnh ngữ khí, dường như chuyện đương nhiên cho rằng Tần Phong sẽ xuất thủ cứu rút. Duy chỉ có Lỗ Đường không có mở miệng. Hắn cúi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Trước đó hai người kia ghét bỏ Tần Phong tu vi thấp, chủ động từ bỏ hắn, bây giờ lại rơi đến chật vật như thế hoàn cảnh, còn muốn hướng hắn cầu viện binh, Lô Đường thực sự kéo không xuống cái mặt này. Tần Phong đứng tại Tiểu Lục trên lưng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua ba người, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Hắn cũng không vội vã đáp lại, mà là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần trêu tức, "Lô đạo hữu, ta dẫn ngươi đoạn đường a." Lô Đường sững sờ, lập tức minh bạch Tần Phong ý tứ. Hắn cắn răng, nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, "Vậy xin đa tạ rồi." Dứt lời, thân hình hắn nhảy lên, vững vàng rơi vào Lục Dực thôn thiên mãng rộng lớn trên lưng. Triệu Du cùng Lý Thanh thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên vui mừng như điên, cho là mình cũng có thể được cứu vớt. Bọn hắn liều lĩnh mong muốn nhảy lên Tiểu Lục cõng. Giờ phút này thiếu mất một người đối kháng kia tứ giai dung nham cự ngạc thế công càng thêm hung mãnh, to lớn móng vuốt vỗ xuống, biển dung nham nhấc lên thao thiên cự lãng, làm cho hai người cơ hồ không đường tối lui. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị nhảy lên Tiểu Lục trên lưng lúc, Lục Dực thôn thiên mãng đông nhiên một cái nghiêng người, linh mẫn né tránh hai người động tác. Tiểu Lục trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa khinh thường, hiển nhiên là tuân theo Tần Phong ý nguyện, căn bản không có ý định nhường hai người này đi lên. Triệu Du ngây ngẩn cả người, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, gấp giọng nói, "Đạo hữu, ngươi cái này là ý gì?" Tần Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao đảo qua hai người, ngựa khí băng lãnh, "Các ngươi cũng không cần đi lên. Thực lực của các ngươi cao cường, ta cũng không muốn làm các ngươi bướng bỉu." Hắn tận lực tăng thêm bướng bỉu ba chữ, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Triệu Du cùng Lý Thanh sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi vô cùng, trong mắt lóe lên hối hận cùng phẫn nộ. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ lại mở miệng, Tần Phong nhẹ nhàng vung tay lên, Tiểu Lục sáu con cánh chim đột nhiên một cái, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại biển dung nham trên không, chỉ lưu lại một đạo cuồng phong, thổi đến biển dung nham mặt ba đảo mấy liệt. Triệu Du cùng Lý Thanh ngây người tại nguyên chỗ, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tuyệt vọng. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Phong sẽ như thế quả quyết vứt bỏ bọn hắn. Liên tại bọn hắn ngây người trong nháy mắt, đầu kia cấp 4 dung nham cự ngạc phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, to lớn miệng mở ra, mang theo vô tận khí tức nóng bỏng, một ngụm đem hai người nuốt vào trong bụng. Biển dung nham bên trong, chỉ để lại một mảnh huyết sắc gợn sóng, rất nhanh liền bị nóng rực nham tương nuốt hết. Tiểu Lục trên lưng, Lỗ Đường thở dài một cái thật dài, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn không nói gì, chỉ là yên lặng may mắn chính mình trước đó đối Tần Phong hiện ra kia một tia thiện ý, nếu không, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng cùng Triệu Du, Lý Thanh như thế, thành dung nham cự ngạc trong bụng bữa ăn. Biển dung nham một khu vực khác, chiến đấu giống nhau kịch liệt. Lục Tuyết Kiều cùng sư muội của nàng Tô Huyên đang cùng vài đầu tam giai đỉnh phong dung nham thần lằn kịch chiến. Dung nham thần lằn thân hình mạnh mẽ, toàn thân bao trùm lấy đỏ vảy màu đỏ, cái đuôi như là roi giống như nhanh nhẹn, mỗi một lần vung vẩy đều mang theo một hồi nóng bỏng sóng lửa. Bọn chúng lợi trảo có thể ở trong nham tương tự do xuyên thẳng qua, công kích tấn mãnh vô cùng, lại thêm nơi này là bọn chúng sân nhà, Lục Tuyết Kiều cùng Tô Huyên ứng phó đến cực kỳ chật vật. Lục Tuyết Kiều một bộ áo trắng đã sớm bị nham tương nhiệt khí xông đến cháy đen, trên trán tràn đầy mồ hôi, trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa, kiếm quang như hồng, lại khó mà hoàn toàn ngăn chặn những này dung nham thần lằn. Chương 807, Lục Tiên Tử, ngươi tại bắt giết yêu thú a. Chương 807, Lục Tiên Tử, ngươi tại bắt giết yêu thú a. Tô Huyên tình huống càng hỏng bét, tu vi của nàng so Lục Tuyết Kiều thấp, linh lực tiêu hao cực nhanh, sắc mặt tái nhợt, khí tức bất ổn. Sư tỷ, ta ngăn chặn bọn chúng, ngươi chạy mau. Tô Huyên cắn răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, một người chết, dù sao cũng so hai người cùng một chỗ xong đời tốt. Lục Tuyết Kiều nghe vậy, trừng nàng một cái, tức giận nói cái gì ngốc lời nói đâu? Chỉ bằng ngươi, có thể ngăn cản bọn chúng nhiều một hồi. Ngữ khí của nàng mặc dù mang theo vài phần trách cứ, nhưng trong mắt lại tràn đầy lo lắng. Tô Huyên hốc mắt đỏ lên, cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ, nước nở nói, sư tỷ. Lập tức lại cắn răng một cái, vậy chúng ta theo chân chúng nó liều mạng. Lục Tuyết Kiều liếc mắt, nói, liều ngươi đại đầu quỷ a. Ta vẫn chưa muốn chết đâu, tranh thủ thời gian đi đường. Dứt lời, nàng một phát bắt được Tô Huyên cánh tay, kéo lấy nàng liền hướng sau bay ngược, đồng thời theo trong nhận chứa đồ móc ra một chồng bạo liệt phủ, đột nhiên về sau quăng ra. Bang, 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 liên tiếp tiếng nổ tại sau lưng băng lên, bạo liệt phủ tại biển dung nham bên trong nổ tung, nhấc lên từng đạo sóng lửa, tạm thời cản trở dung nham thần lằn truy kích. Tô Huyên sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có kịp phản ứng, trong đầu một mảnh mê vụ. Nàng vốn cho rằng sư tỷ muốn cùng với nàng cùng một chỗ liều mạng, không nghĩ tới Lục Tuyết Kiều liều mạng lại là lôi kéo nàng cùng một chỗ đi đường. Sư tỷ, ngươi. Tô Huyên vẻ mặt mơ hồ mà nhìn xem Lục Tuyết Kiều. Đừng nói nhảm, chạy mau. Lục Tuyết Kiều chừng nàng một cái, lôi kéo nàng tiếp tục chạy như điên. Ý nghĩ của nàng luôn luôn như vậy ngoài dự liệu, mang theo vài phần giảo hoạt cùng quả quyết. Nhưng mà, bạo liệt phù uy lực tuy mạnh, lại cũng chỉ là tạm thời cản trở dung nham thần lằn một lát. Rất nhanh, những cái kia thần lằn liền gào thét đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh người. Lục Tuyết Kiều cùng Tô Huyên mặc dù có lòng một trận chiến, nhưng nơi này không gian cực không ổn định, biển dung nham hoàn cảnh lại đối dung nham thần lằn cực kỳ có lợi. Nếu như có thể tìm tới một khối khá lớn đá ngầm xem như dựa vào, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Đúng lúc này, Tô Huyên bỗng nhiên chỉ về đằng trước, ngạc nhiên hô, "Sư tỷ, mau nhìn, phía trước có một khối đá ngầm." Lục Tuyết Kiều theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy cách đó không xa có một khối to lớn màu đen đá ngầm, phiêu phủ ở biển dung nham bên trên, trường rộng mấy chục trượng, đủ để làm tạm thời điểm dừng chân. Hai người liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, cấp tốc hướng phía đá ngầm bay đi. Nhưng mà, trong lúc các nàng tới gần đá ngầm lúc, lại phát hiện phía trên đã có người. Một thanh niên nam tử đang xếp bằng ở đá ngầm trung ương, khí tức trầm ổn, quanh thân tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, tựa như một tôn thần. Mái tóc dài của hắn bị nham tương nóng gió thổi có chút phiêu động, trong tay cầm một thanh truy nhỏ, chú ý thân bên trên khắc rõ phức tạp phù văn, tán phát ra trận trận linh lực ba động. Hai người vừa mới tới gần, nam tử kia liền đỗng nhiên đứng lên, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét về phía các nàng, trầm giọng nói, nơi này là địa bàn của ta, nhanh chóng tối lui, nếu không giết chết bất luận tội. Người này tên là Niếp Khai Mạnh, là Á Thần tộc thiên tài cao thủ, am hiểu quan hệ pháp thuật, tu vi đã đạt kim tiên đỉnh phong. Hắn còn có một cái thân phận hiển hách, thần chủ Niếp Ánh Sáng trực hệ hậu nhân, bối cảnh thâm hậu, làm việc ngang ngược càng rỡ. Lục Tuyết Tiêu nhíu mày, trong lòng thầm mắng gia hỏa này vô sỉ. Nơi này rõ ràng là nơi vô chủ, từ đâu tới địa bàn mà nói. Nhưng nàng vẫn là cưỡng chế nộ khí, ôn quyền nói, hóa ra là Niếp đạo hữu. Chúng ta bị dung nham cự tích truy sát, còn mời tạo thuận lợi. Chúng ta chỉ cần một cái điểm dừng chân, đem dung nham cự tích chém giết sau lập tức đi ngay. Niếp Khai Mạnh nghe vậy, liếc mắt, khắp khuôn mặt là khinh thường, dung nham cự tích truy giết các ngươi, có quan hệ gì với ta? Tô Viên là thẳng tính, nghe vậy lập tức nổi giận, trừng mắt tròn trịa ánh mắt nói, Niếp Khai Mạnh, ngươi chớ quá mức. Nơi này cũng không phải nhà ngươi, ai cũng có thể dừng lại. Sư tỷ hảo tâm thương lượng với ngươi, ngươi còn chỉnh lên. Niếp Khai Mạnh cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ta nói là của ta chính là của ta. Các ngươi dám đạp vào khối này đáng ngầm, đừng trách ta lạc thủ tối hoa. Ánh mắt của hắn tại Lục Tuyết Tiêu trên thân không chút kiêng kỵ đảo qua, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tham lam, giọng nói vừa chuyển, bất quá đi, các ngươi muốn lên đến cũng không phải không được. Tô Huyên tức đến cơ hồ muốn nổi điên, Lục Tuyết Tiêu liền vội vàng kéo nàng, kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói, kia Niếp sư huynh muốn như thế nào? Niếp Khai Mạnh cười hắc hắc, ánh mắt tại Lục Tuyết Tiêu trên thân lưu luyến, mang theo vài phần hèn mọn, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi lấy thiên đạo thể, cùng ta kết làm đạo lữ, cái này đã ngầm liền nhường cho các ngươi như thế nào? Lục Tuyết Tiêu tướng mạo đẹp vô cùng, còn mang theo một tia vũ mị, sáu thế lực lớn không biết nhiều ít người tới cửa cầu hôn, lại đều bị Giao Quang Tiên phủ cự tuyệt ở ngoài cửa, Á Thần tộc tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Lục Tuyết Tiêu nghe vậy, tức đến xanh mét cả mặt mày, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Tô Huyên càng là nghiến răng nghiến lợi, nổi giận mắng, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Sư tỷ ta là sẽ không đáp ứng ngươi. Niếp Khai Mạnh không thèm để ý chút nào, chỉ vào sau lưng càng ngày càng gần dung nham cự tích, nhìn có chút hả hê nói, ta cũng nhắc nhở các ngươi, lấy các ngươi hiện tại tiên lực, căn bản chống đỡ không nổi đi. Những cái kia yêu thú chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lục Tuyết Tiêu cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nàng biết, nếu là cưỡng ép leo lên đá ngầm, không chỉ có muốn đối mặt dung nham cự tích, còn muốn đối phó Niếp Khai Mạnh cái này kim tiên đỉnh phong cường giả, tình thế chỉ có thể càng thêm nguy hiểm. Chỉ có thể liều mạng một lần. Lục Tuyết Tiêu thấp giọng nói, lôi kéo Tô Huyên chuẩn bị quay người, cùng đuổi theo dung nham cự tích liều chết một trận chiến. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một màn quỷ dị xuất hiện. Kia vài đầu nguyên bản khí thế hung hăng dung nham cự tích bỗng nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, vậy mà không nhìn Lục Tuyết Kiều cùng Tô Huyên, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn, dường như sau lưng có cái gì kinh khủng tồn tại đang truy đuổi bọn chúng. Lục Tuyết Kiều cùng Tô Huyên liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng chưa kịp nhóm kịp phản ứng, một cỗ cường đại uy áp từ đằng xa của tới. Ngay sau đó, một cái to lớn lục dược thôn tiên mãng lấy tấn lôi không kịp che thai chi thế vọt tới, sáu con cánh chim vồ ở giữa, nhấc lên cuồng bạo khí lưu, chung quanh biển dung nham đều bị ép tới chìm xuống mấy trượng. Tô Huyên miệng đã trương thành nhỏ hình, hoảng sợ nói, lục dược thôn tiên mãng. Phải biết, lục dược thôn tiên mãng thật là nắm giữ long tộc huyết mạch đỉnh cấp tiên thú, cùng giai bên trong cơ hồ vô địch. Những cái kia tam giai dung nham cự tích tại trước mặt nó, căn bản không dám có chút lòng phản kháng, đây là huyết mạch bên trên tuyệt đối áp chế. Nhưng mà, càng làm cho hai nữ khiếp sợ là, lục dược thôn tiên mãng trên lưng vậy mà đứng đấy hai người. Lục Tuyết Tiểu tập trung nhìn vào, kém chút không có đem tròng mắt trừng ra ngoài, Tần Phong. Tiểu Lục Thắng gấp một cái, vững vàng đỉnh chỉ ở trước mặt mọi người, mang theo cùng gió thổi hai nữ sợi tóc bay múa. Tần Phong đứng tại Tiểu Lục trên lưng, áo bào phần phật, khí thế bất phàm, mang trên mặt một vẻ kinh ngạc đủ cười. Tuyết Tiểu, các ngươi cũng ở nơi đây bắt giết dùng nham thù à? Lục Tuyết Tiểu mặt sầm lại, trong lòng thầm mắng, bắt giết cái rắm, lao nương kém chút chết ở chỗ này. Chương 808, chém giết Niếp Khai Mạnh. Chương 808, chém giết Niếp Khai Mạnh. Bất quá nàng mặt ngoài lại thay đổi một bộ nụ cười quyến rũ, nói, đúng vậy à, chúng ta phi thuyền hư hại, có thể hay không chở chúng ta đoạn đường à? Tần Phong cũng là không nghĩ nhiều, hắn cùng Giao Quang Tiên phủ quan hệ không tệ, Lục Tuyết Kiều lại là người quen, liền sảng khoái gật đầu nói, lên đây đi. Lục Tuyết Kiều cùng Tô Huyên liếc nhau, không chút do dự nhảy lên Tiểu Lục cõng. Hạnh phúc tới quá bỗng nhiên, Tô Huyên thậm chí còn có chút không có kịp phản ứng, trong đầu trống rỗng. Ngay tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi, Niếp Khai Mạnh lại đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, lạnh giọng nói, một cái thiên tiên cảnh sâu kiến, cũng xứng nắm giữ lục dược thôn tiên mãng cái loại này thần thú. Mấy người các ngươi có thể rời đi, đem lục dược thôn thiên mãng lưu lại, để nó nhận ta làm chủ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Lúc đầu hắn còn muốn mượn cơ hội bức bách Lục Tuyết Kiều đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới nửa đường giết ra Tần Phong, hỏng chuyện tốt của hắn. Niếp Khai Cường thân là Á Thần tộc thiên tài, có thể nào nuốt xuống khẩu khí này? Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười khinh thường. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt như lao quét về phía Niếp Khai Mạnh, thản nhiên nói, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ nhường Tiểu Lục nhận ngươi làm chủ nhân? Tiểu Lục phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sáu con cánh chim khẽ chấn động, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng uy áp. Niếp Khai Mạnh chỉ cảm thấy một cỗ vô hình cự lực đè xuống, ngực một buồn bực, sắc mặt biến khó coi. Lục Tuyết Tiểu cùng Tô Huyên đứng tại Tiểu Lục trên lưng, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Các nàng không nghĩ tới, Tần Phong cái này nhìn như chỉ có thiên tiên cảnh tu sĩ, vậy mà có thể khống chế cường đại như thế tiên thú. Hơn nữa, hắn đối mặt kim tiên đỉnh phong Niếp Khai Mạnh, lại không có chút nào e ngại, ngược lại mơ hồ chiếm thượng phong. Niếp Khai cưỡng chế trong lòng rung động, thư lệnh nói, Tần Phong, đừng tưởng rằng có chỉ lục dược thôn tiên mãng liền có thể phách lối. Giao ra nó, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tần Phong cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, tha ta một mạng, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Niếp Khai Mạnh sắc mặt biến đến âm lạnh lên, không nghĩ tới hắn thế mà bị một cái thiên tiên cảnh cho rất khinh bỉ. Hắn đường đường kim tiên đỉnh phong, nhiếp ánh sáng trực hệ hậu nhân, thân phận tôn quý, thiên phú dị bẩm, ngày bình thường chưa từng nhận qua loại này khinh thị. Kia Tần Phong bất quá là thiên tiên cảnh tiểu tử, dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế, quả thực là tự tìm đường chết. Niếp Khai Mạnh trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ dữ tợn cười lạnh. Muốn chết? Hắn giận quát một tiếng, thể nội tiên lực trong nháy mắt bộc phát, không khí chung quanh dường như đều bị hắn khí thế áp bách mạnh mẽ đến bắt đầu vặn mèo. Một tầng kim quang ánh sáng long ánh che đậy tự quanh người hắn bay lên, tựa như một vầng mặt trời chói lóa, tản ra nóng bỏng mà uy nghiêm khí tức. Hắn đứng tại khối kia to lớn màu đen trên đá ngầm, quan sát giữa không trung Tần Phong, huyền như thần linh nhìn xuống sâu kiến. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay tiên lực ngưng tụ, hóa thành một đạo bàn tay lớn màu vàng nóng, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, hướng về Tần Phong mạnh mẽ vút tới. Một trường này, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, trường phong những nơi đi qua, không khí bị xé nứt, phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Trung quanh biển dung nham không ngừng sôi trào, sinh hồng sắc nham tương bị trường phong quấy động, nhấc lên cao mấy chục trượng thủy triều, tựa như ngày tận thế tới. Niếp Khai Mạnh khỏe môi nhếch lên cười lạnh, hắn tự tin một kích này đủ để đem Tần Phong cùng sau lưng mấy người đập thành cho bụi, hoàn toàn nghiền nát bọn hắn cuồng vọng. Nhưng mà Tần Phong đối mặt cái này kinh khủng một trường, trên mặt lại không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn hai mắt như điện, trường kiếm trong tay lắc một cái, trên thân kiếm bắn ra chói mắt thanh sắc quang mang, vô cực bạt kiếm thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, thể nội vô cực kiếm tức điên tuôn ra động, hóa thành một đạo sắc bén vô song kiếm mang, mang theo gió táp hiệu quả, xé rách hư không, hướng về kia bàn tay lớn màu vàng nóng phủ đầu chém tới. Vang, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, kiếm mang cùng kim trường ở giữa không trung mãnh liệt va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Không gian chung quanh dường như bị một kích này chấn động đến bặm mẻo, mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, biển dung nham bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng, đụng vào trên đá ngầm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Niếp Khai Mạnh dưới chân màu đen đá ngầm không chịu nổi cố lực lượng này, mặt ngoài cấp tốc hiện ra vô số vết rạn, vang lên kẹt kẹt, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát chìm vào trong nham tương. Niếp Khai Mạnh sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn chính là Niếp thị nhất tộc thiên chi tiêu tử, tài nguyên tu luyện vô số, cùng giai bên trong cơ hồ vô địch, lại không nghĩ rằng hôm nay cùng một cái thiên tiên cảnh tiểu tử đối công, lại mơ hồ rơi hạ phong. Tần Phong một kiếm này, không chỉ có tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, uy lực càng là kinh người, mơ hồ có áp chế hắn xu thế. Đứng tại Tần Phong sau lưng Lục Tuyết Kiều đôi mắt đẹp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng còn nhớ rõ tại 6 tông thi đấu lúc, Tần Phong thực lực tuy mạnh, nhưng xa chưa đạt tới mức kinh khủng như thế. Bây giờ bất quá ngắn ngủi một tháng, hắn vậy mà có thể cùng Kim Tiên đỉnh phong Niếp Khai Mạnh chính diện giao phong mà không rơi vào thế hạ phong, cái này tốc độ phát triển quả thực nghe rợn cả người. Nàng rung động trong lòng, thầm nghĩ, gia hỏa này, đến cùng là tu luyện thế nào? Đứng tại tiểu lục trên lưng phía sau nhất lỗ đường, trên mặt thì là tràn đầy đắng chát. Hồi tưởng lại trước đó các đồng bạn còn chế giễu Tần Phong là vương hữu, hắn hiện tại chỉ cảm thấy gương mặt đau rát. Vương hữu? Như Tần Phong dạng này quái vật đều là vương hữu, vậy hắn lô đường tính là gì? Liên rác rưởi cũng không bằng sao? Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Tần Phong, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có kính sợ, lại có hâm mộ. Tần Phong một kiếm bức lui Niếp Khai Mạnh, trong lòng đã lớn gây nên thăm dò Kim Tiên đỉnh phong thực lực. Khóe miệng của hắn có hơi hơi cong, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, trường kiếm trong tay lần nữa nâng lên, trên thân kiếm lưu chuyển kiếm khí càng hung hiểm hơn, dường như liền thời gian cùng không gian đều có thể chặt đứt. Tuế Nguyệt kiếm thứ hai chạm hiện tại. Hắn khẽ quát một tiếng, kiếm quang lóe lên, mang theo một cỗ huyền diệu khó lường khí tức, thẳng chạm Niếp Khai Mạnh. Một kiếm này, dường như liền thời gian đều bị đông cứng. Niếp Khai Mạnh con người đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy không gian chung quanh bỗng nhiên ngưng kết, thân thể của hắn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy. Hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, liều mạng thôi động tiên lực muốn tránh thoát, lại phát hiện mọi thứ đều là phí công. Tần Phong kiếm quang như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, trong nháy mắt theo cổ của hắn thoáng một cái đã qua. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Niếp Khai Mạnh đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn mang theo chưa tiêu tán chấn kinh cùng không cam lòng. Thân thể của hắn ầm vang ngã xuống, đầu lâu rơi vào phía dưới biển dung nham, trong nháy mắt bị nóng rực nham tương tuôn phệ, hóa thành một đoàn tro tàn. Không khí chung quanh dường như đều đông lại một lát, chỉ có nham tương bốc lên thanh âm đang vang vọng. Tần Phong vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng vây tay một cái, Niếp Khai Mạnh chữa vật giới chỉ liền bay vào trong tay của hắn. Hắn động tác thành thạo, dường như sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Chữ vật giới chỉ bên trong không biết giấu có bao nhiêu chất bảo, nhưng Tần Phong chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền đem nó thu vào trong lòng. Lục Tuyết Kiều đứng tại phía sau hắn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đảo hải lãng, Niếp Khai Mạnh thật là kìm tiên đỉnh phong thực lực, tại kim trong tiên cảnh cơ hồ vô địch, lại tại Tần Phong trong tay liền hai kiếm đều sống không qua. Chương 809, đàn sói vây quanh, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chương 809, đàn sói vây quanh, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Phải biết, Tần Phong giờ phút này bất quá thiên tiên cảnh a. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực mạnh ngoại hạng. Nàng nhịn không được thấp giọng nỉ non, gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào? Bên cạnh Tô Huyên trong mắt lóe tinh tinh, truyền âm cho Lục Tuyết Hiểu, sư tỷ, Tần sư minh mạnh như vậy, bằng không ngươi cùng hắn kết làm đạo lữ à? Có hắn tại, bảo đảm không ai dám ức hiếp ngươi. Lục Tuyết Hiểu nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên, mạnh mẽ bóp Tô Huyên eo một chút, sáng giọng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi lại nói mỏ, ta bóp trên ngươi. Tô Huyên bị đau, liền vội xin tha, ai nha, ta không dám, sư tỷ tha mạng. Hai người vui đùa ầm ĩ dáng vẻ nhường Tần Phong thấy sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc gãi đầu một cái, hoàn toàn không hiểu rõ hai người này đang làm gì. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, nhưng trong lòng không khỏi hiện ra cảnh Thiếu Xuyên thân ảnh. Tên kia đối Lục Tuyết Kiều si tình một mảnh, đáng tiếc à, đoán chừng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy Lục Tuyết Kiều bộ này thẹn thùng bộ dáng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xa biển dung nham bên trong, một đạo cao đến mấy ngàn trượng dung nham trụ phóng lên tận trời. Xích hồng nham tương như là thác nước chảy xuống, tản mát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm sóng linh khí. Cho dù là cách mấy chục bên trong, tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ linh khí bằng bạc. Lục Tuyết Kiều đôi mắt đẹp sáng lên, hưng phấn nói, bên kia hẳn là hỏa mạch bạo phát. Nàng chuyển hướng Tần Phong, giải thích nói, hỏa mạch là một đầu hỏa hệ thiên mạch, mỗi lần bộc phát đều sẽ quyển ra đại lượng hỏa tiên tinh. Loại này mang theo thuộc tính tiên tinh với hỏa hệ người tu hành trợ giúp cực lớn, ở trên thị trường giá trị cao, một quả hỏa tiên tinh có thể đổi 5 viên bình thường tiên tinh, thậm chí có tiền mà không mua được. Tần Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, như thế đáng tiền. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục, khoe miệng dương lên, hào khí vượt mây nói, Tiểu Lục, xuất phát, lập tức đi đào hỏa tiên tinh. Tiểu Lục nghe vậy, hai cánh rung động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chở đám người phi tốc lướt về phía hỏa mạch bộc phát chi địa. Hỏa tiên mạch chỗ, sớm đã là hỗn loạn tương mừng. Vô số dung nham thú gào thét chém giết, tranh đoạt phun ra ngoài hỏa tiên tinh. Những này dung nham thú phần lớn là tam giai tứ giai, thậm chí còn có vài đầu tứ giai định phong tiên thú, nếu không phải nơi đây quy tắc hạn chế, bọn chúng sớm đã đột phá ngũ giai. Hỏa tiên tinh đối bọn chúng dụ hoặc cực lớn, chém giết cảnh tượng huyết tinh mà kịch liệt, nham tương vang khắp nơi, tiếng giống chấn thiên. Cách đó không xa, một nhóm người đang thờ ơ lạnh nhạt. Người cầm đầu thân mặc áo bào đỏ, khuôn mặt cương nghị, khí thế bất phàm, chính là Lỗ Chấn Đao. Hắn giờ phút này đã tấn thăng kim tiên chu kỳ, hiển nhiên trong khoảng thời gian này thu hoạch tương đối khá. Phía sau hắn hai tên sư đệ trong mắt lộ ra tham lam, Lỗ Chấn Đao thấp giọng nói, chờ những này dung nham thú giết đến lưỡng bại câu thường, chúng ta liền ra tay toàn diện bọn chúng. Hỏa tiên tinh cùng yêu đan, tất cả đều về chúng ta. Hai tên sư đệ liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Sư minh yên tâm, lần này chúng ta có thể phát tài. Phải biết, yêu thú đạt tới tam giai mới có thể ngưng kết yêu đan, lại cũng không phải là mỗi con yêu thú đều có, yêu đan chân quy trình độ không chút nào kém hơn hỏa tiên tinh. Cùng lúc đó, Tần Phong mấy người cũng chạy tới hỏa tiên mạch phụ cận. To lớn dung nham trụ vẫn tại phun trào, hỏa tiên tinh như mưa rơi vẩy xuống, lóe ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Trung quanh đã tụ tập mấy chi đội ngũ, hiển nhiên đều bị cái này động tĩnh khổng lồ hấp dẫn mà đến. Lục Tuyết Kiều liếc nhìn một phía, thấp giọng nói, xem ra để mắt tới hỏa tiên tinh không ít người à, làm sao chúng ta xử lý? Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Phong. Mặc dù tu vi của hắn chỉ là thiên tiên cảnh, nhưng vừa rồi miểu sát nhiếp khai mạnh chiến lược kinh người đã làm cho tất cả mọi người tin phục, nghiễm nhiên đem hắn coi là người dẫn đầu. Tần Phong ánh mắt trầm ổn, trầm ngâm một lát sau nói, những người khác khẳng định đều đang đợi dung nham thú lưỡng bại câu thương, sau đó ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó tất nhiên là một trận hỗn chiến. Chúng ta không bằng thừa dịp bọn hắn ngắm nhìn thời điểm, tiên hạ thủ vi cường. Hắn dừng một chút, khoe miệng lộ ra một vẻ giảo hoạt ý cười, bất quá, chúng ta không chỉ cần hỏa tiên tinh, ta muốn trực tiếp đem toàn bộ hỏa tiên mạch lấy đi. Về phân hỏa tiên tinh, liền lưu cho bọn hắn tranh đi. Chúng ta ăn thịt, dù sao cũng phải cho người ta chừa chút canh. Lục Tuyết Kiều nghe vậy, ánh mắt trừng giống Niết Châu, cả kinh nói, đại ca, ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi đánh là hỏa tiên mạch chủ ý. Phải biết, tiên tinh cùng tiên mạch hoàn toàn là hai khái niệm. Một đầu tiên mạch có thể liên tục không ngừng địa sản ra tiên tinh, giá trị không cách nào đánh giá. Huống hồ tiên mạch cùng địa mạch tương liên, kiên cố vô cùng, mong muốn đào đi nói nghe thì dễ. Thần Phong tự tin cười một tiếng, đương nhiên, đào châm lửa tiên tinh chúng ta dùng bốc lên lớn như thế phong hiểm sao? Phong hiểm cùng ích lợi cũng nên cùng nhau xứng đôi mới được. Ánh mắt của hắn sáng ngời, liếc nhìn đám người, đợi lát nữa ta đi thu tiên mạch, nếu có người đến ngăn cản, các ngươi giúp ta ngăn trở một lát. Chỉ cần lấy đi hỏa tiên mạch, chúng ta liền dựa vào Tiểu Lục đi đường, ai cũng đuổi không kịp. Lục Tuyết Kiều cảm xúc bành trướng, bình phục hồi lâu mới nói, tốt. Ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta nghe ngươi. Nàng nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần phức tạp cảm xúc. Cái này tiên tiên cảnh ra hỏa, luôn có thể lần lượt đổi mới nàng nhận biết. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt quét về phía chiến trường hỗn loạn kia. Dung nham thú chém giết đã tiến vào gay cấn, hỏa tiên tinh tứ tán bể ra, trong không khí tràn ngập khí tức nóng bỏng. Hắn hít sâu một hơi, thể nội tiên lực lặng yên vận chuyển, chuẩn bị tùy thời mà động. Cách đó không xa Lỗ Chấn Đao cũng chú ý tới Tần Phong bọn người, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Đây không phải Tần Phong sao? Thiên tiên cảnh cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Hừ, chờ dung nham thú giết đến không sai biệt lắm, ta liền bọn hắn cùng một chỗ thu thập. Phía sau hắn hai tên sư đệ cũng lộ ra nụ cười ấm lãnh. Nhưng mà bọn hắn làm sao biết Tần Phong kế hoạch xa so với bọn hắn tưởng tượng to gan hơn? Hắn không chỉ có muốn cướp hỏa tiên tinh, còn muốn đem chọn đầu hỏa tiên mạch bỏ vào trong túi. Cái loại này dứt khoát, đủ để cho tất cả mọi người ở đây nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Phong đứng tại Tiểu Lục trên lưng, ánh mắt khóa chặt kia dâng trào dung nham trụ, khóe miệng có chút dương lên. Hắn thấp giọng tự nói, hỏa tiên mạch, ta tới. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến tiên khí nồng nặc nhất địa phương mà đi. Sau lưng, Lục Tuyết Tiểu bọn người theo sát phía sau, chuẩn bị vì hắn ngăn trở bất kỳ địch tới đánh. Hỏa tiên mạch phụ cận, chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Dung nham thú gào thét chấn thiên động địa, hỏa tiên tinh quang mang chiếu đỏ lên nửa bầu trời. Tần Phong thân ảnh như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua trong chiến trường, trường kiếm trong tay hàn quang lấp lóe, phàm là đến gần dung nham thú, không khỏi bị hắn một kiếm chém giết. Thân ảnh của hắn tại nham tương làm nổi bật hạ, tựa như một pho tượng chiến thần, uy thế vô song. Lục Tuyết Kiều bọn người bảo vệ chặt phía sau, tiên lực bộc phát, hình thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Bất kỳ ý đồ địch nhân đến gần, đều bị bọn hắn không chút lưu tình đánh lui. Lục Tuyết Kiều thật chặt phòng hộ ở Tần Phong bên cạnh. Tô Huyên cùng Lỗ Đường cũng toàn lực ứng phó, phối hợp ăn ý, một mực bảo vệ Tần Phong phía sau. Tần Phong giờ phút này đã đi tới Hỏa Tiên mạch hạch tâm. To lớn dung nham trụ tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, phổ thông tu sĩ tới gần liền sẽ bị trong nháy mắt tiêu, nhưng hắn lại như cũng không sợ.